Quy 1 chương 52, huyết hận chi lộ 3, Quy 1 chương 52, huyết hận chi lộ 3, quyển 1, Ti mệnh chương 52, huyết hận chi lộ 3, Kha Thiên Lạc chụp lấy ngân mâu đang cắm trên nền nhà, sau đó vận chuyển sức mạnh, một luồng tử quang nhẹ nhàng bốc lên, Kha Thiên Lạc mạnh bạo đâm thẳng tới, một tiếng nổ vang rền trời, cánh cửa trong nháy mắt đã bị chấn nát thành cho bụi. Cấm chế bị tên đó phá rồi. Rốt cuộc hắn là ai? Đối với thân phận người thần bí nọ, Kha Thiên Lạc rất nghi hoặc. Theo cảm nhận của hắn, thực lực người này hẳn là cực kỳ hung mạnh, A Công hay Thượng Man mạnh hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của kẻ này. Thậm chí, thực lực của y còn vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Đoán mày đoán mò cũng chả được tích sự gì, việc quan trọng cần phải làm đó chính là giải vây cho U Đô bộ lạc. Thực lực Kha Thiên Lạc đã đột phá tẩy cốt cảnh sơ kỳ, bằng chừng này có lẽ cũng đủ để đối phó với đám mộ lan nhân kia rồi. Siết chặt ngân mâu, Kha Thiên Lạc theo hướng U Đô bộ lạc mà gia tăng cước bộ, tốc độ của hắn so với lúc trước nhanh hơn gấp 2 lần, vậy nên chỉ trong vài cái chớp mắt, bóng hình Kha Thiên Lạc đã khuất dần trong đêm tối. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang tốc độ di chuyển về phía Phong Tuyết bộ lạc rất chậm, bởi vì đại cần phải hộ tống những phụ nữ, trẻ em và người già. Lại gặp phải báo tuyết khắc nghiệt này, U Đô bộ lạc đang rơi vào tình huống ngặt nghèo hơn bao giờ hết. Mà số lượng dị sĩ hy sinh để kéo dài thời gian lại ngày một nhiều hơn, những người bảo vệ ở đây chỉ còn lại không quá 20 người. Cứ với cái đà này, sớm muộn gì cũng bị mộ lan bộ lạc đuổi kịp. A Công gương mặt giàn mua lộ ra nét khổ sở. Thân là người đứng đầu dẫn dắt bộ lạc, vậy mà khi bộ lạc rơi vào nguy hiểm lại không thể làm được gì, chỉ trơ mắt nhìn từng người một ngã xuống. Người thân của những tộc nhân đã khuất đau khổ một thì A Công đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần. Bởi đối với A Công, người trong bộ lạc chẳng khác gì máu mủ ruột thịt cả. Cảm giác cực kỳ khó chịu khiến cho A Công không khỏi thầm than một tiếng, thậm chí cơ thể già yếu gầy đùa suýt chút nữa đã ngã xuống. A Công, người vẫn ổn chứ? Tang Đại Phu luôn quan sát A Công từ xa, thấy A Công sắc mặt không ổn thì lập tức chạy đến đỡ lấy. A Công nhìn Tang Đại Phu, khẽ lắc đầu. Trông Tang Đại Phu lúc này cực kỳ thê lương, y phục đã rách nát, trên người nhiều chỗ vết thương vẫn còn dỉ máu, gương mặt đang dần tái đi, địa bộ rất chật vật. Tang Trần, ngươi và Kha Phúc tiếp tục đưa bộ lạc đến thành Phong Tuyết, ta sẽ ở lại ngăn cản mộ lam nhân. A Công trong ngữ điệu lộ vẻ mệt mỏi, thế nhưng trong sự mệt mỏi ấy lại là lửa hận bất khuất. Chỉ là Tăng Đại Phu làm sao có thể để A Công hy sinh được. A Công chính là biểu tượng của bộ lạc, có A Công thì bộ lạc mới tồn tại, mới có thể phát triển. Tăng Đại Phu lắc đầu, kiên quyết nói, không được, nếu ngay cả người cũng bỏ bộ lạc thì sau này U Đô sẽ ra sao? Không được, tôi không đồng ý Tăng Trần, ngươi nhìn xem, cứ cái đà này, chỉ sợ chưa đến Phong Tuyết Thành thì đã bị mộ lan nhân đuổi kịp. A Công nhìn đoàn người di chuyển chậm chạp, thở dài một tiếng nói, nếu đã vậy thì tôi sẽ ở lại ngăn cản đám ác tặc đó. Còn A Công, người phải tiếp tục sống để dẫn dắt U Đô. Cho dù có nói thế nào đi nữa thì Tang Đại Phu vẫn kiên quyết không cho A Công một mình hy sinh. Một ông lão đầu tóc bạc phơ đi ở giữa đoàn người bỗng quay đầu nhìn lại, chứng kiến A Công và Tang Đại Phu nói chuyện với nhau. Đông ông lão già tăng cước bộ lên một chút, hướng về phía những bô lão khác thì thầm gì đó với bọn họ. Một lúc sau thì ông ta nói với U Đô tộc trưởng, Kha Phúc, đám người già chúng ta mệt rồi, không muốn tiếp tục đi nữa. Các người đưa A Công và những người khác đi đi, đừng lo cho bọn ta. U Đô tộc trưởng nội tâm không khỏi phức tạp, rồi đưa mắt nhìn A Công và Tang Đại Phu. Ở đây, ba người bọn họ có chức trách cao nhất trong việc bảo vệ những người này. A Công nén đau thương lại, cuối cùng gật đầu. U Đô tộc trưởng hiểu ý, liền hướng những người già này thành kính hành lễ, nói: "Tiểu bối Kha Phúc thay mặt tất cả tộc nhân trong bộ lạc cảm tạ các bố lão. Cần gì phải như vậy, đám già này đã làm chậm trễ chuyến di hành, nếu như bộ lạc thực sự xảy ra chuyện, đám già này làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tiên. Hãy mau đi đi, đám già này muốn nghỉ ngơi một chút." Nói xong, các trưởng bối bố lão liền di chuyển về phía sau rồi ngồi bệt xuống. Thường này, thú vui của các bô lão chính là tụ họp lại với nhau để ngâm nga những khúc nhạc. Bây giờ cũng giống như vậy, họ lấy ra mấy cái nhạc cụ làm bằng gỗ, cốt thú bắt đầu ngâm sướng. Tiếng nhạc của họ ẩn chứa biết bao nhiêu tâm tình hướng về phía U Đô bộ lạc. Có lẽ cho đến cuối đời, dù có chết, bọn họ vẫn muốn được chết trên mảnh đất U Đô này. Khúc nhạc mà họ tạo nên, dù cho báo tuyết hung hãn gào thét cũng không cách nào che lấp được. U Đô tộc trưởng khỏe mũi cay cay, cuối cùng quỳ xuống, bái lạy ba cái. Bọn họ nhìn U Đô tộc trưởng, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Toàn tâm toàn ý dung nhập vào khúc nhạc cuối cùng thổi lên vì bộ lạc. Tang Đại Phu gương mặt thoáng qua vẻ đờ đẫn, nhưng tình huống lúc này chẳng còn cách nào khác, đành phải đỡ A Công tiến về phía trước. Những tộc nhân đang di chuyển nhìn qua từng gương mặt của những bô lão này, trong lòng tràn ngập sự thành kính biết ơn, rồi sau đó tiếp tục chuyến hành trình khắc nghiệt. Khúc nhạc cuối cùng này như khắc cốt ghi tâm, dù đi bao xa cũng có thể nghe thấy được nó, bởi nó tượng trưng cho U Đô bộ lạc, là một khúc nhạc bất diệt trong lòng của mỗi tộc nhân U Đô. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trong báo tuyết, mấy trăm bóng đen di chuyển với tốc độ rất nhanh về phía trước, thời tiết khắc nghiệt này chung quy cũng chỉ hạn chế đi một phần tốc độ của bọn họ. Từ trên người những kẻ này toát lên nét hung bạo khát máu, như những kẻ đi săn đang truy tìm con mồi của mình. Ở vị trí đi đầu là một đại hán cao to. Kẻ này không hề xa lạ, mà chính là Vưu Thành kẻ mang theo mộ lan nhân đến Phong Tuyết bộ lạc khảo thí. Nhưng bởi vì Ti mệnh đột ngột xuất hiện gần như phế đi Hoàng Cương, buộc Vưu Thành phải cấp tốc trở về mộ lan mộ lạc để man công bọn chúng trị thương cho Hoàng Cương. Trong Hoàng Cương thương thế cực nặng, như sống dở chết dở, Man Công mộ lan bộ lạc hung tính nổi lên, lập tức triệu tập các dị sĩ trong bộ lạc tổng tấn công U Đô. Trong lúc A Công vắng mặt, dù đã đề phòng từ trước, nhưng không ngờ thực lực của mộ lan bộ lạc lại cực kỳ mạnh mẽ, trong một thời gian ngắn đã khiến U Đô bộ lạc chìm trong biển lửa. Cũng may đúng lúc đó A Công kịp thời trở về, thi triển thần thông đẩy lùi Man Công mộ lan bộ lạc, nhờ vậy mà một bộ phận tộc nhân mới có cơ hội bỏ chạy. Thần thông của A Công uy lực không lường, khiến cho Man Công Mộ Lan bị thương, không thể tiếp tục chủ trì, liền hạ lệnh cho Vưu Thành tiếp tục truy sát. Trên đường đi, Vưu Thành nhiều lần gặp phải một toán dị sĩ Udo, bọn họ tuy ít người nhưng chiến đấu ngoan cường, mất một cánh tay vẫn tiếp tục chiến đấu, thậm chí đã phế đi toàn thân, họ vẫn có thể dùng miệng của mình cắn xé, ngấu nghiến đối thủ khiến cho việc truy sát trở nên khó khăn hơn đôi chút. Nhưng Trung Quy vẫn không thể ngăn cản nổi lực lượng khủng bố của Mộ Lan nhân. Nhìn bên hông một số tên có treo một đến hai cái đầu lâu. Những đầu lâu này toàn bộ đều là đầu lâu tộc nhân Udo. Bọn họ dù chết đi nhưng trong mắt vẫn điên cuồng bất khuất, thời khắc cuối đời vẫn không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Đám nhiệt chủng này không biết sống chết. Cứ tiếp tục đi, rồi đám nhiệt chủng bọn ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng cùng cực. Vưu Thành khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo độc ác. Đống nhiên từ phía trước, trong tiếng gió gào thét mang theo một khúc nhạc tang thương. Vưu Thành bỗng nhíu mày lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an nho nhỏ. Hắn nhìn thấy ở phía trước có một vài bóng người đang ngồi trên tuyết. Thử, để xem các ngươi làm được gì. Thực lực Mộ Lan nhân hoàn toàn áp đảo, thế nên Vưu Thành không tin Udo có thể làm được chuyện gì nên hồn. Tiến gần thêm một chút nữa, Vưu Thành nhìn thấy thì ra mấy cái bóng đen kia chính là những bố lão. Vưu Thành dừng cước bộ lại, những tộc nhân đi theo hắn dĩ nhiên cũng hành động tương tự. Chỉ thấy Vưu Thành sắc mặt lạnh lẽo, nhìn những bố lão đang nhắm mắt tuổi nhạc, không khỏi nhạo báng quát, cái đám già chết tiệt này lại còn có tâm tình chơi nhạc. Chỉ là nó khiến ta rất khó chịu, người đâu, mau cắt lưới, bẻ tay đám già này cho ta, để xem bọn chúng còn có hứng chơi nhạc không. Hắc hắc hắc. Quy 1 chương 53, băng sát thuật quy 1 chương 53, băng sát thuật quyển 1, ti mệnh chương 53. Băng sát thuật nhìn các bô lão tuổi già sức yếu, thế nên trong mắt Vưu Thành tràn ngập sự kinh thường. Vài tên thuộc hạ bị hắn ta chỉ điểm liền cung kính nhận lệnh, rút lưới dao mang ở bên hông ra rồi tiến sát tới gần các bô lão. Thế nhưng khi vừa mới đến gần, bọn chúng chưa kịp làm ra bất cứ hành động gì thì đột nhiên một áp lực vô hình đột ngột tập đến. Chỉ thấy mấy tên này hét thảm một tiếng, miệng vừa ra máu tươi, gương mặt trắng bệnh, cả người đổ về phía sau, co giật một hồi thì không còn thấy động đậy gì nữa. Ba bốn tên này sinh cơ đã tận. Vưu Thành gương mặt biến đổi, không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, tuy nhiên sự kinh thường vẫn còn đó. Dù sao thì những tên dị sĩ mà hắn chỉ định tu vi bất quá chỉ là dẫn huyết cảnh tầng thứ 4 và tầng thứ 5 mà thôi, có thể nói là thực lực yếu nhất trong binh đoàn chinh phạt lần này. Mấy lao già này cũng làm ra được chút chuyện ấy nhỉ? Ngặt nỗi ta không có thời gian để chơi đùa, tất cả xông lên lấy đầu chúng. Tính tình Man Công Mộ Lan cực kỳ quái dị, hơn nữa hành xử rất tàn độc, lần này được Man Công giao phó, nếu không hoàn thành, chờ đợi Vưu Thành là một kết cục rất thảm khốc. Nếu may mắn có thoát chết, thì có lẽ cũng sẽ trở thành phế nhân. Vưu Thành không dưới hai lần chứng kiến tình huống đó, thế nên hắn không muốn đi vào con đường đó. Ban đầu định vui đùa với các bô lão đôi chút để giải khuây, nhưng không ngờ các bô lão lại có chút lợi hại như hắn tưởng. Thế nên Vưu Thành không muốn kéo dài thời gian nữa, cần làm chính là bắt giữ tộc nhân Udo làm nô lệ. Vưu Thành liền quyết định cường hành giết chết các bô lão này. Vưu Thành cầm ngọn thương màu xám cho, trong mắt sát khí nổi lên, chỉ thẳng vào các bô lão, quát lớn, tất cả xông lên. Mấy trăm Mộ Lan nhân theo tiếng hét của Vưu Thành, sát khí bừng bừng nổi lên như mấy con dã thú, điên cuồng xông thẳng tới. Đừng nói là thực lực, chỉ riêng số lượng người cũng đủ để đè bẹp các bô lão rồi. Thế nhưng Vưu Thành lại thêm khinh thường các bô lão rồi. Bọn họ chấp nhận ngồi lại ở đây, nguyện dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho bộ lạc di chuyển, dĩ nhiên trong lòng bọn họ đã có tính toán từ trước. Khi đám Mộ Lan nhân xông lên, vị bô lão ngồi ở vị trí trung tâm cũng là vị bô lão đã nói với Udo tộc trưởng không muốn tiếp tục đi nữa, trong mắt ông lộ ra nét tang thương hiền hòa, chỉ là khi trông thấy đám Mộ Lan nhân thì liền thay bằng sự căm ghét tột cùng. Trên tay vị bô lão này là một cây cốt sáo, ma lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, rồi bắt đầu chuyển vào khúc nhạc. Giai điệu bắt đầu thay đổi, từ sư bi thương u buồn bất chợt hóa thành sự điên cuồng cắt máu. Không khí vì ảnh hưởng bởi bão tuyết mà đã lạnh lẽo hơn, nhưng khi giai điệu của khúc nhạc này thay đổi thì sự lạnh lẽo âm trầm này tăng lên gấp 10 lần. Cứ có cảm giác giống như vừa bị nhốt vào địa ngục âm hàn, một chút sơ sẩy là bị khí tức âm hàn biến thành tượng băng ngay. Không tốt. Vưu Thành lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận tính mạng của mình đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Thật không ngờ rằng các bô lão còn có tuyệt chiêu như thế này. Chỉ trong giây lát, đã có 5-6 người bị khí âm hàn xâm nhập vào cơ thể, ma lực yếu ớt không chống đỡ nổi, máu nóng trong huyết quản dần dần lạnh đi, cuối cùng đóng băng lại. Khoảng khắc máu nóng đóng băng thì cũng chính là lúc tính mạng của bọn chúng tiêu tán. Lại nói về các bô lão, thuật mà các bô lão đang thể hiện gọi là băng sát thuật một trong hai man thuật mạnh mẽ nhất của Udo. Băng sát thuật này không thể thi triển đơn phương một mình mà phải có sự kết hợp ăn ý giữa nhiều người với nhau thì mới tạo nên hiệu quả tốt nhất. Trời đang báo tuyết, băng sát thuật lại mạnh hơn gấp 2 lần bình thường. Có thể nói, băng sát thuật mà các bô lão tạo thành vô hình trung trở thành sát chiêu mạnh nhất của Udo bộ lạc. Tuy nhiên, thuật này tuy mạnh, nhưng cái giá phải trả đó chính là tính mạng của chính các bô lão. Máu nóng trong huyết quản của các bô lão cũng đang dần lạnh đi, trong vài hơi thở đã trở nên khó lưu thông. Sở dĩ các bô lão vẫn chưa hóa thành các băng điêu vì họ kết hợp với nhau, tựa hồ chung một hơi thở, chung một nhịp đập, tuy nhiều người, nhưng trong khoảng khắc này, bọn họ tâm thần đã hợp nhất lại với nhau. Vưu Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng từng nghe nói về băng sát thuật này, tuy nhiên bây giờ mới chính thức được cảm nhận, so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều. Cứ tiếp tục tình hình này, lực lượng Mộ Lan tộc sẽ tổn thất không nhỏ. Dù thành công bắt giữ những Udo nhân còn lại, chỉ sợ Vưu Thành cũng khó mà thoát tội. Thực sự mà nói, hắn rất muốn tiến thật nhanh lên để phá vỡ băng sát thuật này. Ngặt nổi ý chí có thừa mà lực bất tòng tâm, nếu hắn tiến đến gần, chưa làm được gì thì đã hóa thành một băng điêu rồi. Trong lòng hắn bây giờ đang thực sự hối hận. Để tạo thành băng sát thuật cần chuẩn bị rất nhiều thời gian. Nếu như phát hiện ra sớm một chút, Vưu Thành tuyệt đối không để cho các bô lão có thời gian triển khai. Đúng ngay lúc ấy, từ trên trời xuất hiện một cỗ uy áp cường đại. Chỉ thấy giữa trời đêm, một bàn tay màu xanh lục khổng lồ giáng xuống, mang theo hơi thở hủy diệt sinh mệnh. Các bô lão gương mặt khẽ biến khi nhìn thấy bàn tay này, uy hiếp tính mạng đến gần hơn bao giờ hết. Nhưng các bô lão chẳng hề quan tâm, dù sao mục đích của bọn họ chính là kéo thời gian cho bộ lạc di chuyển càng dài càng tốt. Các bô lão đồng loạt đẩy sức mạnh lên đến cực hạn, băng sát thuật đạt lực lượng đỉnh điểm. Mà lực lượng này không dùng để đối kháng với bàn tay màu xanh lục kia, mà hướng về phía đám mộ lan nhân, chính là muốn giết thêm càng nhiều càng tốt. Thử, vùng ấy cũng vô ích. Chết hết đi. Từ giữa không trung, một giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền xuống, giọng nói ẩn ý khống chế sinh mệnh của kẻ khác. Bàn tay khổng lồ bị băng sát thuật làm khựng lại đôi chút, nhưng ngay lập tức được bổ sung thêm sức mạnh, vậy nên dễ dàng phá tan đi băng sát thuật. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không bật mèo, cuồng phong cũng tán loạn, tuyết bay tung tóe đầy trời. Áp lực rất mạnh nên đám mộ lan nhân đứng gần đó không khỏi tránh phải trọng thương, nôn ra những ngụm tinh huyết nổ trên nền tuyết. Ngay cả Vưu Thành cũng không tránh khỏi kết cục bị trọng thương nhẹ. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Vưu Thành để ý bởi bây giờ hắn đang cực kỳ sợ hãi. Thời điểm mà bàn tay khổng lồ màu xanh lục kia xuất hiện thì hắn đã biết người làm ra hành động đó là ai rồi. Đó chính là người đứng đầu dẫn dắt mộ lan bộ lạc, cũng là người khiến cho hắn sợ hãi tận cốt tủy Man Công mộ lan bộ lạc. Ở trên trời cao, một bóng người mặc áo đen dần dần hiện ra. Man Công mộ lan bộ lạc nhìn tuổi ước chừng 70-80, râu tóc trắng bạc, thế nhưng gương mặt lại trơn bóng, mắt lộ ra tinh quang âm hàn, gương mặt có chút hơi tái nhợt, thế nhưng uy thế tán ra vẫn khiến cho người ta khiếp sợ. Đặc biệt là khi liếc nhìn Vưu Thành, hắn chỉ cảm giác bao nhiêu bí mật trên người mình đều bị ông ta nhìn thấu hết cả. Hắn và những kẻ khác lập tức quỳ xuống, cúi đầu vái lại, đồng thanh nói: "Tham kiến A Công." Đối với hành động này, người nọ đã cảm nhận qua không biết bao nhiêu lần, vậy nên trong mắt chỉ có sự thản nhiên bình thường. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, chỉ có mấy lao già sắp xuống lỗ mà cũng không đối phó được, ngược lại còn làm tổn thất không ít tộc nhân. "Vưu Thành, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?" Vưu Thành run lên từng cơn, ánh mắt hoảng sợ, miệng cắn chặt môi, sau một vài giây thở dồn dập, đột nhiên hắn rút ra một thanh đao của một gã đồng tộc đang quỳ kế cạnh mình, từ trên cao bổ xuống cánh tay trái. Một dòng máu nóng hổi bắn ra, máu dính lên trên cả người tên đồng tộc bị Vưu Thành lấy mất cây đao, nhưng kẻ này biểu hiện như thường, cứ như đó là một việc nghiễm nhiên mà Vưu Thành buộc phải làm. Sắc mặt Vưu Thành tái mét, cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, nằm lăn lóc bên cạnh, máu tươi vẫn trường ngừng chảy ra. Vô cùng đau đớn, nhưng hắn không dám rên rỉ nửa lời, lại hướng Man Công Mộ Lan, cung kính nói: "Đa tạ A Công tha tội." Vưu Thành nhất định sẽ lập công để chuộc lỗi lầm này. Man Công Mộ Lan không nói gì, lại nhìn về phương xa, đôi nhãn quan sự ầm trầm hiện rõ. "Dịch Ân, ngươi khiến lão phu trọng thương, lão phu sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm lần." Lạnh lẽo nói thầm một câu, ông ta liền thúc giục con lục bước dưới chân, nó kêu lớn một tiếng rồi bỗ cánh bay thẳng về phía trước. Vưu Thành thấy Man Côn Mộ Lan rời đi thì thở vào một tiếng nhẹ nhõm. Cũng may đây là thời điểm truy sát Ú Lô Nhân, thế nên hắn mới thoát được một kiếp. Chứ nếu là ngày thường, có lẽ bây giờ hắn đã là một cái xác lạnh rồi. Vết thương truyền đến cơn đau nhức nhối, cơn đau này khiến hắn rất chật vật, lại càng thêm căm hận đối với các bô lão. Nhìn các bô lão thổ huyết nằm bất động trên tuyết, hơi thở đã tận, sinh cơ không còn sót lại chút nào. Nhưng Vưu Thành trong mắt vẫn lộ ra sát ý căm hận. Quy 1 chương 54, vì Ú Đô là tất cả. Quy 1 chương 54, vì Ú Đô là tất cả. Quyền 1, Ti mệnh chương 54, vì Ú Đô là tất cả. Hắn tiến tới gần thi thể của các bô lão. Họ bây giờ một chút sinh cơ cũng không còn, cơ thể đã lạnh băng, bên ngoài bị một lớp băng vụ che phủ. Vưu Thành biến răng nghiến lợi, giơ chân lên đạp mạnh xuống đầu của một bô lão, ngay lập tức khiến cho thủ cấp vị bô lão nọ hóa thành cho bụi. Vưu Thành vừa đạp, vừa căm hận quát mắng: "Đám già chết tiệt, hại lao tử mất một cánh tay. Đã vậy lao tử khiến các ngươi ngay cả thi thể cũng không còn." Hắn trà đạp từng cái thi thể một, cho đến khi không còn một thi thể nào tồn tại nguyên vẹn nữa thì mới chịu thôi. Chỉ là chừng bấy nhiêu đó vẫn chưa tiêu tan đi lửa giận trong lòng hắn. Muốn kẻ ép Vưu Thành phải mất đi cánh tay trái là Man Công Mộ Lan, nhưng dĩ nhiên hắn làm sao có đảm lượng gì với ông ta được, thế nên tất cả nỗi căm hận nào đều đổ lên đầu Ú Đô bộ lạc cả. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang Ú Đô bộ lạc vẫn tiếp tục di chuyển hướng về phía Phong Tuyết bộ lạc để cầu viện trợ. Tốc độ bây giờ nhanh hơn trước đây không ít, lại nhờ các bô lão kéo dài không ít thời gian. Thế nên hy vọng mong manh ban đầu giờ lớn hơn được một chút. Thế nhưng áp lực nguy hiểm vẫn còn đó. Nhìn người nào người nấy mặt không chút máu, lầm lầm lì lì mà bước đi thật nhanh. Họ có chăng chỉ là giúp đỡ nhau, dịu dắt nhau, còn lại tuyệt nhiên chẳng ai nói một câu nào cả. Ú Đô tộc trưởng đi đầu, bên cạnh y là ba dị sĩ dân huyết cảnh tầng thứ 7, bốn người họ phụ trách mở đường. Hai bên cánh có tầm khoảng 14, 15 dị sĩ khác, họ vừa chú ý tình hình xung quanh, vừa phải gióm ngó đoàn người đang di chuyển, hễ có ai mệt mỏi thì họ liền chạy tới để giúp đỡ ngay. Đi cuối cùng là A Công và Tang đại phu. Sắc mặt A Công so với vừa rồi tốt hơn đôi chút, cũng là nhờ một số phương thuốc trị thương của Tang đại phu trong lúc cấp bách lấy đi được. Nhờ vậy mà A Công cùng với đoàn người Ú Đô mới có thể gắng gượng được tới tận bây giờ. Lại cũng phải nói, báo tuyết tuy khiến cho việc di chuyển khó khăn, nhưng nhờ vậy mà không xuất hiện manh thú chặn đường. Đang di chuyển, đột nhiên A Công gương mặt khẽ biến, ánh mắt đậm nét tang thương chợt nhìn về phía trước. Tang đại phu cũng lập tức nhìn theo, nội tâm không khỏi rung động, chẳng lẽ phía trước có dã thú xuất hiện? Vốn Tang đại phu tu vi chỉ là dẫn huyết cảnh tầng thứ 6 mà thôi, thế nên linh thức không thể mạnh bằng cường giả tẩy cốt cảnh như A Công được. Chỉ cảm nhận được ở phía trước xuất hiện cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, khí lưu trong thiên địa dao động dữ dội. Đến lúc này, không chỉ A Công mà ngay cả Ú Đô tộc trưởng cùng tất cả những người ở đây đều cảm giác được rằng phía trước có ai đó đang đến. Tất cả chuẩn bị tinh thần. Đồng Trinh, ngươi thay ta dẫn dắt bộ lạc. Hai người còn lại theo ta chuẩn bị nên địch. Trong giờ phút này, căn bản Đu Đô tộc trưởng không còn tin tưởng sẽ có ai đó xuất hiện để viện trợ cho bộ lạc. Dù sao giữa các tiểu bộ lạc với nhau quan hệ không mấy thân cận, trừ khi có người nào đó trong hai bộ lạc thân phận cao quý liên hôn với nhau thì may ra mới có sự giúp đỡ lẫn nhau. Còn chung quy, các tiểu bộ lạc đều mong có bộ lạc nào đó suy thoái, nhân cơ hội mà thôn tính. Tóm lại là phải có lợi ích thì các tiểu bộ lạc khác mới ra mặt. Còn nếu nói đến việc ngăn cản, lẽ ra Phong Tuyết bộ lạc phải làm điều này. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bất kỳ một người nào, chỉ sợ ngay cả Phong Tuyết bộ lạc cũng đang gặp điều gì đó bất ổn. Vậy nên U Đô tộc trưởng mới cho rằng người xuất hiện kia chính là kẻ địch. Gương mặt U Đô tộc trưởng và hai người đứng hai bên cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng thầm trách móc, không lẽ ông trời thực sự muốn khiến U Đô bộ lạc rơi vào con đường hủy diệt. Thân là tộc trưởng đời này, bộ lạc bị hủy diệt trong tay mình, U Đô tộc trưởng không khỏi chua xót. Phía trước áp lực càng lúc càng rõ ràng. Uy áp mạnh cỡ này, chỉ sợ đối phương là cường giả tẩy quốc cảnh. Nếu như đối phương chỉ là dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 8, thứ 9 thì may ra còn có cơ hội tranh thủ chút thời gian. Nhưng nếu là tẩy quốc cảnh, phe này bộ lạc khó mà sống sót rồi. A Công bước về phía trước thật nhanh, lướt qua mọi người tựa như một bóng ma, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh U Đô tộc trưởng. U Đô tộc trưởng khẽ biến nhìn A Công, chỉ thấy A Công không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại thở dài một tiếng tang thương. Từ trong đêm báo tuyết, một bóng người dẫn hiện ra. Người U Đô, từ hoảng sợ, kinh loạn chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng biến thành vui mừng. Bao nhiêu loại cảm xúc chỉ thoáng qua trong giây lát mà thôi. Bởi người vừa đến kia không phải ai xa lạ, mà đó chính là thiên tài, là niềm tự hào của U Đô bộ lạc, là con trai của U Đô tộc trưởng, hắn chính là Kha Thiên Lạc. Kha Thiên Lạc dừng lại trước mặt mọi người, tay vẫn không quên cầm theo man khí mà bộ lạc cho hắn mượn để tham gia thí luyện Phong Tuyết bộ lạc. Hơi thở của hắn khi này có chút gấp gáp, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Thiên Lạc, ngươi nên ở lại Phong Tuyết thành. A Công cảm nhận được khí tức trên người Kha Thiên Lạc đột nhiên biến đổi mạnh mẽ. Chỉ mới vài giờ trước, hắn còn là dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, nhưng bây giờ, chẳng ngờ lại đột phá tẩy quốc cảnh. Trên người Kha Thiên Lạc, A Công cảm nhận được một loại khí quen thuộc, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Tuy nhiên, bây giờ lại không phải lúc để tra hỏi vì sao hắn đột nhiên biến mạnh. Kha Thiên Lạc giọng nói kiên quyết, cứng rắn đáp trả, "U Đô là nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên. U Đô gặp nguy hiểm, tôi không thể trơ mắt mà nhìn được. Tôi phải trở về, vì U Đô là tất cả đối với tôi. A Công, người không ngăn cản tôi được đâu." Chẳng ai biết được rằng, Kha Thiên Lạc lúc này chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của bất kỳ ai, trong lòng hắn rất đau xót. Ở đây, thông qua sự nhạy bén của các giác quan được cường hóa sau khi đột phá tẩy quốc cảnh, Kha Thiên Lạc cảm nhận được người ở đây không còn nhiều, chỉ tầm hơn 30 người mà thôi. Nửa tháng trước, người trong bộ lạc vẫn còn rất đông vui, người người vui vẻ chuẩn bị cúng bái cho lễ hội cuối năm. Vậy mà bây giờ lại, càng nghĩ, Kha Thiên Lạc càng thêm căm hận Mộ Lan bộ lạc. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, ngày nào hắn còn sống, hắn quyết không để yên cho Mộ Lan bộ lạc. U Đô tộc trưởng, cũng là phụ thân Kha Thiên Lạc, trầm mặc nhìn đứa con trai của mình. Ông đang rất vui vì con trai duy nhất của mình đã trở thành một cường giả tẩy quốc cảnh, đã mạnh mẽ hơn ông rất nhiều. Nhưng ngặt nỗi, tình huống bây giờ lại không thể nào nở nụ cười được. Thiên Lạc, không được vô lễ với A Công. U Đô tộc trưởng nghiêm mặt giang dạy. Đột nhiên A Công giơ tay ra chặn lại, khẽ lắc đầu liếc nhìn U Đô tộc trưởng, rồi sau đó mới nhìn Kha Thiên Lạc, giọng khàn đặc vang lên, ngươi chính là hy vọng của bộ lạc. A Công giam ngươi lại là mong muốn ngươi tại Phong Tuyết bộ lạc mà trưởng thành, một ngày nào đó sẽ chấn hưng lại U Đô bộ lạc chúng ta. Nhưng bây giờ tất cả đều là số mệnh cả. Than một câu, sau đó A Công giọng điệu biến đổi, nghiêm túc ra lệnh, Kha Thiên Lạc, ngươi bây giờ là cường giả tẩy quốc cảnh, ngươi có nhiệm vụ dẫn dắt các tộc nhân, bảo vệ họ an toàn cho tới lúc đến được Phong Tuyết thành. Ngươi làm được chứ? Thiên Lạc nhất định không phụ sự kỳ vọng của A Công, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ an toàn cho bộ lạc. Kha Thiên Lạc không chút do dự, lập tức cung kính ôm quyền nghi lễ, chắc địch đáp. Nói xong, hắn tiến vào hàng ngũ các dị sĩ, tinh thần tập trung cao độ, linh thức tản ra để có thể nắm bắt được tình hình xung quanh. Hiện giờ Kha Thiên Lạc chỉ có thể dựa vào thần thức mà tùy cơ ứng biến. U Đô tộc trưởng nhìn Kha Thiên Lạc, khoe miệng bất chợt nở một nụ cười. Đó là một nụ cười kiêu hãnh, nụ cười hạnh phúc của một người cha. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc ấm áp và tự hào. Ali, nàng nhìn thấy không? Thiên Lạc của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Trong lòng y xuất hiện hình ảnh một mỹ phụ, dung nhan mỹ phụ này không phải thuộc loại mỹ nhân tuyệt trần gì. Nàng chỉ là một cô gái bình thường với gương mặt hình từ phúc hậu. Và cô gái ấy đã sinh ra cho y một đứa con trai xuất chúng, có thể cùng A Công và y san sẻ trách nhiệm bảo hộ cho các tộc nhân. Ali, cảm ơn nàng đã sinh ra một đứa con trai tuyệt vời như thế này. Cảm ơn nàng. U Đô tộc trưởng nhìn Kha Thiên Lạc mà bồi hồi tưởng nhớ về người vợ quá cố. Nếu nàng có linh, chắc hẳn cũng sẽ giống như y, sẽ rất hạnh phúc vì Kha Thiên Lạc nhỏ bé ngày nào giờ đây đã biến thành một nam tử hán đỉnh tiên lập địa. Khi Kha Thiên Lạc xuất hiện với khí thế cường hãn, bất kỳ ai trong bộ lạc đều cảm giác được U Đô bộ lạc đã có thêm một tia hy vọng sinh tồn rồi. Nhưng không ai biết, A Công bây giờ lại rất lo lắng. Đánh đổi nhiều như vậy, liệu có đáng ra không? A Công nhìn Kha Thiên Lạc mà tự nhủ một câu. Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Tật cứng đầu này, chẳng biết là ai trong bộ lạc đã di chuyển xuống nữa. Trên miệng A Công xuất hiện một nụ cười nhạt, dĩ nhiên nụ cười này không ai nhìn thấy được. Nhưng ngay lập tức, nụ cười của A Công liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác nguy hiểm tràn ngập nguy cơ đang dũng mãnh truyền đến. A Công gương mặt biến thành nghiêm trọng, xoay người lại nhìn về phía sau lưng. Kha Thiên Lạc cũng là một cường giả tẩy quốc cảnh, tuy chỉ mới đột phá, thế nhưng linh thức lại mạnh mẽ hơn vô số người ở đây. Hắn cũng cảm giác, từ phía sau có cường giả đang tiến đến với tốc độ cực nhanh. Quy 1 chương 55, Tân tộc trưởng Quy 1 chương 55, Tân tộc trưởng quyển 1, Ti mệnh chương 55, tân tộc trưởng một tiếng gào rít truyền đến, sóng âm ba khiến cho cuồng phong tán loạn. Tiếng rít gào rơi vào hai Udo tộc nhân, trừ những người tu vi đạt đến mức độ nhất định, còn lại liền có cảm giác đầu óc choáng váng, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy cách đây không xa có một đoàn lưu tinh màu xanh lục đang bay đến với tốc độ cực nhanh. Vầng sáng xanh này đối với người dân Udo không hề xa lạ gì, vì bọn họ đã nhìn thấy nó cách đây vài canh giờ rồi. Chính luồng sáng xanh lục đó đã khiến cho Udo bộ lạc chìm trong biển lửa hủy diệt, khiến cho người dân Udo không thể không rời bỏ vùng đất của chính mình. Là lão giả đó Hoàng Phong. Udo tộc trưởng biến sắc, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. A Công, Tam đại phu sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Nhớ lại hoàn cảnh lúc trước, nếu không phải A Công xuất hiện kịp thời, thi triển thần thông làm cho mộ Lan Man Công trọng thương, không thể di chuyển trong một khoảng thời gian, có lẽ bây giờ bọn họ đã không thể đứng ở đây. Cơ hội sống còn đối với Udo bộ lạc vốn đã rất mong manh rồi, sự xuất hiện của Kha Thiên Lạc chỉ phần nào kéo vãn thêm một ít. Nhưng không ngờ đúng lúc này thì mộ Lan Man Công lại cường thế xuất hiện, cái hy vọng sống còn ấy dường như ngay lập tức bị tiêu tan. Chỉ là, dù cơ hội mong manh như sợi chỉ mảnh đi nữa, A Công, Tăng Đại Phu hay Udo tộc trưởng cũng không muốn từ bỏ. Đúng lúc này, trong đầu Udo tộc trưởng lóe qua một tia linh quang. Y liếc liếc mắt sang nhìn Kha Thiên Lạc, nói lớn: "Thiên Lạc, ngươi có muốn Udo bộ lạc tồn tại không?" Kha Thiên Lạc không hiểu ý tứ ẩn đằng sau lời phụ thân mình là gì, nhưng hắn vẫn gật đầu chắc địch: "Dĩ nhiên. Nhi tử trở về đây chính là để giải vây cho bộ lạc." "Tốt lắm. Vậy kể từ bây giờ, ngươi chính là tân tộc trưởng Udo bộ lạc, đảm nhiệm chức trách tìm con đường sinh tồn cho bộ lạc chúng ta." Udo tộc trưởng gương mặt nghiêm nghị, kế tiếp quay sang các tộc nhân còn sót lại, nói tiếp: "Các tộc nhân, Kha Tần ta quá yếu đuối, không thể bảo vệ được bộ lạc, khiến bộ lạc đánh mất đi vùng đất thuộc về mình. Ta không xứng đáng là tộc trưởng của mọi người. Từ lúc này, ta chỉ định Kha Thiên Lạc, con trai ta trở thành tân tộc trưởng. Thực lực hắn có thừa, hắn có thể bảo vệ tất cả mọi người. Các tộc nhân, hãy đi theo phía sau lưng hắn, tân tộc trưởng của Udo bộ lạc chúng ta." "Cha, chuyện này..." Kha Thiên Lạc thân thể run lên. Cơ bản hắn từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng không ngờ giữa lúc nước sôi lửa bỏng, phụ thân của hắn lại chuyển chức vị tộc trưởng lại. "Không cần nói nữa. Thiên Lạc, thời gian không còn lại nhiều, ta và A Công sẽ ngăn cản mộ Lan nhân, còn ngươi đưa các tộc nhân nhanh chóng đến phong tuyết bộ lạc. Đó chính là nhiệm vụ của ngươi." Udo tộc trưởng chặn ngang lời Kha Thiên Lạc lại, sắc mặt nghiêm trọng nói lớn: "Tam đại phu, hãy giúp ta dạy dỗ Thiên Lạc để nó có thể trở thành một tộc trưởng tốt. Mọi chuyện ta đều ủy thác vào ông cả." Udo tộc trưởng ánh mắt chân thành nhìn Tam đại phu nói. Tam đại phu gương mặt lộ vẻ bi ai. Tam đại phu có lẽ hiểu được tâm trạng Udo tộc trưởng lúc này, vì dù sao cả hai cũng là bạn tâm giao đã mấy mươi năm. "Được, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nó." Tam đại phu siết chặt hai tay, những ngón tay khô rát như muốn đâm thủng tầng da thịt lạnh buốt. Tam đại phu nhìn A Công không giấu nổi vẻ mệt mỏi bên cạnh, lại nhìn Udo tộc trưởng đang nhìn mình với ánh mắt kỳ vọng, và nhìn cả những dũng sĩ của Udo bộ lạc chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn sắp diễn ra. Gương mặt Tam đại phu cúi xuống, bước chân lặng lẽ đi qua từng người một, ông cúi mặt vì không muốn để cho những người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của ông đang lăn xuống. "Cha, ta sẽ không đi đâu hết." "Im miệng. Không phải ngươi luôn mồm nói phải bảo vệ tộc nhân sao? Đưa các tộc nhân đến nơi an toàn là nhiệm vụ đưa lên hàng đầu. Thiên Lạc, đừng để phụ thân thất vọng vì ngươi." Udo tộc trưởng tức giận, trừng mắt nhìn Kha Thiên Lạc quát. Chỉ là trong câu quát mắng đó ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm. Nếu không phải tâm tính kiên cường, có lẽ lúc này ý cũng rơi nước mắt rồi. "Thiên Lạc, mau đi thôi. Đừng để các tộc nhân đợi lâu. Họ đã đuối sức lắm rồi." Giọng nói Tăng đại phu đầy tang thương vang vẳng bên hai. Kha Thiên Lạc nhăn mặt lại, cúi đầu nhìn xuống đất. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, một tia tâm huyết từ khóe miệng chảy xuống. Lòng hắn như đang chảy máu. Bởi hắn biết bây giờ rời đi, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy phụ thân của mình nữa. Nội tâm của hắn đang rất dày xéo. Nhưng rốt cuộc đứng giữa tình thân và các tộc nhân, Kha Thiên Lạc đành phải lựa chọn tộc nhân. Giờ phút này không còn thời gian để do dự nữa. Phụ thân đã quyết tử vì bộ lạc, dù hắn có ngăn cản cũng chẳng thể thay đổi. Mà thiết nghĩ, đổi lại là hắn đứng ở vị trí Udo tộc trưởng, hắn cũng sẽ làm như vậy. "Đợi con nhất định sẽ quay lại." Kha Thiên Lạc âm thầm dùng linh thức của mình để hình dáng, gương mặt của phụ thân khắc vào tận tâm trí. Hắn quỳ xuống, thành tâm bái ba bái, sau đó đứng lên, lướt qua các tộc nhân, nói lớn: "Phong tuyết bộ lạc không xa nữa, đoạn đường còn lại hãy để ta dẫn dắt mọi người. Đi thôi." Nói rồi, Kha Thiên Lạc cùng các tộc nhân liền chạy đi thật nhanh. Udo tộc trưởng và mười mấy người đứng lại để ngăn cản không khỏi liên tiếp nhìn bọn họ. Có Tang đại phu ở đó, phối hợp với Kha Thiên Lạc, nếu có thể kéo dài thời gian lâu nhất có thể, nhất định các tộc nhân sẽ đến Phong Tuyết bộ lạc một cách an toàn. "Hừ, si tâm vọng tưởng." Một giọng nói lạnh lẽo từ xa vang lên. "Hôm nay đừng mong một kẻ nào có thể trốn thoát cả." Chỉ vài hơi thở, một con lục bức khổng lồ dần hiện ra. Cả người nó toát ra một nét tàn độc hung ác, đôi mắt màu vàng sáng như ngọn đuốc, cái miệng to lớn đầy răng nanh phả ra mùi hôi tanh khó chịu. Nó lạnh lùng nhìn xuống, tiếng hô hấp giống như tiếng sấm nổ vang vậy, dường như nó đang rất thèm khát được hút hết máu tươi của những kẻ bên dưới. Còn ở trên đầu nó là một ông lão râu tóc trắng xóa, thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, thế nhưng trong ánh mắt tràn ngập sát khí, phối hợp với lục khí tà dị đang vờn xung quanh, trông ông lão này giống như một cái thế ma đầu vậy. Ông lão này dĩ nhiên chính là Mộ Lan Man Công. Mộ Lan Man Công xuất hiện không lâu thì từ phía sau lưng ông ta cũng truyền đến những tiếng bước chân đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Gương mặt của A Công, Udo tộc trưởng và mười mấy người khác càng thêm khó coi. Kha Thiên Lạc và các tộc nhân chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi, với tốc độ của mấy người này, mất tầm một khắc là có thể đuổi kịp. Mộ Lan Man Công nheo mắt lại nhìn chừng chừng A Công, giọng nói khàn khàn tàn độc cất lên: "Dĩ Ân, lão phu khuyên ngươi hãy đầu hàng, ít nhân lão phu có thể niệm tình mà tha cho các tộc nhân của ngươi một con đường sống. A Công đối với Mộ Lan Man Công thái độ cực kỳ chán ghét, đắc, nhiều lời vô ích. Lão thất phu, muốn đánh thì đánh, đừng rong dài vô nghĩa. Dịch Ân, ngươi vẫn là cứng đầu như thế. Đã vậy thì đừng trách lão phu tàn độc. A, để cảm tạ việc ngươi đánh lén lão phu lúc trước, giờ lão phu sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ. Khoe miệng Mộ Lan Man Công cong lên một nụ cười tà dị, không hiểu sao nội tâm A Công và U Đô tộc trưởng xuất hiện một sự bất an khó tả. Vũ Thành, đem đầu của những kẻ bị giết toàn bộ đem trả cho U Đô Man Công. Tuân lệnh A Công. Vũ Thành lúc này chỉ có một cánh tay phải, bàn tay hắn đang nắm một cái bao bố rất lớn đang vắt trên lưng. Từ cái bao bố này tỏa ra một mùi hôi tanh nồng nặc, vừa ngửi vào liền có cảm giác muốn nôn mửa. Vũ Thành cười gắt, đem cái túi ném lên không trung, rồi sau đó rút ra một thanh kiếm chém một đường. Ngay lập tức, cái bao bố bị chém rách ra làm hai. Chỉ thấy ngay sau đó, giữa không trung, từ bên trong cái bao bố bay ra vô số đầu người, rơi lệch bệch xuống nền tuyết trắng xóa. Nhìn thấy cảnh tượng nặng, dù là A Công thường ngày bình tĩnh điềm đạm đến đâu cũng không thể chịu được nổi, không nhịn được mà phun ra một đốm máu. U Đô tộc trưởng thì gương mặt đỏ lên, lửa hận bốc cháy đến đỉnh điểm, gân xanh nổi đầy đầu. Còn những tộc nhân khác, trong mắt gân đỏ chi chít, những dòng lệ chảy xuống gương mặt nhợt nhạt, vừa nổi giận lại vừa bi thương. Những cái đầu kia chính là đầu của các tộc nhân đã chết trong cuộc chiến giữa hai bộ lạc. Thật không thể tin được Mộ Lan bộ lạc độc ác đến cực điểm. Ngay cả khi các tộc nhân đã chết đi, bọn chúng cũng không chịu để yên, mà lại chặt đầu xuống toàn bộ, thu thập tất cả rồi ném tại đây. Quy 1 chương 56, trận chiến Man Văn. Quy 1 chương 56, trận chiến Man Văn quyển 1, Ti mệnh chương 56, trận chiến Man Văn. A Công nhìn những gương mặt quen thuộc kia, những con người hiền lành mới ngày nào còn cười nói với nhau, thế nhưng tất cả giờ đây đã hóa thành những cái sắc lạnh. Có không ít người mới đó còn bái lệ với A Công nữa. Lửa giận đã không còn kiềm chế được nữa rồi. Một luồng bạo khí trong người từ trong người dâng lên khiến cho áo bào đen tự động căng phồng lên. Chỉ thấy A Công ngẩng đầu lên nhìn Mộ Lan Man Không. Trong ánh mắt trong còn là nét trí tuệ sâu không thấy đáy, không còn hiển từ mỗi lần nhìn các tộc nhân nữa, mà chỉ còn lại trong đó là một cỗ sát khí nồng đậm. Hoàng Phong, ngươi đã thành công chọc tức được lão phu. Giọng A Công khàn đặc chậm rãi vang lên. Đúng rồi, chính là khí thế này, gương mặt này. Dịch Ân, năm đó ngươi khiến lão phu sống dở chết dở, lúc nãy còn khiến lão phu trọng thương, bây giờ lão nhiêu ở mức lão phu sẽ trả hết lại cho ngươi. Mộ Lan Man Công gầm lớn tiếng, khí thế lúc này mới thực sự triển lộ ra bên ngoài. Thật không ngờ Mộ Lan Man Công thực lực vậy mà đã đột phá tẩy cốt cảnh trung kỳ rồi, nhìn lực lượng dao động thân thể, dường như chỉ còn cách một tấm màn mỏng nữa là có thể đột phá đến tẩy cốt cảnh hậu kỳ. Thực lực của ông ta hiện tại đủ để đánh với thượng man mạnh hạ một trận mà không rơi vào thế hạ phong. A Công chứng kiến thực lực thật sự của ông ta không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền nhận ra biến hóa này. Hoàng Phong, không ngờ ngươi lại âm thầm cấu kết với Xích Dung bộ lạc. Thì đã làm sao? Xích Dung bộ lạc đối xử với Mộ Lan bộ lạc rất tốt, hơn nữa còn hứa hẹn sau khi đánh bại Phong Tuyết bộ lạc sẽ ban thưởng cho lão phu trưởng quản lãnh thổ nơi đó, địa vị một bước lên trời. Vừa có thể trả được mối thù với ngươi, vừa có được chức vị cao cấp, lão phu ha có thể bỏ qua. Mộ Lan Man Công há mồm cười lớn tràn đầy phấn khích. Mong ước của ông ta từ lâu chính là mong muốn trở thành một thượng man nước cao vọng trọng. Nhưng với thực lực của Mộ Lan bộ lạc thì đừng mong có ngày ấy. Giữa lúc đó, đột nhiên có một toán người xuất hiện, tự xưng là sứ giả Xích Dung bộ lạc. Mộ Lan Man Công đối với Xích Dung bộ lạc chẳng hề xa lạ gì, bởi Xích Dung bộ lạc này chính là một trong bốn trung giai bộ lạc ở Đại Tấn Châu này. Với cơ trí của mình, gần như ngay lập tức Mộ Lan Man Công đoán được mục đích Xích Dung bộ lạc đến tìm mình. Sau một hồi nói chuyện, sứ giả Xích Dung bộ lạc đồng ý với điều kiện Mộ Lan Man Công. Hai bên đạt thành thỏa thuận. Tuy nhiên để triển khai kế hoạch này còn cần tiêu tốn không ít thời gian. Đến nay đã gần như hoàn mỹ rồi, nếu như không có việc Hoàng Khương bị Ti mệnh phế đi gần nửa mạng sống thì Mộ Lan Man Công cũng không cho bắt đầu kế hoạch. Vẫn chưa đạt hiệu quả lớn nhất, nhưng cách biệt cũng chẳng bao nhiêu cả, thế nên đối với kế hoạch lần này, Mộ Lan Man Công tự tin hoàn toàn nắm chắc trong tay. Chia người ra, giết sạch đám U Đô nhân đang bỏ chạy đến Phong Tuyết Thành, một tên cũng không bỏ sót. Mộ Lan Man Công nhìn Bưu Thành, trừng mắt ra lệnh. U Đô tộc trưởng tuy bị nộ hỏa công tâm, nhưng vẫn giữ được lý trí. Bởi nếu cứ xông lên như con tiêu thần, chẳng khác nào mọi việc khi trước trở thành vô nghĩa cả. Mục đích U Đô tộc trưởng và mười mấy dị sĩ ở lại đây chính là để liều chết ngăn cản. Thôi, các dũng sĩ của U Đô, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dùng cả tính mạng của mình vì tương lai U Đô bộ lạc chúng ta. U Đô tộc trưởng cầm trường mâu hướng về phía Mộ Lan nhân, cả người khí thế uy dũng không một từ ngữ nào diễn tả hết được, chính là một loại khí thế oai nghiêm tiêu hùng, đứng trước mấy trăm kẻ địch cũng không xuất hiện một chút nào đúng. Các dị sĩ đứng ngay sau lưng U Đô tộc trưởng hưởng ứng theo khí thế tiêu hùng ấy, đồng loạt cầm lấy vũ khí đưa về phía kẻ địch. Vì tương lai U Đô, có chết cũng không hối hận. Vì tương lai U Đô, có chết cũng không hối hận. Những tiếng gầm vang đồng thanh cất lên, dường như đã hòa lại làm một với nhau, tạo nên một sự uy hiếp khiến cho đám Mộ Lan nhân sững lại. Vưu Thành thấy cũng bị cỗ uy thế đó tác động, ngẩn ra trong giây lát, nhưng lập tức ổn định lại tâm thần, gầm lớn quát, có gì mà sợ? Bọn chúng chỉ có mười mấy người mà thôi, các ngươi mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng đủ để chết bọn chúng rồi. Lên, lấy đầu bọn chúng. Tiếng hét của Vưu Thành khiến cho đám Mộ Lan nhân như bừng tỉnh sau cơn mơ. Mười mấy người lại uy hiếp hơn trăm người ở đây, gương mặt bọn chúng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Càng vậy, bọn chúng còn muốn giết chết mười mấy dũng sĩ kia hơn. Mấy trăm Mộ Lan nhân đồng loạt xông lên, vũ khí toàn bộ đều xuất ra, thế như vũ bão xông đến. A Công thấy vậy định tương trợ, nhưng một luồng lục quang chặn ngang lại. Dịch Ân, đối thủ của ngươi là lão phu. Mộ Lan Man Công cười lạnh. Đống tử trong khuôn ngực có những ký hiệu màu xanh quỷ dị bắt đầu chạy khắp cơ thể ông ta, cuối cùng dừng lại ở trên trán, biến thành ấn ký hình lục tích dịch. Còn con lục bức ở dưới chân, nhân lúc Ga Công không để ý thì liền bị nó vượt qua. Tốc độ của nó rất nhanh, ngay cả U Đô tộc trưởng cũng không kịp phản ứng lại. Ngặt Nôi đang chỉ huy mười mấy người ở đây tiến hành ngăn chặn kéo dài thời gian, con lục bức kia, trong lòng U Đô tộc trưởng đành phải hy vọng Kha Thiên Lạc có thể đối với nó. Lại nói đến Mộ Lan Man Công, thứ ký hiệu màu xanh lục kia chính là lực lượng man văn của ông ta. Mỗi một dị sĩ đột phá đến tẩy cốt cảnh thì trong cốt thủy, lực lượng man huyết sẽ bộc lộ ra. Dùng lực lượng man huyết này để vẽ thành man văn của bản thân. Man văn của mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai. Lực lượng man huyết trong cốt thủy càng tinh thuần thì man văn sẽ càng khủng bố. Mà man văn của Mộ Lan Man Công, tuy chỉ thuộc loại man văn hoang thú bình thường, thế nhưng trải qua tế luyện nhiều năm, lột xác không ít lần, vậy nên cũng không thể xem thường được. Mộ Lan Man Công triển khai lực lượng man văn, có lẽ thực sự muốn tự chiến với A Công một phen, bởi lực lượng man văn này mới chính là toàn bộ thực lực vốn có của cường giả tẩy cốt cảnh. A Công cũng bắt đầu triển khai man văn của bản thân. Một luồng tử khí lơ lửng quanh người, tử văn dần dần tụ lại giữa mi tâm, chỉ giây lát sau đã hóa thành một đầu tử điêu. Tử kim điểu, ra đây. Chỉ nghe từ trong cơ thể A Công vang ra một tiếng ngâm trong trẻo, tử khí ngày một nồng đậm hơn xông thẳng lên trên trời. Tử khí không hề tán loạn, mà giống như một khối thống nhất vậy, chúng kết lại với nhau, dần dần tạo thành một con tử điêu khổng lồ vĩ hùng. Lục Ma Tích, hiện thân. Mộ Lan Man Công hành động tương tự, nhưng khác một điều là lục vũ khí tản xuống mặt đất. Tiếng ầm ầm chấn động, cùng phong nổi lên tứ tán. Ngay sau đó là một con thằn lằn xanh to lớn hiện ra. Con thằn lằn xanh này biến hóa từ lực lượng man văn của Mộ Lan Man Công, nhờ trải qua tế luyện nhiều năm qua, con thằn lằn nhìn giống hệt như thật. Lục Ma Tích, thần công. Mộ Lan Man Công đứng trên đỉnh đầu con thằn lằn xanh, giơ tay về phía A Công, bắt đầu triển khai công kích. Chỉ thấy nó há mồm to như chậu máu ra, một mùi tanh hôi tản ra trong gió lớn, từ trong miệng bắn ra một chất dịch nhảy phóng thẳng về phía Tử Kim Điểu một cách bất ngờ. Tử Kim Điểu chỉ kịp lách qua một bên, tuy nhiên vẫn bị chất nhảy dính vào một ít bên cánh phải. Tán cốt thủy độc. Bởi Tử Kim Điêu này được tạo nên từ man văn do chính A Công vẽ ra, thế nên nó bị thương thì cũng chính là A Công bị thương. A Công nhìn chất này kia, chớp mắt nhận ra lai lịch của loại chất độc này. Tán cốt thủy độc này trong sách cổ miêu tả được tạo thành từ hai loại độc vật khác nhau, trong số đó có hai loại độc vật cực kỳ nguy hiểm và hiếm thấy là diêm độc và vong sinh độc. Một khi bị trúng phải chất độc này, nếu không có thuốc giải, trong vòng nửa ngày sẽ cơ thể sẽ hóa thành chất lỏng, chết trong đau đớn. Mà thêm một điều kinh khủng nữa ở tán cốt thủy độc chính là thuốc giải cũng chỉ cầm cự được trong một khoảng thời gian. Muốn trị dứt điểm thì buộc phải đi tìm 20 loại độc vật có tính đối khắc với 20 loại tạo thành tán cốt thủy độc. Vì điều này quá khó khăn, thế nên hầu như người chúng phải tán cốt thủy độc chẳng ai có thể sống sót cả. Mộ Lan Man Công cười tàn độc, nói, tán cốt thủy độc này là một trong những món quà mà Xích Dung Bộ Lạc tặng cho lão phu. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Hắc hắc. A Công gương mặt lộ ra vẻ khinh thường, đắc, chỉ là tán cốt thủy độc mà cũng dám khoe mẽ. Năm đó ta lịch lãm Xích Dung Bộ Lạc, đừng nói là tán cốt thủy độc, ngay cả hỏa tâm độc lão phu còn chưa sợ nữa là. Quy 1 chương 57. Tử Ma Quy 1 chương 57, Tử Ma Quyền 1, Ti Mệnh chương 57, Tử Ma so với tán cốt thủy độc thì hỏa tâm độc còn ở một cấp độ khủng khiếp hơn. Độc này một khi chúng phải, trong vòng một canh giờ không có thuốc giải thì chết là điều không thể tránh khỏi. Khi nghe A Công nhắc đến hỏa tâm độc thì nội tâm Mộ Lan Man Công nội tâm khẽ biến, dường như trong đầu đang nhớ ra viễn cảnh gì đó. Đông thấy Tử Kim Điểu hai cánh vỗ mạnh, phần lông vũ bị tán cốt thủy độc vấy bẩn lập tức bị bức ra ngoài, ở giữa không trung dần tiêu tán đi. Tán cốt thủy độc trong mắt người khác lại một sự uy hiếp chí mạng, thế nhưng đối với A Công, nó chỉ là một vật tầm thường không hơn không kém. Giờ đến lượt lão phu. Phiên kiếm vũ. A Công vũ mạnh vào đầu Tử Kim Điểu, nó đông gầm lớn, những cái lông vũ ở hai bên cánh giống như bị một lực lượng thần bí nào đó rút ra. Những cái lông vũ này tựa hồ có linh tính, trong gió lớn không hề bị cuốn đi mất mà lơ lửng giữa không trung. A Công điều động lực lượng man huyết nhập vào gần trăm cái lông vũ đang bay lơ lửng xung quanh mình. Đông A Công mở mắt ra, trong đôi mắt là vô tận sắc cơ, ngón tay chỉ thẳng xuống dưới, quát lớn, Tử Kim kiếm vũ, đi. Những cái lông vũ này vốn là một phần cơ thể Tử Kim Điểu, dĩ nhiên cũng chính là man văn. Lực lượng công kích của man văn rất mạnh mẽ, cũng chính là nguyên nhân gây ra sự cách biệt rất lớn giữa dẫn huyết cảnh và tẩy cốt cảnh. Uy lực man văn mạnh yếu tùy thuộc vào mỗi loại, bởi man văn tồn tại nhiều trạng thái khác nhau. Có loại chuyên dùng để phòng thủ, có loại dùng để tấn công, lại có loại dùng để phi hành với tốc độ cực nhanh. Mà man văn của A Công tuy thuộc hình dạng hoang thú công kích là Tử Kim Điểu, nhưng với trí tuệ vô song của mình, A Công đã biến Tử Kim Điểu từ loại man văn công kích tầm thường trở thành loại man văn có tính công kích cực mạnh. Biến hóa đó chính là Tử Kim kiếm vũ này. Tuy nói biến đổi man văn không phải là không có, nhưng xác suất thành công thấp đến mức đáng thương, hơn nữa còn tồn tại sự nguy hiểm rất lớn. Bởi vậy không ai dám đem man văn của mình ra biến đổi cả, dù sao vẫn còn cách để man văn trở nên mạnh mẽ hơn chính là dùng biện pháp lột xác tiến hóa man văn. Có điều cũng phải nói đến, phàm là người có thể biến đổi trạng thái man văn của mình, không ai không phải là nhân vật vô danh tầm thường. Nhìn thấy A Công thực hiện biến đổi trạng thái man văn, gương mặt của Mộ Lan Man Công biến mạnh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi trước nay chưa từng gặp lại. Cái lần hắn sợ hãi như thế này cũng là lần trước đây bị A Công hành hạ đến sống dở chết dở. Mộ Lan Man Công sợ hãi quá lớn, thì ra ngươi chính là kẻ mà sứ giả Xích Dung Bộ Lạc nhắc đến, Tử Ma. Cái xưng hào này thật hoài niệm, đã mấy mươi năm rồi mới nghe lại. A Công lãnh đạm nói, tuy nhiên không có dừng lại hành động của mình. Một góc trời hàng trăm cái lông vũ được dung nhập lực lượng man huyết vào, uy lực phải nó tăng lên một cách khủng bố. Khiếp sợ vì nhận ra thân phận của A Công, tuy nhiên Mộ Lan Man Công cũng không phải loại người đứng yên chịu chết. Thay vào đó là sự sợ hãi còn xen lẫn vui mừng nữa. bởi vì theo như cảm nhận của lão, A Công này thực lực so với Tử Ma mà Xích Dung bộ lạc nhắc đến không mạnh đến như vậy. Thậm chí lão ta còn nghi ngờ, thần thông này của A Công chỉ phần nào tương tự với Tử Ma mà thôi. Có thể A Công chỉ đang dựa vào uy thế Tử Ma mà khiến lão lung lạc. Là Tử Ma thì thế nào? Để lão phu chứng kiến thực lực thật sự của Tử Ma có đúng như lời đồn hay không. Chỉ trông thấy Mộ Lan Man Công cắt đứt đầu ngón tay rồi vẽ thành một cái huyết văn này hàm chứa lực lượng man huyết của lão ta, lực lượng man huyết của cường giả tẩy cốt cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đem cái huyết văn này dung nhập vào đầu Lục Tích, đột nhiên cơ thể Lục Tích giống như bị một cái gì đó kích thích. Cơ thể nổi lên cơ bắp và mỡ, trông rất dữ tợn. Không còn sợ hãi đối với Tử Kim kiếm vụ nữa, nó há cái miệng lớn phun ra một đoàn khí vụ. Lớp khí vụ này nhanh chóng biến thành một tấm màn khổng lồ, che chắn ngay trên đỉnh đầu Mộ Lan Man Công. Những tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, Mộ Lan Man Công đứng trên đỉnh đầu Lục Tích thổ ra một ngụm máu tươi. Lão đã bị trọng thương, mà con Lục Tích này được tạo thành bởi man văn của chính ông ta, thế nên nó cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể thấy bằng mắt thường chính là hình ảnh của nó mờ đi. Nhìn lại trên không trung, tại lớp màn màu xanh lục kia, vô số cái lông vũ ghim bên trên. Nếu không nhờ lớp màn quỷ dị này, e rằng Mộ Lan Man Công gặp nguy hiểm chí mạng rồi. Một đòn tấn công bất thành, A Công sắc mặt không chút biến đổi, lại bố đầu con tử điêu một lần nữa. Nó rít lên một tiếng chói tai, vô số lông vũ kia dường như được kêu gọi, toàn bộ rút ra khỏi lớp màn xanh. Có tiếng hét thê lương quen thuộc vang lên, A Công nhìn về phía những tộc nhân do U Đô tộc trưởng dẫn xuất ngăn cản Mộ Lan nhân, nơi đó có ít nhất 2 người đã tử thương. Cả người bị vô số vết thương, máu thịt lẫn lộn với nhau thành một đống nhầy mùa, nhìn thê thảm vô cùng. Chỉ là 2 người này lúc chết đi, chiến ý trong mắt không hề tiêu tán, không chút hoảng sợ. Nhưng lọt vào mắt A Công là một sự đau khổ khôn cùng. Hoàng Phong, ngươi giết tộc nhân của lão, đã vậy hôm nay dù có chết, lão phu cũng phải đem cả Mộ Lan bộ lạc các ngươi bồi táng cùng. Tử Kim kiếm vũ. Nộ hỏa trong lòng A Công chưa bao giờ tan biến, một lần nữa khu động Tử Kim kiếm vũ. Vào lúc này, A Công nếu toàn tâm toàn lực đối phó với Mộ Lan Man Công, có lẽ sẽ có cơ hội giết chết được lão ta. Nhưng đến khi ấy, cơ thể già yếu của A Công cũng không chịu nổi. A Công không sợ, nhưng phải nhìn từng tộc nhân của mình ngã xuống, cái loại cảm giác đau đớn không thể diễn tả này A Công thực sự không muốn chứng kiến, cũng chẳng muốn cảm nhận thêm. Nếu đã vậy, A Công quyết định bỏ qua Mộ Lan Man Công, dùng sức lực còn sót lại huyết tẩy tất cả Mộ Lan nhân, để cho Mộ Lan Man Công cũng phải chịu đựng sự dày vò khi tộc nhân của mình từng người ngã xuống mà không thể làm được gì. Tuy khoảng cách nơi A Công đang đứng so với nơi U Đô tộc trưởng đang kịch chiến khá xa, thế nhưng thực lực của A Công thực sự rất siêu phàm, kiếm vũ được thôi động bay với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài cái sát na đã tiếp cận đến nơi kịch chiến rồi. Một loại nguy cơ chí mạng ập đến, nhất là Bưu Thành, tu vi của hắn cao nhất ở đây, thế lực việc cảm nhận nguy hiểm cũng mạnh hơn mấy người khác. Nhưng việc hắn làm cũng chỉ là hét thảm một tiếng mà thôi. 16 người của Mộ Lan bộ lạc, trong đó có cả Bưu Thành đầu bay lên trời, những vòi máu từ cổ của bọn hắn bắn thẳng lên, gió thổi mạnh biến máu nóng đó thành một cơn mưa máu rơi xuống nền tuyết. Một khung cảnh nhìn thì tuyệt đẹp, nhưng nếu cảm nhận thì chỉ cảm thấy lạnh người sợ hãi. Dù sao cũng là tộc nhân của mình, dù thường ngày chẳng xem bọn chúng ra gì, nhưng thân là man công của bọn họ, Mộ Lan Man Công cũng không khỏi tức giận. Cũng may trong khoảng khắc lao đã ngăn cản được không ít kiếm vũ, nếu không số người ngã xuống không chỉ là 16 người. Tức giận sao? Chưa đủ đâu, lão phu phải khiến ngươi chịu đựng sự thống khổ dày vò, giống như những gì lão phu phải chịu đựng. Ngươi không có cơ hội đó đâu, Dịch Ân. Mộ Lan Man Công lạnh lùng nói từng chữ, đối với ác công thủ càng thêm thủ. Đống lao lấy ra từ trong ngực áo một cái thẻ đá. Thoạt nhìn tấm thẻ đá này giống với tấm thẻ đá của Ti Mệnh khi tiến vào Thanh Phong trấn được một người quản sự cấp cho. Tuy nhiên, tấm thẻ đá trong tay Mộ Lan Man Công dường như cao cấp hơn. Nhất là ở chính giữa của tấm thẻ đá có khắc một hình thù một ngọn lửa. Mộ Lan Man Công truyền man lực vào khiến tấm thẻ đá bị vỡ nát. Đồng thời lao ta nói lớn, sứ giả Xích Dung bộ lạc, lão phu Hoàng Phong, Man Công Mộ Lan bộ lạc đã tìm thấy Tử Ma mà sứ giả đã yêu cầu lão phu tìm kiếm. Lão phu chỉ có thể cầm cự được một thời gian, người sứ giả nhanh chóng xuất hiện để bắt lấy Tử Ma. Ở một nơi nào đó, trên một ngọn núi hoang vu không có bóng người nào qua lại. Trong một cái động phủ của ngọn núi này không ngờ lại có 5 bóng người. Những kẻ này tuy đã liễm khí tức của mình đi, nhưng trên người lại tồn tại một loại khí chất bất phàm. Mà ngọn núi này vốn có nhiều dã thú qua lại, nhưng tuyệt nhiên ở cái động phủ lại không có một con dã thú nào. Dã thú vốn có linh tính cực mạnh, nhất là đối với sự tồn tại nguy hiểm. Những kẻ này có thể khiến dã thú hoảng sợ mà bỏ trốn, chứng tỏ thực lực của bọn chúng cực kỳ kinh khủng. Trong 5 người đang xếp bằng tu luyện, đột nhiên có một người chân mày nhíu lại, hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra. Trong đôi mắt mơ hồ có một ngọn lửa, nhìn giống hệt với ngọn lửa đồ đằng được khắc ở tấm thẻ đá trong tay Mộ Lan Man Công. Tử Ma, quả nhiên hắn trốn ở Phong Tuyết bộ lạc. Giọng nói chậm rãi vang lên, nghe giọng nói này có vẻ như phát ra từ một người nam tử trẻ tuổi, ẩn bên trong là một sự sắc lạnh. Hắn giơ bàn tay phải ra, giữa bàn tay là một ngọn lửa nhỏ đang bốc cháy. Nhưng kỳ lạ là, bên trong ngọn lửa đang phản chiếu hình ảnh Mộ Lan Man Công và A Công đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Đi thôi, không thể để cho Tử Ma một lần nữa trốn thoát được. Quy 1 chương 58, Tử Khí Cực Đoan. Quy 1 chương 58, Tử Khí Cực Đoan quyển 1, Ti Mệnh chương 58. Từ khí cực đoan ngọn lửa giữa lòng bàn tay tuy lờ mờ, tuy nhiên ánh lửa hắt lên mặt cũng đủ để nhìn thấy được dung mạo của người thanh niên này. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, tuổi tác cũng hắn không sai biệt so với Kha Thiên Lạc bao nhiêu cả. Gương mặt tuấn phi phàm, nhưng đôi mắt lại lộ vẻ âm trầm lạnh lùng. Mái tóc của hắn đỏ như rực như ngọn lửa phát ra ánh kim, nếu đi vào chỗ đông người thì tuyệt đối là nổi bật. Trong ngữ điệu nói chuyện, người thanh niên tóc đỏ này dường như chính là người dẫn đầu trong 5 người. 4 người còn lại mở mắt ra, đôi mắt cũng lộ ra một tia âm trầm khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của A Công trong ngọn lửa. Đúng là khí tức của tử ma, lão phu đã gặp hắn trong trận chiến khi đó, không thể nào sai được. Nhưng trong phong thái của hắn bây giờ không giống với năm đó. Thật kỳ lạ. Một giọng nói ồ ồ chậm rãi vang lên. Người vừa nói là một ông lão đầu tóc đã hoa râm, thế nhưng trong đôi mắt lại sáng quắc, làn da căng mịn hường hào, vừa nhìn đã biết không phải là một lão nhân tầm thường. Khi nhìn thấy A Công, trong sự âm trầm của lão bất chợt lóe qua một tia kinh sợ. Tuy nhiên tia kinh sợ này được che giấu rất kỹ, ngay cả người thanh niên tóc đỏ và ba người còn lại cũng không phát hiện ra được. Nếu Minh lão đã nói ý là tử ma thì chắc chắn là hắn rồi. Còn vì sao tử ma lại đột nhiên yếu ớt như vậy, chuyện này để sau hẳn điều tra. Chúng ta đi thôi. Người thanh niên siết bàn tay lại, ngọn lửa cũng bởi vì vậy mà bị dậy tắt, cả không gian hang động trong giây lát bị bóng đêm bao phủ. Chỉ là bóng đêm không thể hoành hành được bao lâu thì một ánh hào quang đỏ rực đống bừng lên, tựa hồ như một ngọn lửa đang âm ỉ trong đống cho tàn được kích thích mà thổi phồng lên. Người làm ra hành động đó dĩ nhiên chính là người thanh niên tóc đỏ. Hắn chỉ mới sơ sơ bộc phát khí thế của mình, thế nhưng không ngờ tu vi đã đạt đến tẩy cốt cảnh trung kỳ. Nếu bộc lộ thực sự, chỉ sợ tu vi còn cao hơn một tầng. Gã thanh niên nhìn về hướng diễn ra cuộc chiến giữa A Công và Mộ Lan Man Công, bàn tay nâng lên, chỉ thấy những ký hiệu hình hỏa diễm hội tụ về phía trước, giây lát sau những ký tự hỏa diễm kết hợp lại thành một đầu hỏa sư có hai cánh. Hỏa diễm phi sư này dĩ nhiên chính là man văn của người thanh niên này. Sau khi xuất hiện, hỏa diễm phi sư gầm lên một tiếng uy dũng. Người thanh niên nhảy lên lưng hỏa diễm phi sư, bốn người còn lại đồng dạng cũng nhảy lên, đứng ngay sau lưng y kế tiếp người thanh niên vuốt nhẹ lông bờm hỏa diễm phi sư, lanh đạm nói: "Đi." Hỏa diễm phi sư lại gầm ra một tiếng lớn khiến cho dã thú tại ngọn núi hoang vắng này kinh sợ, run rẩy không dám ra khỏi hang, chim chóc thì bay tán loạn trên bầu trời, không dám quay đầu nhìn lại ngọn núi này. Một đạo quang mang màu đỏ từ giữa ngọn núi bay vụt lên, chính là hỏa diễm phi sư đang chở năm người trên lưng, sau đó nhìn về phía trước, bắt đầu gia tăng tốc độ mà bay đi. Bọn họ đã rời đi, nhưng phải đến một canh giờ sau, ngọn núi hoang vắng này mới trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trở lại với trận chiến giữa A Công và Mộ Lan Man Công. Ngay sau khi Mộ Lan Man Công bóp nát tấm thẻ đã truyền tin thì ngay lập tức phải chứng kiến thêm gần 10 tộc nhân Mộ Lan nằm xuống nữa. A Công xuống tay không chút lưu tình. Giống như cái cách mà bọn chúng xuất hiện, trong lửa giận ngút trời, những Mộ Lan nhân chết đều giống nhau, đầu bay lên trời, máu bắn thành ngòi, trong gió tuyết biến thành bức tranh huyết vũ rung động lòng người. Mộ Lan Man Công phải điên cuồng ngăn chặn, nhưng lão căn bản không thể theo kịp tốc độ của A Công được. Không những không chặn nổi mà bản thân còn bị A Công làm cho trọng thương. Con lục tích được lão triệu hồi ra giờ đây đã không còn chân thật như lúc trước nữa, trông nó mờ đi rất nhiều, nét hung dữ thay bằng sự vẻ bại mệt mỏi, tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến lúc này, Mộ Lan Man Công mới thực sự sợ hãi thực lực của A Công. Quyết định đưa hàng trăm tộc nhân tổng tấn công đúng là một quyết định sai lầm của lão. Nếu sứ giả Xích Dung bộ lạc chậm trễ, tầm một canh giờ nữa thôi, có lẽ Mộ Lan nhân ở đây toàn bộ sẽ chết hết. Tức giận đi, thống khổ đi Hoàng Phong. Cảm giác này không tệ chứ? A Công nói trong sự lửa hận, vết thương lúc trước đã tái phát, máu tươi túa ra ngoài, trông bộ dạng vô cùng thê lương. Chỉ là sự đau đớn thê lương đó đều bị nét điên cuồng vì giận dữ của A Công lấn chiếm toàn bộ rồi. Trong mắt A Công chỉ còn đọc lại cỗ sát ý ngút trời. Nói đến mấy người U Đô tộc trưởng, nhờ sự điên cuồng của A Công mà bọn họ một khoảng thời gian ngắn để hô hấp lấy lại sức. Tuy nhiên cũng không được bao lâu, hai man công của hai bộ lạc nhập vào cuộc chiến khiến nó trở nên hỗn loạn. Mười mấy người U Đô nhân ở đây giờ chỉ còn lại mỗi U Đô tộc trưởng và hai người khác. Mà nhìn tình huống cũng chẳng khả quan gì. Hai người kia sắc mặt nhợt nhạt, người đầy vết thương, như đèn dầu đã cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Còn U Đô tộc trưởng thì đã mất đi một cánh tay, gương mặt có thêm vài vết chém, phối hợp với nét điên cuồng khiến ý cực kỳ đáng sợ. Một gã tộc nhân Mộ Lan giơ nắm đấm về phía trước, một đấm này ẩn chứa kinh lực chạm thẳng vào người U Đô tộc trưởng khiến ý bị bức lui về phía sau, nôn ra một ngụm máu lớn. Trong máu này có một vài mảnh vụn của nội tạng. Xem ra U Đô tộc trưởng không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Tộc trưởng, hai người còn sống nhìn thấy U Đô tộc trưởng ngã xuống thì cả kinh hét lên. Nhưng vào lúc này, ngay cả bản thân của mình cũng không lo được thì làm sao có thể giúp đỡ cho người khác. Chỉ trong một cái sát na lơ là, một mũi dao sắc bén từ đằng sau lưng đâm tới, xuyên thủng qua lồng ngực hai người. Ngay sau mũi dao ấy thì lại thêm vô số binh khí tiếp tục bổ vào. Phút cuối đời, vào khoảng khắc sắp chết đi, hai người ngẩng đầu lên trời, hét lên bốn chữ U Đô bất diệt. Tiếng hét chứa đựng niềm tự hào, là hy vọng trước lúc ra đi của hai người. U Đô tộc trưởng nước mắt rơi la chã, trong lòng đau đớn vô hạn, càng vậy, ý càng thêm căm hận đám Mộ Lan nhân này. Thương thế nặng nề thay bằng sự điên cuồng, giống như A cũng vậy, một lần nữa cầm vũ khí của mình mà lao vào mấy chục tên Mộ Lan nhân. Đúng lúc này thì từ đằng sau, có một tiếng hét vang lên, "Cha, nhi tử đến giúp đỡ người đây." Tiếng hét này không hề xa lạ gì, đối với U Đô tộc trưởng hết sức quen thuộc, tiếng hét chứa đựng tình cảm ruột thịt. Hắn, Kha Thiên Lạc đã quay trở lại với cuộc chiến. Nhưng hắn vừa đến nơi thì nhìn thấy một hình ảnh bi thương tột cùng. Kha Thiên Lạc chỉ biết trợn mắt lên, thân thể như bị đông cứng, thậm chí muốn sụp đổ xuống. Hắn không thể nhìn thấy bằng mắt chính đôi mắt của mình, nhưng bằng linh thức, hình ảnh phụ thân hắn bị năm gã Mộ Lan nhân cầm ngọn thương đồng thời đâm xuyên qua cơ thể, máu tươi túa ra xung quanh. U Đô tộc trưởng trước khi chết đi không thể nhìn thấy được gương mặt đứa con của mình. Trong mắt ông hiện lên một nỗi lo đó không phải lo lắng an nguy của bản thân, mà là đang trách móc, vì sao Kha Thiên Lạc lại quay trở lại. Nhưng y không thể lên tiếng quát mắng, không thể đuổi hắn đi, chỉ đành mang theo nỗi bất hận mà chết đi. Người chết mang theo điều nổi tiếng, kẻ sống thì phải cảm nhận sự đau đớn dày xéo tâm can. Kha Thiên Lạc hét lên, hắn cứ tưởng mình không thể nào khóc được nữa. nhưng khi chứng kiến phụ thân chết thảm ngay trước mắt mà bản thân không thể làm được gì, hắn mới biết thì ra mình ngây thơ, yếu đuối biết chừng nào. Đột phá đến tẩy cốt cảnh thì sao chứ? Rốt cuộc cũng chỉ có thể bất lực nhìn người thân cuối cùng ngã xuống. Mộ Lan Nhân đáng chết, Kha Thiên Lạc ta thể sẽ đổ sát cả Mộ Lan Nhân các ngươi, gà chó cũng không tha. Kha Thiên Lạc ngửa đầu hét lên, từ trong cơ thể hắn, tử khí dần dần xuất hiện. Khí vụ màu tím này trông khá giống với tử khí của A Công, tuy nhiên nó lại lạnh lẽo hơn rất nhiều, bởi vì nó chứa đựng nỗi bi thương đến cực đoan, nỗi bi thương thống hận vì kẻ thù giết chết phụ thân trước mặt mình, cũng là nỗi thống hận bản thân vì sao lại yếu đuối đến như vậy. Khoảng khắc Kha Thiên Lạc nước mắt rơi lăn xuống hai gò má nhợt nhạt, tử khí cực đoan bay thẳng lên trời, đột nhiên bầu trời mây đen kéo đến ngùn ngụt. Trời vốn đã tối tăm, thế nhưng mây đen xuất hiện càng khiến cho sự tối tăm này trở nên đáng sợ, ngột ngạt hơn rất nhiều. Có tiếng sấm ầm ầm nổ vang, ánh chớp xé ngang bầu trời. Vào mùa đông vốn không nên có hiện tượng này, nhưng vì sự bi thương đến cực đoan của Kha Thiên Lạc mà đã khiến cho thiên địa nổi lên dị tượng. Phảng phất như thời khắc này đang xuất hiện một cái thế ma thần. Quy 1 chương 59, cực đoan dị sĩ quy 1 chương 59, cực đoan dị sĩ quyển 1, ti mệnh chương 59, cực đoan dị sĩ A Công bị dị tượng làm cho kinh động, lập tức ngừng công kích Mộ Lan Nhân, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng nhìn lên bầu trời đang giận dữ kia. Mà không chỉ riêng gì A Công, tất cả những người còn sống đang đứng trong vùng trời này đều cảm nhận được dị tượng xưa nay chưa từng có này. Mộ Lan Man Công gương mặt khiếp sợ, dưới sự giận dữ của thiên địa không nhịn được mà phun ra ngụm máu tươi, từ trên không trung ngã xuống đất. Còn đám Mộ Lan Nhân thì bị uy áp công kích thẳng vào tinh thần, ngay lập tức lăn ra bất tỉnh. Từ Phong Tuyết bộ lạc, Thượng Man Mạnh hạ chân mày cau lại, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ nhìn lên bầu trời đang bị một tầng mây đen kịt che phủ. Trước mặt Thượng Man Mạnh hạ có hai người, nhìn không gian xung quanh, dường như hai người này đang kịch chiến với ông ta. Tuy nhiên cả hai người họ cũng bị dị tượng làm cho kinh động, không thể không ngừng lại việc ngăn cản Thượng Man Mạnh hạ. Toàn bộ Phong Tuyết bộ lạc, từ trẻ nhỏ cho đến người già, tất cả đều run rẩy khiếp sợ trước thiên uy của thần linh. Ở một góc trời, có rất nhiều bóng người tương tự lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ đứng trên lưng một đầu đại điêu khổng lồ, khí tức hoang dã từ đầu đại điêu này, dĩ nhiên không phải là hóa thành từ man văn, mà nó chân chính là một đầu hoang thú. Người đàn ông trẻ tuổi hai tay đặt sau lưng, không ai biết lúc này hai bàn tay ý đã siết chặt lại và run lên từng cơn. Hắn chính là Địch Vũ Hàn, còn mấy người sau lưng dĩ nhiên là đoàn sứ giả Mông Đan bộ lạc. Bọn họ đứng lại thành hình cánh cung, vị trí trung tâm là một cô gái nhỏ đang nằm thiết đi. Tiểu cô nương này dung nhan xinh đẹp, dù đang nằm yên bất động nhưng vẫn khiến cho người khác nhìn thấy phải rung động nội tâm. Tiểu cô nương này chính là Tăng Tương. Sở dĩ nàng nằm ở đây chính là do A Công và Địch Vũ Hàn cưỡng chế lại, tạm thời phong ấn nàng lại, không cho nàng trở về U Đô bộ lạc. Kha Thiên Lạc cũng tương tự bị cả hai cưỡng chế phong ấn, tuy nhiên Kha Thiên Lạc không được Địch Vũ Hàn coi trọng, giao hắn lại cho Phong Tuyết bộ lạc canh giữ. Còn Tăng Tương thì bị bọn họ đem đi, mặc dù cho khảo thí vẫn còn chưa kết thúc. Tuy nhiên Kha Thiên Lạc lại không biết làm cách nào mà lại có thể tự phá vỡ phong ấn, nhờ vào cơ duyên với người thần bí nọ mà đột phá tẩy cốt cảnh, trở về tương trợ U Đô bộ lạc. Và dị tượng trên bầu trời đang diễn ra cũng là bởi vì Kha Thiên Lạc mà xuất hiện. Dĩ nhiên Địch Vũ Hàn không biết được chuyện này, hắn làm sao có thể ngờ được, kẻ mà hắn không coi trọng lại khiến cho thiên địa nổi dị tượng. Trong lòng Địch Vũ Hàn cũng đang rất tò mò muốn biết rốt cuộc là ai mà tạo nên dị tượng lớn đến thế này. Nhưng hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng đến từ vùng trung tâm của thiên uy, hắn rất trân trọng mạng sống của mình, không muốn chỉ vì biết danh tính người kia mà mất đi cái mạng nhỏ, thế nên hắn liền đứng ở đây đợi, nếu có thể thì sau khi thiên uy chấm dứt thì đến quan sát thử cũng không muộn. Hầu Quân Lâu đứng trên mái nhà, sự kiêu ngạo thường ngày của hắn đã biết mất, chỉ còn đọng lại đó là một nỗi khiếp sợ. Người thanh niên tóc đỏ và bốn người đang ngồi trên lưng hỏa diệm phi sư đang tiến đến chỗ của A Công, khoảng cách đã là rất gần rồi. Nhưng khi dị tượng đột ngột kéo đến khiến cho hắn buộc phải dừng lại. Có ai đó đang bắt đầu trùng kích man văn. Nhưng tại sao lại nổ ra dị tượng đáng sợ đến thế này? Người thanh niên tóc đỏ trên gương mặt anh tuấn không giấu được vẻ sợ hãi. Hắn thân là cường giả tẩy cốt cảnh đã trải qua việc hình thành man văn của bản thân, mà man văn của hắn là hỏa diệm phi sư, một hung thú cực mạnh trong thiên địa thần hoang này, khi ấy bầu trời cũng nổi dị tượng. Tuy nhiên nếu so với dị tượng của hắn khi ấy, tuyệt đối không kinh thiên đến mức này. Trong truyền thuyết cổ xưa mà man tộc thượng cổ truyền xuống, trong man tộc có những người được thừa kế huyết mạch man tộc vô cùng mạnh, có thể rời non lớp biển, kiến tạo thế giới, phá toái hư không, tiến vào vùng đất của thần. Phàm là những dị sĩ có huyết mạch hùng mạnh như vậy đều có khả năng đối nghịch với thiên địa. Thiên địa tuyệt đối không cho phép những dị sĩ này xuất hiện đương thế, thiên địa liền tìm cách hủy diệt. Dị tượng đang xảy ra kia chính là dùng để hủy diệt dị sĩ này. Vị trí thiên uy hạ xuống hình như là nơi tên Mộ Lan Nhân kia truyền tin cho chúng ta. Một giọng nói tang thương vang lên, chính là giọng nói của Minh lão. Tuy Minh lão không phải người dẫn đầu, tuy nhiên thực lực của ông ta lại là mạnh nhất trong năm người. Tiến vào vùng thiên uy rất nguy hiểm, Hỏa Dung, hay là tạm thời đứng đây để quan sát. Người được gọi là Hỏa Dung kia chính là thanh niên tóc đỏ. Hỏa Dung gương mặt cực kỳ khó coi. Mục đích mà Hỏa Dung và bốn người đi cùng hắn đến đây chính là để truy sát tử ma, không ngờ giữa trường thiên uy xuất hiện. Thiên uy cực kỳ đáng sợ, hắn là người từng trải, hắn biết rất rõ. Ngày ấy nếu không nhờ các trưởng bối trong bộ lạc giúp đỡ, không tiếc hủy đi một vài bảo vật mới giúp hắn độ qua thiên uy, nhặt lại được cái mạng nhỏ. Lần ấy tuy vượt qua thành công, nhưng có một trưởng lão phải bỏ mạng, những trưởng lão tham gia khi ấy nặng nhẹ bị thương. Mà thiên uy lần này so với thiên uy của Hỏa Dung mạnh hơn cơ hồ gấp 10 lần. Hỏa Dung không dám mạo hiểm. Quyền 1, Ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang tại một nơi thần bí không thuộc về thần hoang thế giới, nơi này là một vùng tinh không chỉ có một màu trắng xóa, nhìn xung quanh không có một bóng người, không một tiếng động. Có thể nói, nơi này yên lặng và tịch mịch đến mức đáng sợ. nhưng nếu tiến vào sâu trung tâm của vùng tinh không trắng xóa này thì sẽ nhìn thấy tại đó có một hòn đảo nhỏ rất xanh tươi. Diện tích hòn đảo này khá nhỏ, trên đảo có một gốc phù tang hoa đang nở rộ, nhìn vô cùng đẹp. Gốc phù tang mọc trên một khu đất rộng chỉ bằng một căn phòng, khu đất này cỏ mọc xanh mướt và bao quanh tất cả là một hồ nước trong xanh. Có thể nói, nơi đây đích thị là một vùng đồng lai tiên cảnh, dù là ai nhìn thấy đều sẽ bị mê hoặc. Ngồi dưới gốc phù tang, có một người thanh niên vận bạch y, mái tóc đen nhánh mềm mại, tuy không rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào thần thái của y, người thanh niên này tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nam vạn năm khó gặp. Bên cạnh người thanh niên bạch y là một bàn cờ, chỉ là dường như y đang đợi một ai đó, bằng chứng chính là trên bàn chưa có một quân cờ nào cả. Hai cái bát dùng để đựng các quân cờ vẫn còn đầy ắp. Hắn đang ngồi tựa lưng vào gốc phù tang, như đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của bản thân. Đột nhiên chân mày của hắn khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói ấm áp truyền cảm cất lên, "Ồ, bị phát hiện rồi à?" Mùi hắn tính thật, nhưng không sao, tất cả đều nằm trong tính toán của bổn tọa cả. Ha ha. Gã thanh niên khẽ cười một tiếng, rồi hắn chẳng buồn quan tâm đến nữa, lại nhắm mắt và đánh một giấc thật ngon. Quyền 1, đi mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trở lại với nơi tiên tượng xảy ra. Những người đang trực tiếp hứng chịu thiên uy, ngoại trừ A Công vẫn lặng lặng đứng thẳng người quan sát bầu trời, Kha Thiên Lạc thì như đang hóa điên, thất khiếu máu tươi rơi xuống, gương mặt điên cuồng, ánh mắt trắng dã, hai chân quỳ xuống, hai tay thì ôm đầu, đầu óc chỉ còn nỗi thống hận mà gào thét thê lương. Kha Thiên Lạc trở nên điên cuồng vì phụ thân bị giết trước mặt mình. Cảm xúc rơi vào tuyệt vọng, dần hóa thành tử khí cực đoan. Vốn tử khí là đặc trưng của U Đô bộ lạc, giống như man văn của A Công, man văn tử kim điểu cũng có màu tím. Nhưng bởi vì hắn nhìn thấy từng người một của bộ lạc chết đi, nhìn thấy người thân ruột thịt duy nhất của mình chết ngay trước mắt, tất cả hóa thành nỗi bi thương cùng cực. Và cảm giác bi thương cùng cực ấy phối hợp với tử khí của Udo đã sinh ra tử khí cực đoan. Những kẻ bị cảm xúc cực đoan chiếm giữ, không sống sót thì thôi, nếu đã sống sót thì đều là một đại ma đầu, thực lực vượt xa người cùng đẳng cấp, một đấu 1000 là một việc hết sức bình thường. Thế nên nếu gặp phải cực đoan dị sĩ thì phải giết cho bằng được. Tuy nhiên, muốn tìm thấy cực đoan dị sĩ rất khó khăn, bởi muốn trở thành cực đoan dị sĩ thì phải trải qua sự thống khổ cùng cực, sự thống khổ như phá hủy cả tâm thần. Chẳng ai muốn phải trải qua cái loại cảm giác bị hành hạ như thế cả. Vậy nên trong vạn người chưa chắc đã tìm thấy một cực đoan dị sĩ. Nhưng hôm nay, tại vùng đất phong tuyết này đã sinh ra một cực đoan dị sĩ. Kẻ đó chính là Kha Thiên Lạc. Quy 1 chương 60, Thương Long Thất Tú, 1, Quy 1 chương 60, Thương Long Thất Tú, 1, quyển 1, Ti Mệnh chương 60, Thương Long Thất Tú, 1, từ trên tầng trời đầy mây đen đáng sợ, tiếng gió gào thét tựa hồ tiếng gầm của thần linh. Tiếng sấm nổ ầm ầm khiến cho màn đêm trong giây lát giống như biến thành ban ngày. Tại vị trí trung tâm, mây đen cuộn lại với nhau tạo thành một cái hố đen khổng lồ, nhìn cứ như bầu trời bị một vật vô hình nào đó đâm thủng. Tất cả khiến tạo thành một viễn cảnh vô cùng hùng vĩ, bởi sức mạnh của thiên địa tự nhiên quá mạnh đối với con người. Trong mắt thiên địa, con người dù mạnh đến đâu cũng vẫn là con sâu con kiến, không hơn không kém. Và nếu có con kiến nào dám cả gan có ý định chống lại thiên địa thì thiên địa không chút bao dung, sẵn sàng trừng phạt con kiến đó, làm cho nó phi hôi diệt điên, tan biến trong cõi đời này, đồng thời lấy đó làm gương cho những con kiến khác nhìn thấy. Chống lại thiên địa tối cao sẽ nhận hậu quả như thế nào? Kha Thiên Lạc cả người bị tử khí bộc lấy, máu tươi từ thất khiếu tràn ra, gương mặt điên cuồng làm cho người nhìn thấy hắn thì không khỏi rùng mình. Bởi Kha Thiên Lạc đang có dấu hiệu bị tử khí cực đoan thôn phệ, dần dần ma hóa. Trường hợp Kha Thiên Lạc may mắn vượt qua thử thách trừng phạt của thiên địa, nếu không giết chết được hắn, ngày sau Kha Thiên Lạc sẽ bị sát lục chiếm cứ, trở thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Viễn cảnh này chẳng ai muốn thấy cả. Nhưng có một người không muốn Kha Thiên Lạc phải chết, người đó chính là A Công. Kha Thiên Lạc là thiên tài của U Đô bộ lạc, nhưng thời gian tiếp xúc với A Công không nhiều bằng Ti Mệnh và Tăng Tương. Tuy nhiên, A Công vẫn nhìn thấy Kha Thiên Lạc lớn lên từng ngày và là một trong những hy vọng hiện giờ của U Đô. Bất giác, giữa thiên uy hàng lâm, A Công thở dài một tiếng. Thanh âm thở dài này tuy nhỏ bé, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác, tiếng thở dài này khiến cho thiên địa phần nào bị chấn động. Tính toán hay lắm, mọi chuyện thì ra đã được sắp đặt cả rồi. A Công nhìn tia sáng chớp nháy bên trong hố đen, rồi lại nhìn Kha Thiên Lạc, hai bờ môi khô ráp thều thào tự nói. Đứng trong cuồng phong gào thét, áo đen bị gió thổi căng phòng, mái tóc trắng bạc bay phần phật, gương mặt với những nếp nhăn do đã trải qua mấy mươi năm tuế nguyệt tăng thương. Một hình ảnh cô độc khi phát hiện ra một sự thật đáng buồn, chỉ là cái sự thật này chỉ kẻ sắp đặt và A Công biết, còn người đáng được biết thì đã rơi vào con đường khó có thể vãn hồi. Chẳng biết từ lúc nào ta đã bị hắn lừa bịp, cứ tưởng là người bảo vệ, hóa ra lại thành kẻ tiếp tay. Thiên uy hàng lâm có lẽ chỉ là việc sớm muộn, nhưng nếu có thêm thời gian 3 tháng thì thật tốt quá. Trên gương mặt tang thương của A Công, đối diện với thiên uy, A Công không hề tỏa ra chút khiếp sợ nào. Bởi vì chẳng còn ai ở đây còn giữ được sự tỉnh táo, nếu không sẽ phát hiện ra được khí tức cực mạnh ẩn tức trên người của A Công. Một loại khí tức vốn không phải phàm nhân man tộc có thể xuất hiện, mà loại khí tức này vốn chỉ có những bậc tối cao, là thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm ra được. Nếu có thêm thời gian, tình huống có thể đảo ngược. Nhưng bây giờ tình cảm giữa ta và U Đô quá sâu, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết được. Và lại nếu nó biết rằng ta bỏ mặc Thiên Lạc, sau này nó sẽ không tin tưởng ta nữa. A Công đưa mắt nhìn về phương xa, sự cô độc phản phất bao phủ lấy ông lão gầy ốm này. Trong đầu ông đang nhớ về một gã thanh niên mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho ông trở nên vui vẻ. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Nếu để hắn đoạt xá thành công, với tính cách điên cuồng của hắn, cựu giới sẽ đại loạn. Ngay sau âm thanh than thở, đôi ánh mắt A Công chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Kha Thiên Lạc đang bị tử khí xâm thực, bắt đầu có dấu hiệu bị ma hóa, giờ chỉ còn cách là đặt mà thôi. Kha Thiên Lạc rất cứng đầu cứng cổ, hy vọng với tính cách của nó sẽ giúp ta phá được cục này. Nhìn Kha Thiên Lạc, từ trong cốt thủy, những dòng man văn dần dần hiện ra. Những dòng man văn này cũng có màu tím, nhưng màu tím này tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tựa hồ chúng xuất hiện từ chốn cựu u chứ không phải từ cơ thể của một con người. Tử văn kết hợp lại với nhau, lờ mờ trên đỉnh đầu xuất hiện một mái vòng khá lớn, phủ lấy cơ thể Kha Thiên Lạc. Trên mái vòng này bắt đầu phân chia thành từng mảng nhỏ, sau một lúc thì mới thấy hình dạng của nó khá giống với một cái mai rùa. Trên thương khung tăm tối, ngay thời điểm mà man văn hình mai rùa này hiện ra thì bên trong cái hố đen, một luồng lôi điện màu vàng đánh xuống. Thế như lôi long gào thét, khí tức hủy diệt lan tràn, nó đang muốn phá hủy cái mai rùa kia, cũng muốn khiến Kha Thiên Lạc thần hồn câu diệt. Ta không có khả năng điều khiển bởi ta chỉ là một phần nhỏ bé, chỉ có bỏ đi cái mạng này mới có thể cải biến được. Đem một tia huyết mạch thương long dung hợp với cửu u huyền quy tặng cho ngươi, là thay đổi cục diện hay tất cả rơi vào tay hắn, tất cả đành thuận theo tự nhiên vậy. Đông A Công bàn tay hóa thành chỉ, điểm vào cơ thể mình 7 điểm. 7 điểm này không giống như đang điểm vào các huyệt đạo trên cơ thể, mà giống như đang giải một loại phong ấn huyền diệu nào đó. Từ khí trên người A Công ngay thời điểm ấy chợt xuất hiện sự biến đổi, từ màu tím chuyển sang màu xanh lục, hơi thở sinh mệnh dường như là vô cùng vô tận. Mà thân thể A Công cũng đồng thời biến đổi, vốn là một ông lão 80, 90 tuổi. Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã hóa thành một thanh niên cường tráng, mái tóc trắng chuyển sang đen mượt, dung mạo A Công tuy không nói là thuần tuấn, tuy nhiên lại có một câu ngạo khí xung thiên, ai nhìn thấy cũng sinh ra uy kỵ. Đích thực là không giận tự uy. Tử Kim Điểu hét lớn một tiếng, lục khí bao phủ xung quanh, và hình dạng của Tử Kim Điểu cũng thay đổi theo sự chuyển hóa của A Công. Giữa màn đêm, trong ban kính ngàn dặm, vượt qua cả lãnh thổ Phong Tuyết bộ lạc, ngay cả tại Mông Đan bộ lạc xa xôi cũng cảm nhận được một luồng uy thế khủng bố. Một tiếng gầm kinh thiên động địa làm cho thiên địa biến sắc. Một cái bóng đen khổng lồ hiện ra. Đó là một con hoang thú không, khí thế của nó đã không còn là hoang thú tầm thường nữa, mà nó chính là thần thú. Loại thần thú này những tưởng đã phải biến mất ở thời đại viễn cổ thần hoang rồi, là một loại thần thú trong truyền thuyết được man tộc thượng cổ truyền thừa xuống, có khả năng hô mưa gọi gió, vạn bạn nhìn thấy đều vái lệ như gặp phải thần linh. Mà cho dù là thần linh đụng phải nó cũng phải 7 phần tránh né. Nó là vua của muôn loài trên thế gian này. Đó chính là thượng cổ thương long. Cơ thể dài hàng ngàn trượng, lớp vảy xanh bóng tràn ngập sinh cơ, gần trăm cặp chân với móng vuốt nhọn hoắt có thể xé rách dù là cơ thể thần linh, lông bẩm tuyệt đẹp nhẹ nhàng tung bay, cái đầu khổng lồ với cặp sừng đầy vẻ kiêu ngạo dựng lên, đôi mắt màu vàng có uy áp làm cho ai nhìn thấy cũng phải quỳ xuống. Thượng cổ thương long trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện tại khoảng thời gian cách thời đại viễn cổ thần hoàng vô số năm. Chẳng ai có thể biết rằng huyết mạch có thuần chủng nhất hay không, nhưng uy áp từ trên người đó đủ để khiến cho chúng sinh quỳ sát đất, ngay cả lén nhìn cũng chẳng dám. Trong giây phút này, không ai có thể nhìn thấy được hình dạng kiêu hùng của thượng cổ thương long, bởi uy áp của thượng cổ thương long làm cho bọn họ bất tỉnh cả rồi. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là một kẻ đang trôi nổi ngoài vực ngoại thiên không. Kẻ này cảm nhận được khí tức thượng cổ thương long, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó, hắn không có cách nào tiến về nơi thượng cổ thương long xuất thế, chỉ biết đứng giữa vực ngoại mà gào thét điên cuồng. Tạm thời không nói về kẻ điên ngoài vực ngoại thiên không nữa. Thượng cổ thương long vây quanh A Công, nó vẫn kiêu hùng, nhưng đối với A Công lại sinh ra một cảm giác thân thiết, như là hai người bạn già với nhau. Tiểu thương long, từ bây giờ hãy đi theo đứa nhỏ này. Ta hy vọng quyết định hôm nay là chính xác. Còn bây giờ, ta phải đi gặp một người rồi. Quy 1 chương 61, Thương Long Thất Tú, 2, Quy 1 chương 61, Thương Long Thất Tú, 2, Quyền 1, Ti Mệnh chương 61, Thương Long Thất Tú, 2, Thương Long dường như rất quyến luyến, không muốn rời khỏi A Công. Nhưng dưới sự cương quyết của A Công, nó không dám cãi lệnh, cái đầu khổng lồ làm nũng rủi rủi vào cơ thể gầy ốm, như một lời chia tay với một người bạn già của mình. Rồi sau đó cả người nó rực sáng thanh quang, cuối cùng hóa thành một giọt tinh thể màu xanh lục. Giọt tinh thể này chính là giọt máu thượng cổ Thương Long. Bốn nó chỉ là một giọt máu còn sót lại của một đầu thượng cổ thương long, hình dáng vừa nãy bất quá chỉ là một loại huyễn thuật của giọt máu này biến ảo ra mà thôi. Giọt máu xanh lục bay tới chỗ Kha Thiên Lạc, dung nhập vào trong cái mai rùa màu đen tím. Chỉ thấy từ cái mai rùa bắt đầu xảy ra biến dị. Từ khí cực đoan đối với giọt máu màu xanh lục này không hề bài xích, ngược lại còn muốn thôn vệ nó càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, máu của thượng cổ thương long há có phải bất thường, cho dù lực lượng cực đoan có khủng bố đến đâu cũng có cách nào thôn vệ được cả. Lực lượng giọt máu này quá mạnh, nhưng nó không có ý thôn vệ ngược lại lực lượng cực đoan, mà lựa chọn dung hợp với lực lượng cực đoan. Trên bầu trời, xuyên qua đám đen dày đặc, bên ngoài vùng vực ngoại tinh không, đông có 7 ngôi sao đồng thời sáng rực. Nếu liên kết 7 ngôi sao này lại với nhau thì hình dạng của nó khá giống với một đầu chân long. Lực lượng từ 7 ngôi sao này hội tụ thành một điểm, chỉ trong nháy mắt hóa thành thực chất, đó là một viên pha lê màu xanh lục, bên trong tràn ngập lực lượng sinh cơ vô cùng tinh thuần. Sau đó, viên pha lê màu lục như bị thứ gì đó kêu gọi, nương theo lực lượng cuối cùng của 7 ngôi sao kia từ giữa thiên không hóa thành một đạo lưu tinh rơi thẳng xuống thần hoang giới. Khoảng khắc ấy, tinh không trở nên hỗn loạn, lực lượng phong bạo nổi lên cực kỳ khủng bố. Thậm chí lực lượng mạnh đến mức mở ra những cái hố đen. Hố đen này không lớn, nhưng sức thôn vệ của nó cực mạnh, nháy mắt đã hút đi vô số vân thạch trôi nổi ngoài hư không. Lưu tinh xuyên qua vô số tầng vực ngoại cấm chế, vị trí nó giáng xuống chính là nơi Kha Thiên Lạc đang kết thành man văn. Đám mây đen dày đặc với thiên lôi hiện hữu bên trong bị lưu tinh phá tan nữa. Lưu tinh rơi thẳng vào mi tâm của Kha Thiên Lạc, khiến cho vòm sáng bao phủ bên ngoài cơ thể hắn chói lóa hơn bao giờ hết. Khoảng khắc này thiên địa biến sắc, ngày đêm đảo lộn, tuy nhiên do áp lực vô cùng mạnh mẽ, có rất ít người được chứng kiến viễn cảnh thiên hôn địa ám này. Một trong số ít người may mắn nhìn thấy có A Công. Nhìn thấy thượng cổ thương long đã hoàn tất hợp nhất với Kha Thiên Lạc, mọi nguy hiểm đã qua, A Công gật đầu hài lòng. Rồi sau đó ông vẫy tay, một cái vây tay tùy ý đó đưa Kha Thiên Lạc bất tỉnh rời xa nơi này, xóa hết mọi dấu vết của Kha Thiên Lạc tại đây, để không ai biết được người dẫn động dị tượng là do hắn phát động. Trời đất trở về với nguyên dạng, mây đen không còn mục tiêu để tiêu diệt nữa, vài giây sau tự động tan biến. Tuyết lại rơi, gió mang theo sự giá lạnh của mùa đông phát tán khắp không gian. Tất cả tộc nhân Mộ Lan bộ lạc, những sứ giả Xích Dung bộ lạc, những tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc và vô số những người khác, tất cả đều đã ngã xuống bất tỉnh. A Công đứng giữa bầu trời, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, làn da khô ráp nhợt nhạt không chút huyết sắc, đứng giữa thiên địa rộng lớn chẳng khác gì một ngọn đèn dầu đang lay lắc cả. Sinh cơ lay lắt, vong khí bao phủ, một tiếng thở dài khẽ vang lên. A Công nhìn xuống Mộ Lan Man Công, Mộ Lan nhân, ý tứ muốn giết sạch đã tiêu tan không còn một chút. Chém chém giết giết, nội tâm ông chẳng sót lại một chút, bởi A Công không còn nhiều thời gian. Chỉ là sâu thẳm trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc, bất giác ông ngẩng đầu lại nhìn về phía sau lưng, nơi đó là Udo bộ lạc. Trong đầu hồi tưởng về những hình ảnh quá khứ xa xăm, lại một tiếng thở dài tang thương. Hơn nửa đời người gắn bó với nơi này, bây giờ sắp rời khỏi trần thế, một chút vướng bận, một chút luyến tiếc, dù là người thông tuệ như A Công cũng khó có thể cắt đứt hết được. Ngẩng đầu nhìn lại, bất giác đã trôi qua một đời. Quyển 1, đi mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang, tiếng gió thổi vi vu nhẹ nhàng thoáng qua, hương thơm hoa cỏ nương theo làn gió thổi qua một bóng lưng dàn mua. Đó là một ông lão đầu tóc bạc trắng, những sợi tóc bị năm tháng vô tình làm ngả bạc nhẹ nhàng lay động trong làn gió thoảng kia. Gương mặt hiền từ với những nếp nhăn tang thương, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ đang thả hồn mình vào không gian yên tả này. Ông lão đang cầm một chiếc cần câu thả vào làn nước trong xanh trước mặt, tuy nhiên khi chiếc phao câu động đậy bởi bị một con cá nào đó diệm mồi, ông lão cũng không hề kéo lên để tóm lấy con cá này. Bên cạnh ông lão là một cậu thiếu niên da rẻ hường hào, trông bộ dáng tựa hồ chỉ mới 7 tuổi 8 tuổi mà thôi. Nó cũng đang nhắm mắt, tuy nhiên không giống ông lão đang tận hưởng không gian nhẹ nhàng này, mà nó đang đánh một giấc thật ngon. Rồi bỗng đôi mắt nó khẽ động đậy, cuối cùng mở mắt ra. Đôi mắt của nó tròn xoe đen bóng tuyệt đẹp, mang theo tâm hồn trẻ thơ non nớt. Nó giương người, miệng rên nhẹ một tiếng, sau một giấc ngủ ngon, dường như tâm trạng của nó rất thoải mái. Nơi này là? Nó rủi rủi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ ngạc nhiên không hề che giấu mà lộ ra bên ngoài, vừa nhìn liếc phát hiện ra ngay cái biểu cảm này của nó. Có vẻ như nó không hiểu vì sao mình đang ở đây. Rồi nó nhìn sang bên cạnh, lập tức nhận ra ông lão vô cùng thân thuộc này. Gương mặt nó trở nên rạng rỡ, cười cười nhìn Á Công đang thản nhiên ngồi câu cá. Nhìn thấy phao câu chuyển động hỗn loạn, nó lập tức reo lên, "Á Công, cá cắn câu rồi kìa." Ông lão áo đen mở mắt ra, nhìn cái phao câu lúc sang trái lúc sang phải, lại lúc chìm lúc nổi, đúng là biểu hiện của việc cá đã cắn câu. Nhưng ông lão không hề kéo chiếc cần lên, mà nhìn đứa nhỏ với ánh mắt ấm áp, mỉm cười hỏi, "Ngươi thực sự nghĩ cá đã cắn câu?" "Phải. Lúc tôi và Thiên Lạc đi câu, mỗi lần như thế này là xác định có ngay một con cá." "Á Công, mau kéo lên đi, kẻo cá trốn mất." Đứa nhỏ gật đầu chấp định, đồng thời hối thúc ông lão kéo cần lên. Ông lão nở nụ cười thần bí, gật đầu với đứa nhỏ, sau đó từ tốn kéo chiếc cần lên. Đứa trẻ gương mặt háo hức, đang tưởng tượng đến một con cá thật lớn đã bị bắt, trở thành chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Nhưng khi lưỡi câu rời khỏi mặt nước, từ thái độ háo hức, nó chuyển sang kinh ngạc khó hiểu, bĩu môi than vãn, "Hả, cá đâu rồi?" Nó nhìn sang ông lão, nghi vấn hỏi. Ông lão lắc đầu, lại thả chiếc cần xuống nước một lần nữa, rồi sau đó nhìn về phía hư vô, giọng nói khàn khàn băng lên, "Con cá không hề cắn câu, nó chỉ đang đùa giỡn mà thôi." "Đùa giỡn?" Đứa nhỏ nghiêng đầu, sự nghi vấn càng lúc càng dày đặc. Có những chuyện nhìn tưởng là sự thật, nhưng thực ra nó chỉ là một màn kịch bị một tầng nước che phủ. Nếu không nhìn thấu, ngươi sẽ bị tầng nước bên ngoài lừa bịp. Ngươi nhìn nước, ngươi là nước, nhưng nước không phải ngươi. A Công, tôi không hiểu ý tứ của A Công là gì. Ngươi hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì không hiểu. Lúc ngươi hiểu, ngươi mới là chính ngươi. Ông lão thở dài một tiếng phiền muộn, tầm mắt nhìn về phương xa chợt thu lại, chuyển sang nhìn đứa trẻ ngây thơ non nớt bên cạnh mình. Giọng nói khàn khàn lại tiếp tục, "Ti mệnh, coi đời này có rất nhiều thứ giả dối, đừng tin vào bất kỳ một ai, ngay cả A Công. Thứ đáng tin tưởng nhất chỉ có mỗi một mình bản thân ngươi. A Công không còn thời gian, không thể giải đáp các nghi vấn của ngươi được. Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân ngươi cả. Đây là bài học cuối cùng A Công dạy ngươi." Đứa trẻ dường như nhận ra được điểm gì đó bất thường ở đây, nó liền đứng phát người dậy, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cơn đau quặn, dường như mình sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất. Những gì cần nói, A Công đã nói hết. Thứ bây giờ, ngươi phải tự đứng trên đôi chân của mình rồi. Ông lão đứng dậy, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, trong đôi mắt là một bầu trời tình thương. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, ông lão lại nhìn đứa nhỏ, nói tiếp, "Ti mệnh, A Công sẽ đợi đến ngày ngươi mở ra cánh cửa đó, khi ấy, nghi vấn cuối cùng mà ngươi truy cầu, A Công sẽ giải đáp." Nói rồi, ông lão nhẹ nhàng xua tay, trong tiếng khóc nức nở của đứa nhỏ, một màu trắng xóa dần dần bao phủ lấy không gian này, dần dần rơi vào tĩnh. Có chăng, thứ còn sót lại chỉ là một tiếng thở dài. Quy 1 chương 62, người đủ rượu. Quy 1 chương 62, người đủ rượu. Quyển 1, Ti mệnh chương 62, người đủ rượu. Ông chủ, lấy cho ta một tấm bích linh cửu. Bây giờ sắp gần đến canh trưa, thế nên có rất đông người qua lại. Tại một tiểu điếm nằm sát ngoài bìa rừng, khách nhân tập trung tại đây rất đông, nhìn sơ sơ cũng hơn 50 người. Tiểu điếm này tên gọi là Dưỡng Linh Điếm, trăm dặm xung quanh vùng Thanh Phong trấn này, Dưỡng Linh Điếm cực kỳ có danh tiếng. Dưỡng Linh Điếm này chỉ mới dựng lên được hơn 5 năm, thế nhưng danh tiếng đã vượt xa tất cả những tiểu điếm khác trong Thanh Phong trấn, nơi vốn có những tiểu điếm được đông đảo các dị sĩ đến thưởng thức. Dưỡng Linh Điếm thời điểm ban đầu rất nhỏ bé, lại nằm ở vùng hẻo lánh gần bìa rừng, rất ít người ra vào. Nhưng một lần tình cờ, thiếu chủ Thanh Phong trấn sau khi đi săn về thì vô tình đi ngang qua Dưỡng Linh Điếm này, trông thấy nơi đây khá yên tĩnh, thoáng mát, thế nên liền quyết định vào đây nghỉ ngơi. Vị thiếu chủ này là một người đặc biệt yêu thích rượu, nhìn thấy quán có bày bán Dưỡng Linh Cửu thì liền gọi uống thử xem mùi vị thế nào. Chẳng ngờ vừa nếm thử liền cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì dưỡng linh tiểu này hương vị vượt xa những loại tiểu hắn dùng trước đây, không những thế còn khiến tu vi đang trì trệ có dấu hiệu dục dịch đột phá. Vị thiếu chủ này lập tức gọi chủ quán ra. Chủ quán là một mỹ phụ tuổi chừng 30, dung nhan tuy không siêu phàm thoát tục, nhưng vẻ phong tình của một nữ nhân trưởng thành cơ hồ khiến người ta bị mê man. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ bị vẻ phong tình của mỹ phụ làm cho điên đảo. Nhưng vị thiếu chủ này thì lại khác, hắn đối với nữ sắc thì có chút động tâm, tuy nhiên trên tất cả đối với hắn mà nói thì chỉ có rượu mới là nhất. Một loại rượu cực phẩm lần đầu tiên trong đời hắn được thưởng thức, vừa khiến tâm hồn lâng lâng, lại khiến tu vi tịnh tiến. Hắn ngay lập tức đề nghị mua lại toàn bộ số dưỡng linh tiểu còn lại. Vị thiếu chủ này không chỉ có thực lực, mà địa vị tại Thanh Phong trấn này cực kỳ cao, thế nhưng hắn không hề lấy uy danh mà chèn ép mỹ phụ, toàn tâm toàn ý giao dịch. Có thể nói vị thiếu chủ này cũng có tâm đức. Tuy nhiên, thành ý của hắn bị mỹ phụ cự tuyệt. Thực ra cũng không phải do nàng không động tâm với những thứ mà vị thiếu chủ này đưa ra để trao đổi toàn bộ dưỡng linh tiểu còn lại, mà là bởi vì nàng không có khả năng lấy ra để trao đổi. Bởi dưỡng linh tiểu này không phải do mỹ phụ này đủ ra. Chủ nhân của dưỡng linh tiểu cũng là người đủ ra dưỡng linh tiểu một ngày trước đã tiến vào Thanh Phong trấn để mua một ít vật dụng, đến nay vẫn chưa về. Mỹ phụ này tuy ham tiền, nhưng không vì vậy mà chiếm đoạt đi số dưỡng linh tiểu kia. Vị thiếu chủ này không khỏi thất vọng, nhưng rượu quý khó tìm, hắn đối với người đủ ra dưỡng linh tiểu càng thêm hứng thú. Đáng tiếc hắn lại không có thời gian để chờ người đủ rượu kia trở về, bởi hắn còn có nhiều việc cần làm. Vậy nên hắn để lại một hạ nhân này có nhiệm vụ thông báo cho hắn về tin tức người đủ ra dưỡng linh tiểu. Sau khi trở về Thanh Phong trấn, vị thiếu chủ này trong lúc vô tình truyền ra tin tức loại rượu kia, ngay lập tức dưỡng linh điếm này trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều người đến mong muốn thưởng thức dưỡng linh tiểu kia, khiến cho dưỡng linh điếm gặp rất nhiều rắc rối. Đến cuối cùng, vị thiếu chủ kia ra mặt giải nguy, đồng thời đích thân tạ lỗi với chủ nhân khách điếm, hứa hẹn sẽ bảo vệ khách điếm, không để những việc như thế này xảy ra nữa. Từ đó đến nay, hơn 5 năm trôi qua, dưỡng linh điếm cứ ngày một nổi danh, tiếng tăm đã vượt ra xa vùng Thanh Thủy trấn này. Vị thiếu chủ kia rất muốn đầu tư vào dưỡng linh điếm, nói trắng ra là vì dưỡng linh tiểu, nhưng đã bị người ủ dưỡng linh tiểu từ chối. Mà vị thiếu chủ nọ không có sở thích bắt ép, thấy không được nên đành bỏ qua. Chỉ xin một hứa hẹn với người ủ rượu rằng mỗi năm hãy bán cho hắn một vài hũ dưỡng linh tiểu. Bởi thế nên dưỡng linh tiểu trông khá một mạc và đơn sơ, so với thời điểm ban đầu, nó chỉ lớn hơn gấp 3 lần mà thôi, còn phong cách bố trí thì không có gì khác biệt so với trước đây cả. Dưỡng linh tiểu vô cùng chất quý, rất ít khi bày bán, khiến cho người ta nuối tiếc. Bởi vì vậy nên người ủ dưỡng linh tiểu kia liền bắt đầu đủ ra một vài loại rượu mới, Bích linh tiểu là một trong số đó. Tuy công hiệu cũng như mùi vị xa xa không bằng dưỡng linh tiểu, thế nhưng so với mấy thứ rượu bán trong Thanh Phong trấn thì vẫn tuyệt hơn gấp mấy lần. Một gã đại hán đầu chọc lấy ra một vại Bích linh tiểu đem đưa ra cho một cậu thanh niên người làm, để cậu thanh niên này đem đưa ra vị khách kia. Nhìn gương mặt đại hán đầu chọc có chút chán nản, gã chống cằm, ánh mắt nhìn về bìa rừng xa xăm, than vãn một câu, chán chết đi được. Cứ như thế này thì biết chừng nào lão tử mới được đi săn một chuyến đây. Lão đầu chọc, lại kêu ca gì đó? Không mau xuống hầm rượu đem thêm lên đây. Một giọng nói đanh chua cách đó không xa truyền đến. Người nói chính là mỹ phụ chủ nhân của dưỡng linh điếm này. Đại hán đầu chọc nhíu môi, vẻ chán trường hiện rõ lên mặt, ta nói này mụ mông nhọn, mụ có thể tha cho lão tử ta được không? Suốt ngày bắt lão tử quanh quẩn ở cái quán rượu này, rượu ngon thì không cho đụng đến mà cứ hành lão tử hết thứ này đến thứ kia, lão tử chán lắm rồi. Nhắc lại ta nghe xem, có tin ta cắt luôn khẩu phần của lão không hả? Mụ mông à không, đại mỹ nhân à, cho lão chọc ta xin nghỉ 2 ngày thôi, cho lão chọc ta nghỉ ngơi một chút đi mà. Một là cút xuống hầm mang rượu lên, hai là một tháng tới lão chỉ được ăn cơm trắng. Một hai được rồi, lão chọc ta đi là được chứ gì. Đại hán thở dài một tiếng, cuối cùng lết xác đi ra cửa sau với một sự vẻ bại hiện rõ lên gương mặt. Đối với mỹ phụ, lão cho dù có thêm 10 cái mồm cũng cãi không lại mụ ta. Mà nói đi cũng nói lại, phần lớn lão không cãi lại nguyên nhân cũng là do rượu. Cái tên đủ rượu kia vừa khiến lão yêu vừa khiến lão hận. Yêu là vì hắn đủ ra rượu ngon một cách quá đáng, làm cho lão rơi vào nghiện ngập, không cách nào thoát khỏi. Mà hận cũng bởi nguyên nhân đó. Lão mở cửa đi ra phía sau, ánh mắt bỗng nhìn về phía một tảng đá nằm gần bờ hồ. Ngồi trên tảng đá là một người thanh niên, hắn dung mạo không nói là tuấn tú, thế nhưng thần thái của người thanh niên này khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy cuốn hút. Gã thanh niên đó chính là người đủ ra dưỡng linh tiểu khiến cho người tại Thanh Phong trấn này trở nên điên cuồng. Đối với người thanh niên này, đại hán nội tâm cực kỳ áy náy, lúc nào cũng có biểu hiện lầm lỗi cả. Ti mệnh, lại nghiên cứu cấm chế à? Gần đây có thêm thu hoạch gì không? Người thanh niên này chính là Ti mệnh, hắn đến Thanh Phong trấn này định cư cũng được hơn 5 năm rồi. Có lẽ vì quá chú tâm vào quyển sách trong tay, thế nên Ti mệnh không hề phát giác ra Nạp Đa. Hắn quay lại, nhìn Nạp Đa mỉm cười, trong nụ cười thoáng qua vẻ thất vọng, cấm chế thuật thật quá tinh thâm, đệ chỉ lĩnh ngộ được một ít, vẫn cần thêm thời gian. Nạp Đa khỏe miệng xin mẹo, trong lòng thầm mắng Ti mệnh một câu. Cái gọi là lĩnh ngộ một ít của hắn đã khiến cho toàn bộ vùng đất quanh đây thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như sủng quang dưỡng linh điếm thực ra có một đại pháp do Ti mệnh tự tay bố trí. Đại trận này là do hắn mô phỏng lại trận pháp bảo vệ xung quanh Thanh Phong trấn. Tuy không có tính công kích, thế nhưng uy lực chống đỡ lại rất mạnh. Trận pháp này tồn tại, do dù là vị thiếu chủ kia cũng không phát giác ra được. Lại nói về nơi Ti mệnh đang ngồi, xung quanh ban kính 50 mét cũng có một tầng trận pháp. Với tu vi của Nạp Đa, trừ phi có sự cho phép của Ti mệnh thì hắn mới có khả tiến vào, nếu không thì đừng mơ tưởng. Nơi hắn đang ngồi vốn dùng để trồng các dược liệu, còn trận pháp mà hắn bố trí gọi là tiểu tụ khí trận được hắn mô phỏng lại trong sách. Nó có công dụng hút linh khí trong thiên địa, thanh lọc tạp chất, khiến cho linh khí trong bán kính 50m tinh thuần hơn nơi khác rất nhiều, rất thích hợp cho việc trồng thảo dược để ủ rượu. Nói đến thì chính hắn cũng không nhớ vì sao đối với thảo dược và trận pháp thì hắn lại cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy bản thân phải không ngừng nâng cao kiến thức, chỉ là việc tại sao phải tự nâng cao thì chính hắn lại không thể nhớ rõ. Bởi từ 5 năm trước, sau khi tỉnh lại từ một giấc ngủ dài, hắn đã không còn nhớ gì nữa. Quy 1 chương 63, giấc mơ. Quy 1 chương 63, giấc mơ quyển 1, ti mệnh chương 63, giấc mơ. Cũng may nhờ có sự chăm sóc chu đáo của Nạp Đa, Liễu Thanh Khuê và những người khác, tâm trạng của hắn mới dần đỡ lên. Hắn không giống người khác, thể lực ti mệnh rất yếu, theo Nạp Đa và mấy người huynh đệ khác đi săn thì lại gây thêm phiền hà. Trong lúc vô tình, hắn học được cách rủ rượu. Người trong Thanh Phong trấn đa số đều là dị sĩ, mà các dị sĩ thì đối với rượu đặc biệt ưa thích. Đám người này, đồ ăn có thể không cần, nhưng rượu thì nhất định phải có. Tận dụng điểm này, hắn liền quyết định thử một phen. Bên trong hành trang hắn mang theo có một thứ quả rất đặc biệt, nó gọi là dưỡng linh quả. Trong tiềm thức của Ti Mệnh, dưỡng linh quả này là do một người bạn tặng cho hắn. Chỉ là người bạn thân này là ai thì nhất thời không nhớ ra được. Hắn đem dưỡng linh quả này phối hợp thêm 33 loại tài liệu khác kết hợp lại, lấy dưỡng linh quả làm dược chủ, 33 loại tài liệu khác có loại làm vật dẫn, có loại làm phụ trợ, kết hợp với thủ pháp mà hắn học được, trong vòng nửa năm rốt cuộc củ ra được 20 hũ rượu. Bởi vì dưỡng linh quả làm dược chủ, thế nên Ti Mệnh đặt tên cho loại rượu này là dưỡng linh cửu. Vừa mới mở nắp dưỡng linh cửu này ra, mùi hương của nó tràn ngập khắp không gian, vừa ngửi đã khiến người ta bị mê hoặc, tâm hồn lân lân rung động. Trong nhà, ngoại trừ Liễu Thanh Khuê và Ti Mệnh ra, tên nào tên nấy đều là con sâu rượu, vừa ngửi thấy mùi rượu thơm là lập tức bổ nhào tới, mỗi tên mỗi hủ nốc cạn một hơi. Chẳng ngờ rượu này không những cực kỳ ngon mà còn thuộc loại cực nặng, Nạp Đa và bốn tên huynh đệ kia mỗi tên uống cạn một vại thì lăn ra ngủ ngay, mãi cho đến 3 ngày sau mới lờ đờ tỉnh lại. Tuy tinh thần mệt mỏi, thậm chí đứng dậy cũng không nổi, nhưng vừa mới mở con mắt ra là liền cầu xin Ti Mệnh cho bọn hắn thêm vài vại dưỡng linh hữu, làm cho hắn bối rối cả lên. Cũng may có Liêu Thanh Khủ đứng ra trấn áp hắn mới được giải vây. Liêu Thanh Khuê cảm thấy nếu có thể kinh doanh dưỡng linh hữu, nhất định sẽ thu về rất nhiều tiền. Nàng liên bàn với Ti Mệnh việc này, mà đây cũng là mục đích của hắn, thế nên ngay lập tức đồng ý với ý kiến của nàng. Về sau thì như đã biết, nhờ vào vị thiếu chủ Thanh Phong trấn, dưỡng linh cửu ngày càng có tiếng tăm, chẳng mấy chốc từ một đám nghèo mặt dẹp, mấy người Nạp Đa đã trở thành đại gia trong vùng. Chỉ đáng tiếc, chưa kịp vui mừng vì túi tiền khổng lồ thì đã bị Liêu Thanh Khuê bưu hãn cướp hết thảy, khiến cho đám Nạp Đa chỉ biết khóc ròng. Đối với bọn chúng, Liêu Thanh Khuê chẳng chút bận tâm. Kế tiếp, nàng dùng số tiền này nàng thu lại một nửa, mục đích để trang trải cuộc sống cũng như nâng cấp tử quán, số còn lại thì nàng đưa cho Ti Mệnh, nhưng lại bị hắn từ chối. Với một nửa số tiền kia, Liêu Thanh Khuê thuê người đến mở rộng đất đai, mua về cho Ti Mệnh những thứ cần thiết. Đối với việc này, nội tâm Ti Mệnh không khỏi dâng lên một hồi ấm áp. Nơi hắn đang ngồi chính là một trong những mẫu đất được khai hoang. Trong trí nhớ trước đây, hắn nhớ rằng mình từng đến một nơi, nơi đó linh khí dồi dào, thích hợp cho thảo dược sinh trưởng. Dĩ nhiên mảnh đất này không có địa mạnh giống như nơi đó. Nhưng Ti Mệnh là một người cực kỳ thông minh, từ trong một số tài liệu hắn đọc được, trên thần hoang này có rất nhiều kỳ chân dị bảo có chứa linh khí. Nếu như đem kỳ chân dị bảo có chứa linh khí đem phong ấn xuống đất, sau đó kết hợp với cấm chế làm cho linh khí này không bị tiêu thất trong không gian. Hắn liền nhờ Liễu Thanh Khuê mua một kỳ chân như vậy. Thanh Phong trấn là nơi dị sĩ bốn phương tụ tập để trao đổi, thế nên không quá khó khăn để tìm thấy đồ vật mà Ti Mệnh yêu cầu. Để phòng ngừa thiếu thốn, Liễu Thanh Khuê đã tìm mua gần 10 kỳ chân dị bảo, linh khí tuy không đậm đặc như trong trí nhớ Ti Mệnh, tuy nhiên bằng chừng đó thì vẫn có thể đủ dùng. Hắn làm theo những gì mình suy nghĩ. Quả nhiên đúng như những gì hắn suy luận, thổ nhưỡng đã được cải biến, linh khí trong vùng cấm chế trở nên tinh khiết hơn, đã có thể dùng để trồng thảo dược. Tuy nhiên, sau 2 tháng thì hắn phát hiện ra thổ nhưỡng dần trở nên kém chất lượng, bởi vì linh khí đã bị thảo dược hấp thu toàn bộ. Nếu cứ đà này, thổ nhưỡng trở lại với tình trạng trước đó mà đã không còn linh khí, thảo dược hắn trồng toàn bộ sẽ chết hết. Toàn bộ công sức đều đổ sông đổ bể. Ti Mệnh tuyệt đối không để cho việc này xảy ra. Thế nên hắn tiếp tục suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn cản việc linh khí bị tiêu thất. Trong lúc suy nghĩ, hắn sực nhớ ra rằng mình tu luyện chính là dựa vào linh khí trong thiên địa. Linh khí trong thiên địa rất hỗn tạp, nhưng hắn có khả năng thanh lọc được sự hỗn tạp này, biến nó thành vật tẩm bổ cho bản thân. Như vậy chỉ cần đem linh khí thiên địa trừ bỏ sự hỗn tạp đi, đem nó dung nhập vào những kỳ chân dị bảo để bổ sung linh khí tiêu thất, trở thành một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt, vậy thì không cần phải lo lắng thảo dược sẽ bị chết. Và đó cũng là lúc mà tụ khí trận này ra đời. Theo thời gian thảo dược phát triển, tuy khá chậm, nhưng cũng vừa đủ để hắn đủ rượu rồi. Ngoài việc nghiên cứu cấm chế ra, Ti Mệnh dĩ nhiên không quên đi việc tu hành. 5 năm trôi qua, những tạp chất trong cơ thể đã hoàn toàn bị tống khứ ra ngoài. Còn nhớ mấy lần bức tạp chất ra là cả người hắn hôi thôi không chịu được. Phải tắm kết hợp với ngâm thảo dược thì mới trừ bỏ được mùi hôi thối. Khoảng thời gian đó nhớ lại đúng là một đoạn ký ức tồi tệ. Man tộc tu luyện giai đoạn đầu tiên là dẫn huyết cảnh, tế luyện những sợi máu để phát huy lực lượng của bản thân. Nó khá giống với phương pháp tu hành của Ti Mệnh, đều là cải biến thân thể. Chỉ khác biệt là man tộc dùng máu chính mình, tách bản thân ra khỏi thế giới, rất ít khi dựa vào ngoại vật, còn phương pháp của Ti Mệnh thì ngược lại, đem bản thân hòa nhập với thế giới bên ngoài, dùng linh khí thiên địa cải biến bản thân. Hắn gọi đây là dẫn khí. Sau khi bài trừ hết tạp chất để có thể thoải mái hấp thu linh khí thiên địa, hắn gọi đây là trúc cơ. Tốc độ dẫn khí sau khi đạt đến trúc cơ cơ hồ nhanh hơn gấp 4 lần. Với thực lực hiện tại, đem so sánh với man tộc thì hắn nghĩ mình có thể đấu với dị sĩ tẩy cốt cảnh một trận. Thời gian này, hắn đều đem tâm tư của mình dồn hết sức vào việc tu luyện. Nội tâm mách bảo với hắn rằng phải nhanh chóng gia tăng thực lực, không chỉ dùng để bảo vệ bản thân, mà còn dùng thực lực của mình để bảo vệ một nơi. Chỉ là nơi đó hắn vẫn không nhớ ra là ở đâu. Thế nên từ cách đây một năm, hắn đã có ý định muốn rời khỏi đây rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có gì đó không nỡ, có lẽ đến từ việc Liêu Thanh Quê, Nạp Đa và mấy huynh đệ ở đây đã rất chiếu cố. Ti mệnh muốn trước khi rời khỏi nơi này thì phải trả hết ơn nghĩa cho họ. Nạp Đa nhìn hắn, vừa lấy tay xoa quả đầu chọc lăn bóng, vừa cười cười, đừng cố sức quá kẻo lại sinh bệnh. Thôi ngươi cứ tiếp tục làm việc của ngươi đi, lão đại ta còn phải đi lấy rượu cho mụ nông nhọn kia nữa, nếu không lại bị nàng ta hành hạ. Cười khổ một tiếng, Nạp Đa xoay người đi về phía hầm cười. Ti mệnh nhìn bóng lưng Nạp Đa thì lắc đầu cảm khái. Tu luyện như vậy đủ rồi. Giờ ta phải hoàn thành việc cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi nơi này là vừa. Ti mệnh đống đưa mắt nhìn lên trời, hắn đang hồi tưởng, trong trí nhớ mơ hồ, hắn nhìn thấy được một ông lão luôn mặc áo bào đen. Hắn không nhìn rõ gương mặt ông lão, nhưng hắn cảm nhận được ông lão này vô cùng hiền từ, đối xử với hắn vô cùng tốt, giống như một người ông đối xử với đứa cháu nhỏ. Ngoài ông lão này ra, trong đầu hắn còn nhớ mang máng một cậu thanh niên và một nữ tử nữa. Hai người này nếu đã khắc cốt ghi tâm, nhất định là người cực kỳ quan trọng. Bởi vì muốn tìm lại những ký ức đã mất, Ti mệnh mới quyết định rời khỏi nơi này sau 5 năm gắn bó. Tu khí trận đã được ta cải biến mấy lần, trong vòng 5 năm tới không cần lo thiếu hụt linh khí nữa. Phương pháp thay đổi tâm trận cũng nên hoàn thành rồi giao cho Liễu tỷ, như vậy ta có thể an tâm mà rời đi. Thở dài một tiếng, Ti mệnh lấy ra từ trong hộp gỗ cạnh mình mấy quyển sách cùng với bút mực. Trong mấy quyển sách này hắn ghi lại cách rủ ra dưỡng linh cửu, cách bố trí trận pháp hắn đều ghi lại, không hề giấu giếm dù chỉ một nữa. Mà dù nói đến giấu giếm, hắn chỉ không tiết lộ một thứ, đó chính là đạo thần điện. Thứ này tiềm thức nhắc nhở cho hắn rằng không được phép tiết lộ, bởi nó không chỉ nguy hiểm bản thân mà còn khiến cho những người liên quan đến hắn bị liên lụy. Ti mệnh rất trọng tình trọng nghĩa, hắn tuyệt không cho phép việc này xảy ra. Ngồi trên tảng đá đến trời chập tối, có lẽ quá nhập tâm nên hắn chẳng biết thời gian trôi qua nhanh đến thế. Cuối cùng phải chờ tới khi Nạp Đa gọi hắn vào ăn cơm tối thì hắn mới giật mình tỉnh lại. Ngồi ăn tối với cả nhà, nhìn gương mặt thân quen hơn 5 năm nay, trong lòng Ti mệnh xuất hiện một loại cảm xúc khó tả. Cảm xúc này chính là tình thân. Dường như loại cảm xúc này trong quá khứ của hắn tồn tại rất ít. Vậy nên hắn trân trọng nó đến từng phút giây. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải chia ly với họ là mũi hắn lại cay cay. Vẫn chưa phải là lúc chia tay với mấy người Nạp Đa, thế nên hắn vẫn chưa muốn thông báo với họ. Sau bữa cơm tối thì tiểu quán liền đóng cửa, dọn dẹp một hồi thì tắt đèn đi nghỉ. Ti mệnh trở về phòng của mình, thu xếp mấy quyển sách ghi lại buổi bàn chiều cho gọn gàng lại rồi lên giường nghỉ ngơi. Bình thường thì ngay cả khi đi ngủ, hắn vẫn có thể tiếp tục tu hành, đối với mọi thứ xảy ra bên ngoài đều cảm thụ được. Có được điều này chính là nhờ tôi luyện hơn 5 năm qua, không giờ khắc nào hắn không tu hành, cho dù là ăn cơm, uống nước, đi tắm, ủ rượu nhờ vận dụng phương pháp tu hành này hắn mới nhanh chóng tiến vào được trúc cơ. Chỉ là hôm nay, vừa nhắm mắt thì đã đi vào giấc ngủ. Mọi liên hệ bên ngoài đều bị chặt đứt, giống như hắn hoàn toàn bị cô lập. Linh hồn của hắn đi vào một giấc mơ kỳ lạ, mà giấc mơ này lại cực kỳ chân thật, đến nỗi chính hắn cũng không việc biết nổi, rốt cuộc đây là giấc mơ hay hiện thực nữa. Quy 1 chương 64, cơn mưa đêm nặng hạt. Quy 1 chương 64, cơn mưa đêm nặng hạt quyển 1, Ti mệnh chương 64, cơn mưa đêm nặng hạt. Bầu trời là một màu sắc xám xịt với vô số khe hư vô, giống như một mái vòm thủy tinh bị đập vỡ, cứ không ngừng sụp đổ xuống. Mà sự sụp đổ này lại rất yên tĩnh, không một âm thanh, không một tiếng động nào, cứ từ từ chậm rãi nuốt trọn cả thế giới này. Ti mệnh mở mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm xung quanh mình. Trong những người này, hắn chẳng quen biết ai cả, nhưng lại cảm thấy những người này có ít nhiều liên quan đến mình. Hắn nhìn xung quanh thì mới bất chợt nhận ra, nơi này ngoại trừ hắn ra, chẳng còn một người nào sống sót. Cảm giác này rất đáng sợ, nhưng cho tới khi hắn đưa mắt nhìn xuống, khoảng khắc ấy, con tim hắn như muốn tan vỡ. Đôi mắt gân đỏ nổi chi chít, một nỗi bi thương bỗng dâng trào, không gì có thể miêu tả nổi cảm giác đau khổ của hắn vào lúc này. Nằm ngay trong lòng hắn là một nữ tử, cô gái này vô cùng xinh đẹp, ngay cả khi hơi thở đã tận, vẻ đẹp của nàng vẫn không hề bị tác động. Gương mặt của nàng cho đến khi mất đi vẫn nở một nụ cười, nhưng trong tình cảnh này, nụ cười ấy lại bi thương đến nao lòng. Ti mệnh đã chẳng nhận thức rõ được mình có phải đang nằm mơ hay không nữa. Hai hàng nước mắt của hắn rơi xuống, nhưng nước mắt này không còn là những giọt lệ bình thường nữa, mà nó đã biến thành huyết lệ mất rồi. Hắn định đưa cả hai tay để ôm chặt lấy nàng, nhưng chợt nhận ra, cánh tay phải của hắn đã hóa thành xương trắng, không còn tuân theo ý định của hắn nữa, cánh tay còn lại huyết nhục mơ hồ, tuy nhiên vẫn có thể nhúc nhích. Bàn tay đầy máu ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh, hắn ôm thật chặt. Và nỗi đau như vỡ hòa, hắn ngửa đầu lên trời, nỗi đau thương tan nát cõi lòng cùng nỗi căm hận muốn phá vỡ cả thương thiên. Tiếng gào thét trong bi thương tột cùng vang vọng cả cõi trời đất tang thương này. Ánh mắt Ti mệnh như đang nhìn ai đó, một cái nhìn hận thù ai oán. Trên trời cao đang dần sụp đổ, một màu xám xịt đang ôm trọn lấy cả thế giới này, có một người đang đứng trên đó lặng im nhìn xuống vùng đất đang dần bị hủy diệt này. Người này trên người mặc một bộ khải giáp màu đen tuyền cổ xưa. Tuy nhìn bộ khải giáp này thoạt trông rất đơn điệu, nhưng sự đơn điệu của nó khiến cho người ta sinh ra một cảm giác bị chấn nhiếp, bởi bộ khải giáp này ẩn chứa một loại uy thế kinh người. Người nọ mái tóc màu đen tuyền cột hình đuôi ngựa, trong gió trời hưu quạng bị thổi tung bay. Đôi mắt của hắn có màu tím rất đẹp, bên trong như ẩn chứa cả tinh không vũ trụ khiến đôi mắt này trở nên nổi bật giữa không gian điều tàn. Gương mặt của hắn rất quen thuộc, dù khoảng cách rất xa, Thi mệnh vẫn có thể cảm giác được người này. Chỉ thấy người nọ nhìn khắp nơi, đột hắn nghe thấy một tiếng hét ai oán, rồi ánh mắt đượm buồn của hắn nhìn thấy Thi mệnh. Trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười bi thảm, một sự dằn vặt hiện rõ trên gương mặt hắn, hai mở bôi khô giáp tự động. Hắn nói với Ti mệnh, nhưng cũng đang tự nói với bản thân, ngữ điệu buồn bã bi thảm, ti mệnh, ta xin lỗi. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang vọng cả thiên địa, không gian chợt run rẩy chấn động dữ dội. Cũng chính bởi tiếng nổ kinh thiên ấy khiến cho ti mệnh giật mình tỉnh dậy. Cả người hắn mồ hôi ướt mẹp, gương mặt tái nhợt không giấu nổi vẻ sợ hãi, tiếng thở gấp gấp vang lên liên hồi, mãi không thể nào bình tĩnh được nổi. Bên ngoài mây đen che bầu trời, những tia chớp vô tình rạch ngang qua, kèm theo đó là một tiếng nổ vang của sấm, giọt mưa nặng hạt che kín đất trời, gió thổi rất mạnh khiến cửa sổ bị bung ra, đập rầm rầm liên hồi. Không ít những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào phòng khiến cho mềm gối và cả bộ y phục ngủ của ti mệnh ướt đi. Mãi đến lúc này, hắn mới như được hoàn hồn. Hắn đứng dậy rời khỏi giường ngủ, bước tới sát gần cửa sổ. Mặc cho những giọt mưa phùn tạt vào mặt, sự lạnh lẽo của đêm khuya cùng với cái lạnh của nước mưa làm người ta khó chịu, nhưng so với tâm trạng của hắn thì chẳng là gì cả. Đôi mắt nhìn vào cơn mưa đêm nặng hạt kia, nỗi lo lắng làm cho tâm trạng bất ổn. Nếu một giấc mơ bình thường, hắn sẽ chẳng để tâm làm gì. Nhưng giấc mơ này lại rất chân thật, cảm giác đau đớn xé nát tâm can đó đến giờ vẫn đọng lại trong lòng. Người con gái đó hắn vẫn không thể nhớ ra được là ai, nhưng vì nàng mà trở nên điên cuồng, chắc chắn nàng vô cùng quan trọng đối với hắn. Còn cả kẻ mặc giáp đen đứng trong tinh không đó nữa. Gương mặt ấy hắn đã từng gặp qua rồi, chỉ là dù lục lọi mãi trong trí óc, hắn vẫn không thể nhớ ra được. Là ta suy nghĩ quá nhiều, hay nó chính là tương lai sau này? Gương mặt đăm chiêu nhìn vào không gian hư vô, bất giác hắn tự hỏi mình một câu. Câu hỏi này, dường như đâu đó trong quá khứ, hắn đã tự hỏi mình một lần rồi. Tiếc là câu hỏi này, hắn không trả lời được. Thậm chí đi hỏi cả thiên hạ cũng chẳng ai trả lời được cả. Có chăng, trả lời hắn chính là tương lai. Trời vẫn cứ mưa, trong đêm ấy, có một kẻ đứng im lặng nhìn. Một câu hỏi, liệu có ai giải đáp? Quyền 1, ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang ánh dương nơi phía đông đã xuất hiện, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Sau một đêm mưa tầm tã khiến cho không khí trở nên ẩm thấp, những con đường tại Thanh Phong trấn vẫn chưa kịp khô, bùn nhau dính vào chân làm không ít người khó chịu. Trên những lá cây, những giọt mưa vẫn còn đọng lại. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tạo thành một dải ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp. Từ sau khi cơn mưa đã tạnh, ti mệnh hắn đã ra vườn dược của mình để xem thử cơn mưa đêm qua có ảnh hưởng gì đến thảo dược hay không. Tuy rằng hắn đã tạo ra một cấm chế phòng hộ cho vườn dược, nhưng đứng trước lực lượng của thiên nhiên, lực lượng cấm chế mà hắn tạo ra vẫn quá nhỏ bé. Quả nhiên có không ít thảo dược bị nước lũ kéo trôi đi, cũng may linh khí dồi dào nên không khiến cho những cây thảo dược này chết đi, có chăng chỉ là hơi héo rũ, thiếu sức sống đôi chút. Thế là hắn lại phải bắt tay vào việc trồng lại những cây thảo dược này, đồng thời còn tính mở rộng diện tích thêm một chút. Rời khỏi nơi này có lẽ tốn một thời gian dài, có thể phải mất vài năm, thế nên có thể giúp duy trì càng nhiều càng tốt. Tầm một canh giờ sau thì đám nạp đa cũng thức giấc, bắt đầu dọn dẹp tử quán, bắt đầu một ngày làm việc rôm rả. Nhưng nhìn sắc mặt của mấy người nạp đa trông tươi tỉnh, hưng phấn hơn so với mọi ngày. Tâm trạng háo hức tựa hồ đang đợi ai đó trở về. Mà Liêu Thanh Khuê cùng với một gã khác tên là Nạp Văn Đảo vừa mới sáng sớm đã tiến vào Thanh Phong trấn để mua đồ. Bọn họ mấy ngày trước đã nhận được một phong thư truyền tin, vị huynh đệ nhỏ tuổi nhất trong đám huynh đệ bọn họ sau khi chia ly mấy năm cuối cùng cũng đã trở về để thăm bọn họ. Với người huynh đệ thứ 6 này, Ti Mệnh đã từng được nghe Nạp Đa kể qua. Hắn ta tên là Cổ Thái, hơn Ti Mệnh một tuổi. Mà thiên phú của Cổ Thái này rất cao, 5 năm trước khi về thăm bọn họ, tu vi của hắn là dẫn huyết cảnh tầng thứ 6, với thiên phú của Cổ Thái qua lời kể, sau 5 năm, hắn ít nhất đã đột phá đến dẫn huyết cảnh tầng thứ 9. Thậm chí còn có thể trở thành cường giả tẩy cốt cảnh cũng không phải là không thể. Mỗi lần nói đến người huynh đệ Cổ Thái này, tâm trạng người nào người nấy cực kỳ háo hức. Ti Mệnh cảm giác được, đám người Nạp Đa đặt rất nhiều kỳ vọng vào tên Cổ Thái này. Ti Mệnh nội tâm rất muốn được gặp Cổ Thái này, nếu có thể kết giao với thiếu niên thiên tài này thì sẽ có nhiều lợi ích. Ai nấy đều lo phần việc của mình. Cho đến buổi xế chiều, mặt trời đã dần xuống phía tây, ánh hoàng hôn đỏ rực cả không gian, báo hiệu màn đêm đang chuẩn bị thay thế. Tiểu quán so với mọi khi đóng cửa sớm hơn, sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng không người nào mất đi nụ cười trên môi cả. Đúng ở phía ngoài cổng có một bóng người xuất hiện. Trên lưng hắn là một túi vải khổng lồ, nhìn sơ sơ chắc cũng tầm hơn 100 cân. Nhà có ai không, đong cho chục lít rượu đi. Gã thanh niên này nhìn tử quán, ban đầu hơi giật mình, cứ nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ. Nhưng sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, phối hợp với trí nhớ của mình thì mới xác nhận không có đến lầm nơi. Đúng khỏe miệng hắn nở một nụ cười danh mánh, kế tiếp vận chuyển sức mạnh, há mồm hét lớn. Tiếng hét làm cho kình phong nổi lên, gió bụi bay lầy trời. Âm thanh rất lớn khiến cho chim chóc hoảng sợ mà bay lầy trời. Người ở trong nhà cũng bị tiếng hét làm cho giật mình. Là thằng nào con nào ăn gan hùm dám đến dưỡng linh tử phải phá. Nạp Đa đang ngồi trong nhà ngâm nga, đột ngột bị tiếng hét làm cho giật mình. Lập tức nổi giận đùng đùng, tiếng gầm như manh thú đáp trả, tuy nhiên so uy lực thì vẫn không bằng người đứng bên ngoài được. Tiếng cười ha ha của gã thanh niên kia lại cất lên, thiếu ý đáp trả, không bán là ta đốt luôn cái tiểu quán này hả? Hắc hắc. Quy 1 chương 65, Cổ Thái trở về. Quy 1 chương 65, Cổ Thái trở về. Quyển 1, Ti Mệnh chương 65, Cổ Thái trở về. Ngoại trừ Ti Mệnh vẫn còn đang bận chăm sóc lại vườn thảo dược bị cơn mưa đêm qua tàn phá, những người còn lại bị tiếng cười thiếu ý kia làm cho phẫn nộ, toàn bộ đều hừng hừng khí thế bước ra bên ngoài, muốn thử mặt mũi của cái tên ngông cuồng muốn đốt dưỡng linh điếm này là kẻ nào. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy gã thanh niên kia, sự giận dữ trên gương mặt của mấy người Nạp Đa liền tiêu biến, thay vào đó là sự vui mừng khó tả. Gã thanh niên kia há miệng cười lớn để lộ cả hàm răng trắng bóng, hắn nâng tay vuốt mái tóc phong trần của mình, làm ra một biểu hiện cực kỳ ngầu lòi, mắt đá lông nheo, chậm rãi nói, "Chào mọi người, Cổ Thái ta đã trở về rồi đây." Gã thanh niên cột mái tóc đuôi ngựa này chính là Cổ Thái, người huynh đệ trẻ tuổi nhất trong số mấy người Nạp Đa. Mà gã Cổ Thái này cũng chính là kẻ 5 năm trước đã náo loạn tại Phong Tuyết bộ lạc. Nạp Đa là người đầu tiên không nén được sự vui mừng, thân thể khổng lồ cường tráng nhảy thẳng tới, cánh tay phải to như cây cột nhà nắm lại. Cổ Thái đứng ở một góc viên để khoe trọn nét phong trần tuấn lãng của mình, hắn hơi hé mắt ra để quan sát biểu hiện của mấy người Liêu Thanh Quê. Nhưng vừa mới hé mắt ra thì gương mặt liền biến sắc, trước mặt hắn xuất hiện một cái bóng to lớn che đi cả ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bầu trời. Cổ Thái xua tay, kinh hãi nói: "Ê lão đại, đừng làm bậy, chết người đê." Cổ Thái chưa kịp nói hết câu thì một nắm đấm từ trên trời giáng xuống rơi thẳng vào đầu. Một tiếng bốp kêu thật lớn, Cổ Thái chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt nhảy đom đóm muốn rớt ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy ánh sao sáng bay xung quanh. Cổ Thái ngã xuống đất, cơ thể giật giật, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, trông giống như vừa ăn trúng phải bà chó vậy. Trái ngược lại, Nạp đang nở nụ cười chiều mến: "Cổ tiểu tử, mãi đến bây giờ mới chịu lết về thăm lão đại ta. Mà lão đại ta cũng không trách ngươi đâu, ha ha mà, của ngươi đâu rồi?" Dường như trong giây lát, Nạp Đa không nhận thức được mình vừa mới đo ván Cổ Thái. Liêu Thanh Quê và bốn gã tráng hán kia trợn mắt há mồm, không nghĩ đến màn chào hỏi của Nạp Đa lại có thể đặc sắc đến vậy. "Lão đầu trọc, ngươi có phải muốn hại chết tiểu đệ của lão nương đúng không?" Người đầu tiên phản ứng chính là Liêu Thanh Quê, nàng vừa nguyền rủa chửi mắng Nạp Đa, đồng thời chạy nhanh đến đỡ Cổ Thái ngồi dậy. Nạp Đa chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cúi đầu nhìn xuống thì thấy Cổ Thái đang co giật thì mới tá hỏa cả lên: "Cổ tiểu tử, làm sao thế, chúng rõ à? Hay bị ai hạ ám chiêu? Nói lao đại biết, lao đại dù mất mạng cũng quyết đòi lại công bằng cho ngươi." "Cổ tiểu à, sao mọi người nhìn lao đại ta với ánh mắt đó vậy?" Nạp Đa cứ đang ngỡ Cổ Thái bị trúng độc nên mới bủn rủn tay chân ngã xuống, nhưng ngay lập tức đón nhận 10 cặp mắt hình viên đạn đang rực sáng, tràn đầy sát khí, như thể chỉ cần gã nói thêm một câu nữa là sẽ bị 5 người Liêu Thanh Quê ăn tươi nuốt sống. Ti Mệnh đằng sau nhà đang sắp xếp lại dụng cụ chăm sóc thảo dược, chuẩn bị tắm rửa ăn tối thì bỗng nghe một tiếng hét thảm từ trước nhà vang vọng lại. Âm thanh rên la này rất quen thuộc, Ti Mệnh hơi ngạc nhiên thầm nói: "Đằng trước có chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ?" Hắn nghiêng đầu thắc mắc, mà cũng chẳng có ý định dùng linh thức dò xét hay ra bên ngoài xem tình hình, chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang ánh đèn trong dưỡng linh điếm sáng rực, không khí bên trong khá vui vẻ, đồ ăn đã được dọn lên sẵn. Ti Mệnh có lẽ vẫn đang bận tắm rửa, thế nên vẫn mọi người vẫn chưa nâng đũa, 7 người ngồi quay quần nói chuyện với nhau. Cổ Thái trên đầu có một cục u, đó chính là nhờ Nạp Đa ban tặng cho. Tuy nhiên hắn không tỏ ra khó chịu gì, vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đệ mấy năm nay đi qua nhiều nơi, sưu tập được không ít bảo vật. Đợi đệ sắp xếp rồi đem chia cho mọi người. Cái tên này, lại đi gạt người ta nữa chứ gì. Mà thôi, đồ của đệ thì cứ giữ lấy mà dùng, chúng ta hiện tại sống rất tốt, không thiếu thứ gì cả. Liêu Thanh Khuê trừng mắt một cái, nhưng giọng nói vẫn êm tai dịu dàng. Cổ Thái cười cười không nói tiếp chuyện này nữa. Sắp tới đệ định đi Thịnh Dương Thành một chuyến. Thịnh Vũ Môn đang mở cửa thu nạp đệ tử, đệ muốn nhân cơ hội này trở thành môn hạ Thịnh Vũ Môn. Như vậy cũng tốt. Làm tông môn đệ tử tốt hơn nhiều so với dị sĩ lai vãng. Nhưng nghe nói Thịnh Vũ Môn này điều kiện thu nạp đệ tử khắc nghiệt làm đó. Nạp Đa thần sắc suy tư, sau đó mới nhìn Cổ Thái trả lời: "Hắc hắc, thiên tài Cổ Thái đến Thịnh Vũ Môn bái nhập môn hạ, bọn chúng há không dám nhận. Họ mà không nhận đệ đốt luôn cả Thịnh Vũ Môn cho biết mặt. Cái tên này, Thịnh Vũ Môn người ta nghe được là bắt người ăn tươi nuốt sống luôn đó." "Hắc hắc, chúng dám sao? Thiên tài Cổ Thái của tỷ kim quang chói sáng, là nhân trung trí lòng, đi đến đâu nổi bật đến đó, thiên tài đứng trước mặt đệ cũng phải cam bái hạ phong. Đệ đến Thịnh Vũ Môn không phải để họ chọn, mà là đệ chọn bọn họ mới đúng. Nếu bọn họ dám không chọn đệ thì sau này sẽ hối hận." Cổ Thái gương một chân dậm lên bàn, đầu hơi ngẩng lên, mái tóc đen phiêu giật khẽ lay động, những ngón tay phải nhẹ nhàng xoa cằm, làm ra thái độ rất ngầu, ánh sáng sủng quanh tựa hồ bao quanh khiến hắn trở nên chói sáng. Tính bộ trộm không bao giờ chịu thay đổi. "Cổ tiểu tử, chừng nào mới chịu lớn đây hả?" Nạp Đa cánh tay cứng như thép ngội vòng qua cổ Cổ Thái rồi siết mạnh, nhanh chóng phá vỡ đi chất ngầu lòi của hắn. "Lão đại," nghẹn ngẹt thở. Lúc này chẳng ai ngăn cản Nạp Đa cả, bọn họ cười phá lên, không khí vui vẻ vô cùng. Nạp Đa cũng chỉ trêu chọc hắn, siết một lát thì thả ra, nhưng nụ cười thì vẫn chưa hề tan mất. "Ai, mọi người đúng là chỉ biết ức hiếp ta thôi." Đúng lúc này, cánh cửa sau nhà nhỏ nhẹ kêu lên, một thanh niên chậm rãi xuất hiện. Gã thanh niên này chính là Ti Mệnh. Đối với mấy người Nạp Đa thì biểu cảm bình thường. Thậm chí Liêu Thanh Khuê còn đang giới thiệu Ti Mệnh với Cổ Thái, đột nhiên Cổ Thái đứng dậy, thần thái trên gương mặt đang cực kỳ kinh ngạc. "Ti Mệnh, là ngươi?" Ti Mệnh có lẽ không nhận thức được Cổ Thái, nhưng Cổ Thái thì lại biết rất rõ. Hơn 5 năm trước, tại Phong Tuyết Bộ Lạc, một gã thanh niên vì cô gái mình yêu mà bại lộ sức mạnh để cứu nàng một mạng, bị cả Phong Tuyết Bộ Lạc giam lỏng, rồi tại Phong Tuyết Bộ Lạc nổi lên một trận chiến trong đêm tối. Tất cả đều liên quan đến người thanh niên đứng trước mặt Cổ Thái. Ấn tận ngày ấy, từ khoảng cách xa hàng hơn ngàn thước, gã thanh niên đó phế đi một nửa tu vi của thiên tài Mộ Lan Bộ Lạc Hoàng Cương, kẻ mà chính bản thân Cổ Thái cũng rất e ngại khi đối đầu trực diện. Tất cả cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Và lại, sau một sự kiện chấn động cả thần hoang giới vào 5 năm trước, Cổ Thái đã vô tình gặp một người. Người đó là đồng tộc của Ti Mệnh, hiện nay chính là một tuyệt thế thiên tài, thực lực cực kỳ mạnh, Cổ Thái rất ít khi khâm phục người nào. Mà người đồng tộc của Ti Mệnh chính là một trong số những người ít ỏi đó. Lúc này, trong đầu Cổ Thái xuất hiện qua vô số ý nghĩ, chiếm phần đông chính là sự nặng trĩu khó nói thành lời. Mà cả Ti Mệnh vừa nhìn thấy Cổ Thái thì trong lòng cũng nổi lên một trận sóng lớn. Gương mặt này hắn đã nhìn thấy rồi, tuy hơi mờ mịt, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng Cổ Thái chính là kẻ mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ đó. Nếu có khác biệt thì có lẽ nằm ở tu vi mà thôi. Quy 1 chương 66, ký ức đã mất. Quy 1 chương 66, ký ức đã mất. Quyển 1, Ti Mệnh chương 66, ký ức đã mất. Gương mặt hắn trong giây lát chuyển thành tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Trong đầu là vô số câu hỏi. giấc mơ đó, thế giới sụp đổ, chỉ còn lại mỗi một mình ta và thanh niên cổ thái này. Không lẽ đó chính là tương lai? Ti Mệnh, đệ làm sao vậy? Nhìn thấy Ti Mệnh biểu hiện kỳ lạ, Liêu Thanh Khuê liền tiến tới gần hắn, quan tâm hỏi han. Nhưng hắn bây giờ hai tai ù ù, trong đầu là một mớ hỗn độn, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, vậy nên lời hỏi thăm kia chẳng lọt vào tai. Mà cả cổ thái nữa, biểu cảm của hắn cũng rất kỳ lạ, giống như là đã quen biết Ti Mệnh từ trước. Nạp Đa nội tâm hiếu kỳ, lập tức hỏi ngay, "Cổ thái, đệ biết hắn?" Cổ thái gật đầu, miệng nở nụ cười khổ, có thể tính là quen biết. Mà tình cảnh hắn hiện tại chẳng khác biệt so với chúng ta là bao cả, đều là những người rời bỏ bộ lạc, đi tha hương cầu thực. Tiếng thở dài vang lên, câu nói ấy khiến cho mọi người gương mặt biến đổi, nét mặt thoáng qua vẻ tang thương. Một sự trầm mặc bi ai bao phủ ngôi nhà này. Một khắc trước còn cười đùa vui vẻ, nhưng nửa khắc sau thì lại u buồn thế này. Ti Mệnh mãi một lúc sau mới có thể ổn định lại tâm thần, sau đó mới cất giọng hỏi, "Cổ huynh đệ, ngươi biết ta?" "Ta biết ngươi, nhưng đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau." Cổ thái gật đầu trả lời. "Vậy ngươi có biết chuyện trước đây của ta không? Mấy năm nay, ta đã thử rất nhiều cách để tìm lại ký ức đã mất, nhưng tất cả đều thất bại. Thứ duy nhất có thể cho ta biết ta là ai, đến từ đâu chính là con lừa ngoài kia, nhưng nó lại giả vờ như không biết." Trong lòng hắn đang rất kích động, bởi hy vọng tìm lại được ký ức đã mất của những năm tháng trước đây, cuối cùng đã tìm được đầu mối rồi. "Ngươi thực sự muốn biết?" Cổ thái siết chặt tay, ánh nhìn nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Chỉ thấy Ti Mệnh gật đầu chắc định. "Được, ta hy vọng ngươi sẽ không quá kích động. Đi theo ta." Cổ thái lòng nặng trĩu bước ra bên ngoài, Ti Mệnh lập tức đi theo. Mấy người Nạp Đa thì ngồi lại trong nhà, cả gian phòng im lặng, không ai nói một lời nào cả. Tất cả đều là do câu nói trước đó của cổ thái. Tha hương cầu thực, câu nói này khiến trong lòng xuất hiện nỗi bi thương nhớ nhà. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang cổ thái và Ti Mệnh rời khỏi dưỡng linh điếm khá xa, đứng trên một ngọn giác sơn đón từng đợt gió lạnh lẽo của trời khuya. Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng tản mát ánh sáng mị hoặc bao phủ đất trời. 5 năm trước có một lần ta về lại đây, khi ấy ta thấy Liêu tỷ đang chăm sóc người nào đó, ta tuy hiếu kỳ nhưng bởi không có thời gian, trở về một lúc thì lại lên đường. Thật không ngờ, người đó lại chính là ngươi. Giọng nói trầm ổn chậm rãi vang lên trong không gian im ắng, cổ thái bất giác thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này có lẽ dành cho số phận của Ti Mệnh, mà cũng có thể là dành cho chính bản thân hắn. "Ngươi giúp ta tìm lại ký ức đã mất, ta nhất định sẽ hậu tạ, không để ngươi chịu thiệt. Ta tuy là kẻ tham lam, nhưng vẫn phân biệt được chuyện nào cần làm. Mấy năm nay ngươi âm thầm bảo vệ mấy người lão đại, thiết lập trận pháp bảo hộ, lại còn giúp họ có tiền trang trải cuộc sống, coi như không ai nợ ai." Xoay người lại nhìn Ti Mệnh, trên gương mặt thuần phát kia nở một nụ cười. Sau đó mới bắt đầu kể lại tất cả những gì mà hắn biết về quá khứ Ti Mệnh. "Ngươi là một tộc nhân Ú Đô bộ lạc, 5 năm trước." Đó là một câu chuyện dài, phải kể đến gần 3 tiếng đồng hồ mới dứt. Lẽ ra cổ thái sẽ không biết được nhiều chuyện nếu như ngày đó không gặp được Kha Thiên Lạc. Ti Mệnh lặng lẽ đứng một bên, vừa nghe vừa nhắm mắt hồi tưởng. Từng chữ trong lời nói nhanh chóng thẩm thấu vào đầu óc, làm cho màn sương che phủ ký ức của hắn dần dần tan biến. Hắn đã dần nhớ lại, nhưng không quá rõ ràng, vẫn còn mơ màng chưa thể thức tỉnh được. Sau khi kể hết những chuyện trong quá khứ, cổ thái dường như còn muốn nói thêm gì nữa, song thấy Ti Mệnh đang tiêu hóa dòng hồi ức đang tràn về, hắn liền nuốt lại một câu cuối cùng. "Ú Đô bộ lạc bây giờ thế nào?" Không hiểu sao, trong lòng hắn sau khi biết được toàn bộ ký ức của mình thì có một nỗi bất an khó nói, cảm giác giống như cõi lòng tan nát, con tim chảy máu. Hắn hướng nhìn mặt trăng trên trời, khóe mắt rơi xuống 2 dòng lệ. Trong hồi ức, hắn nhớ vào những ngày trăng tròn, hắn thường một mình ngồi ngắm trăng, giống như lúc này đây. Nhưng khác biệt là hắn được ngắm trăng tại quê hương của mình, còn bây giờ, cũng bầm trăng tròn này, nơi vọng nguyệt lại là đất khách quê người. "Ú Đô đã bị hủy diệt rồi." Cổ thái thở dài một tiếng bi ai, cuối cùng mới thốt ra câu này. Cõi lòng đau đớn, hắn nhìn biểu hiện của cổ thái đã phần nào đoán ra, bộ lạc của hắn Ú Đô có lẽ gặp chuyện gì đó không ổn. Thế nhưng, ngay sau khi nghe cổ thái, đầu óc giống như bị vạn lôi gầm thét. Hắn đứng như trời trồng, gương mặt sững ra, trong ánh trăng mờ mịt, cổ thái thấy được gương mặt Ti Mệnh chẳng còn một chút máu nào. Người nói sao? Ú Đô bộ lạc đã bị diệt." Giọng nói tràn ngập sự không tin tưởng, đôi mắt đau thương nhìn chằm chằm cổ thái. "Ta rất tiếc." Lại một tiếng thở dài, cổ thái ngẩng đầu lên nhìn Ti Mệnh, trong đầu bất chợt nhớ về cậu thiếu niên năm xưa. Ít ra Ti Mệnh còn tốt số hơn khi không tận mắt chứng kiến bộ lạc bị tiêu diệt, còn cậu thiếu niên đó, hắn tận mắt nhìn từng người một trong bộ lạc nằm xuống. Nhưng sự đau đớn vì bộ lạc bị diệt, còn bản thân thì tha hương cầu thực, không thể trả thù cho bộ lạc, nó bi thương đến tận cùng, cảm giác thống khổ bất hận ấy khó mà có thể nói thành lời được. Mà Ti Mệnh, hắn mất đi ước ký 5 năm nay, ngay lúc tìm lại được ký ức thì chỉ còn đọng lại đó là một đống tro tàn. Có lẽ hắn khó mà chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này. Không thể nào. Tại sao Ú Đô lại bị diệt tộc? Hắn nhớ mình vẫn còn thiếu sót đi một chút gì đó, và bây giờ, hắn đã biết được thiếu sót đó là gì rồi. Trong giấc ngủ dài của 5 năm trước, hắn đã nhìn thấy A Công. Khi đó A Công nói mấy câu rất khó hiểu, sau khi nói xong thì cũng là lúc ký ức của hắn bị màn sương che mờ. Lý trí cho hắn biết đây là sự thật, nhưng mà hắn không tài nào chấp nhận được. Hắn không nguyện tin tưởng. "Không được, ta phải trở về Ú Đô bộ lạc." Hắn lau đi những giọt nước mắt bi thương, nét mặt hiện lên sự quyết tâm, hắn lúc này đã không còn ai có thể ngăn cản được. "Cổ thái, kẻ diệt Ú Đô có phải là Mộ Lan bộ lạc không?" "Kẻ thù của Ú Đô bộ lạc chỉ có Mộ Lan bộ lạc, đến 8 phần hắn khẳng định đám Mộ Lan nhân chính là hung thủ." Cổ thái nhìn hắn gật đầu, không nói thêm gì cả. "Trong phòng ta có để lại những tâm đắc về cấm chế, ta tặng nó cho ngươi. Đa tạ đã giúp ta lấy lại ký ức. Tạm biệt." Ti Mệnh nhìn về nơi xa xăm, đó chính là hướng Ú Đô bộ lạc. trong mắt hắn là một nỗi bi thương, còn có cả thống hận nữa. Ti mệnh hắn thật sự đã động nộ. Giúp ta nói lời cảm ơn mấy người Nạp lão đại, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ trở lại đây thăm bọn họ. À, hãy chăm sóc con lừa hộ ta. Đa tạ. Nói xong, dưới ánh trăng bạc, Ti mệnh lao thẳng người về phía trước, rồi từ từ khuất khỏi tầm mắt của cổ thái. Ngọn giác sơn trở về với dáng vẻ cô độc tĩnh lặng, có tiếng gió thổi qua người gã thanh niên thuần phát. Chúng ta tuy có cùng kẻ thù, nhưng lúc này ta còn việc phải làm, không thể giúp ngươi được. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Cổ thái thở dài một tiếng nhìn bóng lưng bi thương ấy biến mất. Đột nhiên ngay lúc đó, có một giọng nói tang thương vang lên bên tai, hắn và ngươi rất có duyên, thậm chí có thể sẽ là người giúp ngươi bước đến đỉnh cao trong thiên hạ này. Hoang, ngươi tỉnh rồi. Khi giọng nói của kẻ gọi là Hoang đó vang lên, trên gương mặt cổ thái xuất hiện sự vui mừng. Cũng vừa mới tỉnh lại thôi. Bổn tôn tỉnh lại, hình như là nhờ gã thanh niên đó. Không chừng đúng như ngươi nói. Quy 1 chương 67, giết người quy 1 chương 67, giết người quyển 1, Ti mệnh chương 67, giết người dưới chân một ngọn núi, nơi đây quang cảnh hoang vu tiêu điều, nhìn chung quanh, nơi đâu cũng thấy một đống đố nát, khói bụi bị những cơn gió vô tình thổi bay lên không trung. Nơi này có lẽ đã từng trải qua mấy trận chiến khốc liệt, thế nên mới tồn động khí tức tang thương này. Đột nhiên có mười mấy bóng người xuất hiện. Những kẻ này thân thể cao lớn, cơ bắp và mỡ, cả người mặc một bộ áo giáp che phủ từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra những gương mặt huyết sắt dữ tợn. Nhìn tên nào tên nấy người đầy bụi bặm, đầu tóc tán loạn, tuy nhiên ánh mắt sát khí chưa tan, lúc nào cũng trong tư thế phòng bị. Trên tay cầm vũ khí đi thành một tổ đội tuần tra. Chiến tranh không biết bao giờ mới chấm dứt đây. Lao tử mệt mỏi quá rồi. Một trên đại hán nhìn quanh nơi hoang vu này, không khỏi thở dài một tiếng. Xích Dung và Phong Tuyết triển khai chiến tranh giữa hai bộ lạc cũng đã được 5 năm rồi, nhưng chịu thiệt thòi nhất vẫn là mấy tiểu bộ lạc chúng ta. Hải Châu bỏ đánh nhau, rồi mũi chúng ta lại chịu chết. Nghe nói Xích Dung bộ lạc đã mời đến rất nhiều cao thủ tẩy quốc cảnh, thậm chí ngay cả mấy lão quái khai khiếu cảnh cũng được mời tới, sợ rằng cuộc chiến này không dễ dàng chấm dứt nếu như không có sứ giả đại bộ lạc can thiệp. Rốt cuộc hai bộ lạc này là đang muốn gì chứ? Mấy năm qua chẳng biết bao nhiêu nhân tài ngã xuống, thiệt hại vô cùng lớn, vậy mà cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mà cũng nhờ cuộc chiến này mới phát hiện mấy tên thiên tài đỉnh phong. Thiếu chủ Phong Tuyết bộ lạc Hầu Quân lâu đại khai sát giới, 2 năm trước không ngờ lại đột phá tẩy cốt cảnh. Nghe nói hắn ta thức tỉnh dị linh căn, một khi sử dụng dị linh căn này, ngay cả cường giả tẩy cốt cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ, cường giả tẩy cốt cảnh hậu kỳ cũng không thể uy hiếp đến tính mạng. Hầu Quân lâu này nghe đâu được Mông Đan bộ lạc chú trọng bồi dưỡng, chính là tương lai của Phong Tuyết bộ lạc. Không phải Xích Dung bộ lạc kia cũng có một kỳ tài trẻ tuổi Hỏa Dung sao? Man Văn mà Hỏa Dung thức tỉnh chính là Hỏa Diệm phi sư, thực lực không hề thua kém gì Hầu Quân lâu đâu. Nói đến thiên tài, ta nhớ trong quân doanh có đồn đại một kẻ gọi là Huyết Ma Tử. Hắn ta thực lực so với Hầu Quân lâu hay Hỏa Dung kia thì xếp trên một bậc, người bị Huyết Ma Tử này chém giết 5 năm qua không dưới ngàn người. Đích xác là một đại ma đầu. Ta không chỉ nghe mà còn tận mắt nhìn thấy Huyết Ma Tử trên chiến trường. Hắn ta đúng là một sát tinh, lần đó buộc phải rút lui chính là bởi vì gã Huyết Ma Tử đó. Đám dị sĩ này vừa tuần tra vừa bàn tán về những kỳ tài xuất hiện trong trận chiến dài hơn 5 năm này. Có câu thời thế tạo anh hùng, cường giả phải dẫm đạp lên thi sơn huyết hải, để cho danh tiếng oanh động bốn phương quả không sai. Bọn chúng hăng say bàn tán đến nỗi không biết rằng ở đằng xa có một thanh niên bạch y đang tiến sát gần tới. Thanh niên bạch y tốc độ như quỷ mị, trong vài hơi thở đã tiếp cận chân núi hoang vu này. Hắn dừng lại, gương mặt vô thần lạnh ngắt nhìn hoang cảnh tang thương nơi đây. Mười mấy dị sĩ mặc giáp đang mãi xôn xao bàn tán kia phải vài giây sau mới phát giác được thanh niên bạch y này. Tuy nhiên, trong mắt của hắn dường như chẳng hề tồn tại bọn chúng. Hắn đang hồi tưởng, hắn nhớ rằng nơi đây đã từng rất đông người qua lại. Nơi mà hắn đang đứng, trước đây có một cái cổng gỗ, thường có 5-6 người đứng bên ngoài cổng canh gác. Đi vào thêm một chút là một con đường lớn, hai bên con đường lớn này có rất nhiều ngôi nhà được xây bằng đá, tuy đơn sơ nhưng rất nhộn nhịp. Những đứa trẻ thì cầm đồ chơi chạy tung tăng trên con đường này, cười đùa vui vẻ với nhau. Những người phụ nữ thì tranh thủ may vá thêm quần áo, người thì phơi lương khô để chuẩn bị cho mùa đông giá rét. Nơi đây, trong hồi ức của gã thanh niên áo trắng đã từng rất vui vẻ, rất nhộn nhịp, nhưng bây giờ, nó chỉ là một đống hoang tàn bị phá hoại bởi chiến tranh. Gã không cầm được những giọt nước mắt, nó lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt, như một giọt pha lê rơi xuống đất, nháy mắt tiêu tán đi. Ngươi là ai? Mau báo rõ họ tên. Gã dị sĩ này tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, trong số mười mấy người chính là kẻ mạnh nhất. Hắn nhìn thanh niên áo trắng, tỏ ra hung dữ, trầm giọng nói. Thật ra trong lòng gã đang vô cùng kinh hoàng. Từ trên người thanh niên áo trắng không hề có chút dao động khí huyết nào, đó là dấu hiệu của kẻ chưa mở được thiên khải. Một kẻ bình thường vậy mà khi xuất hiện hắn ta không hề phát hiện ra. Gã thanh niên áo trắng không hề nghe thấy tiếng quát, vẫn đang đau khổ trầm luân trong hồi ức bi thương của hắn. Nơi này, U Đô, quê hương của ta, tại sao lại? Nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, lòng đau như thiên đào vạn quả. Cả U Đô bộ lạc, chẳng lẽ giờ đây chỉ còn lại một mình hắn? Trong đầu câu hỏi ấy cứ vang vọng. Không thấy thanh niên áo trắng trả lời, gã dị sĩ dẫn đầu tức giận, nói tiếp, nếu không nói thì đừng trách. Trương Tam, Liêu Sơn, bắt hắn lại, đem về doanh trại tra khảo. Tuân lệnh. Từ trong đám người, hai gã đại hán râu tóc xuề xòa bước ra. Hai gã này có tu vi dẫn huyết cảnh tầng thứ 5, đối với chiến tranh giữa hai bộ lạc mà nói chỉ là pháo hôi mà thôi. Tuy nhiên nếu có thể lập được đại công, địa vị trong quân doanh sẽ được nâng cao, nguy cơ đối diện với chiến tranh sinh tử có thể giảm bớt đi nhiều. Tiểu tử, ngươi không nên đến đây. Nói nhiều làm gì, bắt hắn chỉ một chiêu là xong. Trương Tam và Liêu Sơn nhìn Ti mệnh cười cười, thậm chí khinh thường không thèm dùng đến ngọn thương, đem nó cắm xuống đất. Tay xiết lại, tiếng khớp xương vang lên. Trương Tam nóng lòng muốn lập công, cước bộ nhanh hơn Liêu Sơn một chút, trong mấy cái chớp mắt đứng trước mặt thanh niên áo trắng. Trương Tam này thể hình gấp 3 lần thanh niên Bạch Tỷ Liễu, cao hơn đến một cái đầu, như một gã khổng lồ đứng trước người tí hon. Ánh mắt sát khí không giấu, nhìn chừng chừng thanh niên áo trắng, nói: "Tốt nhất đừng cử động, nếu không lão tử sẽ bẻ gãy tay chân ngươi." Hắc hắc. Trương Tam lạnh giọng cười, ý tức cực kỳ khinh thị, bàn tay to như chụp xuống, muốn bóp đầu thanh niên Bạch Tỷ Liễu Sơn chậm hơn Trương Tam một giây, thấy hắn ta một mình đoạt lấy công lao thì không khỏi tức giận. Lại nói, gã thanh niên Bạch Tỷ kia thực sự là quá yếu đất, ngay cả phản kháng cũng không dám, nếu không Trương Tam làm sao dễ dàng chiếm hết công lao được. Nội tâm Liêu Sơn ấm ức, nhưng không nói được gì, chỉ hừ lạnh bất mãn. Còn gã dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7 thì đinh ninh, không lẽ là do ta đang nghi? Chợt, có lẽ vậy. Hắn ta đúng là phế vật nên ta mới không phát giác. Tặc lưỡi một cái, suy nghĩ thanh niên Bạch Tỷ là một cao thủ không còn sót lại trong đầu. Nhưng ngay lúc gạt tan đi mọi nghi vấn thì mới chính là lúc hắn ta kinh ngạc. Chỉ nghe một giọng nói phẫn nộ xen lẫn tang thương chậm rãi vang lên, "Đừng làm phiền ta." Tránh ra. Trong sự ngạc nhiên của Trương Tam, bàn tay to cứng như thép nguội của gã bị cánh tay nhỏ bé gầy gò nhẹ nhàng chặn lại. Một luồng hơi lạnh từ bàn tay của thanh niên áo trắng xuyên qua khiến Trương Tam dùng mình nhẹ. Chỉ thấy thanh niên áo trắng cánh tay đẩy tới, Trương Tam chỉ cảm giác cơ thể mình bị một bàn tay vô hình đấm vào, áp lực mạnh khiến hắn không thể không lùi về phía sau. "Khốn kiếp, lão tử phải giết ngươi." Bị một kẻ yếu ớt ngay cả thiên khải cũng chưa mở hết được lại, Trương Tam vừa thẹn vừa giận, hắn một lần nữa lao tới, lực lượng của dị sĩ dân huyết cảnh tầng thứ 5 hoàn toàn hiện lộ. Lực lượng man huyết hội tụ về bảy tay to lớn, mạnh mẽ đấm thẳng thanh niên áo trắng. Nhưng thanh niên áo trắng không hề sợ hãi, ngược lại còn trở nên tức giận. Giọng nói lộ ra sát khí, cái nhìn như lưỡi kiếm khiến cho nội tâm Trương Tam bị chấn nhiếp. "Ta đã bảo đừng làm phiền ta." Trong sự tức giận vô thức, thanh niên áo trắng vung tay chém qua. Từ trong cơ thể thanh niên áo trắng, một luồng linh khí tuôn ra, trong không gian vô hình hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm lạnh lùng chém qua cổ của Trương Tam, cổ của hắn không được áo giáp bảo vệ, mà cho dù có áp giáp đi nữa cũng không cách nào ngăn cản sự sắc bén của thanh kiếm vô hình kia. Đầu của Trương Tam rơi xuống, trong một giây cuối cùng, hắn chỉ thấy trời đất đảo ngược. Mãi cho đến lúc hơi thở tận diệt, Trương Tam cũng không biết vì sao mình lại chết. Thân thể to lớn như một cây đại thụ bị đốn ngã, máu tươi bắn thẳng vào mặt thanh niên áo trắng. Gương mặt của hắn ngây ra, giống như không thể tin nổi hành động mà mình vừa làm. Bàn tay run rẩy sờ lên mặt, rồi hạ xuống, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu, giọng run run hoảng loạn, ta giết người rồi. Ta không biết gì hết. Bạch Y đã chẳng còn trắng tinh như trước nữa, giờ đây nó đã bị màu đỏ của máu nhuộm lấy. Thanh niên nhìn cái đầu Trương Tam nằm lăn lóc trên đất, đôi mắt mở đang nhìn chằm chằm mình, hắn ta càng thêm kinh hoàng. Cơ thể không còn chịu sự điều khiển nữa, trong một khoảng khắc như bị rút đi hết sức lực. Quy 1 chương 68, quay đầu nhìn lại, 5 năm thương hải tam điển. Quy 1 chương 68, quay đầu nhìn lại, 5 năm thương hải tam điển. Quyền 1, Ti mệnh chương 68, quay đầu nhìn lại, 5 năm thương hải tam điển. Hắn hoảng sợ lao đảo ngã xuống, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Mấy tên dị sĩ nhìn thấy Trương Tam chết một cách quỷ dị, thậm chí không kịp kêu la phản kháng, chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng và tùy tiện, cứ như vậy tiễn đưa Trương Tam xuống hoàng tuyển. Nhất thời tên nào tên nấy kinh sợ, nhất là Liêu Sơn, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, nếu mà hắn cũng kích động như Trương Tam, có lẽ bây giờ đã chịu chung số phận. Gã dị sĩ thủ lĩnh nhìn thái độ kỳ lạ của Bạch Y thiếu niên, chân mày nhíu lại khó hiểu, chẳng lẽ hắn có vẻ như gã ta đoán được điều gì đó, gương mặt lộ ra sắc khí, quát lớn ra lệnh, tất cả cùng lên giết hắn. Ở đây, gã là người có chức vụ cao lớn, quân lệnh như sơn, trừ phi gã chết đi, nếu không những người kia không thể không nghe theo lệnh của ta. Lập tức hơn mười mấy tên đại hán cầm vũ khí cùng lúc tấn công Bạch Y thiếu niên. Mà Bạch Y thiếu niên kia sau khi giết người thì cứ như hồn bay phách lạc, miệng lẩm bẩm trong sợ hãi, ta giết người rồi, ta không cố ý. Hắn tự nói một mình mà không hề phát hiện rằng mình đang rơi vào nguy hiểm. Ánh mặt trời buổi ban chưa bị mười mấy bóng người khổng lồ che phủ đi. Hắn đủ sức để phản kháng, nhưng hắn lại không làm, đôi mắt mắt lại, tựa như muốn giải thoát cho bản thân. Nhưng dường như ông trời không muốn hắn chết đi. Giữa thời điểm nguy cơ sinh tử ấy, một bóng người xuất hiện. Hắn trên tay cầm một ngọn thương màu bạc phản chiếu lại ánh dương. Thanh niên Bạch Y bên tai vang lên một loạt âm thanh hét thảm, hắn mở mắt ra, chỉ thấy đứng trước mặt không còn là mười mấy bóng người hùng hãn kia nữa. Đứng đó là một bóng lưng tang thương cô độc, bạch mâu trong tay khiến cho hắn trở nên uy dũng, làn gió nhẹ làm lay động mái tóc đen mượt. Thanh niên Bạch Y tuy không nhìn thấy được gương mặt của hắn, nhưng cái bóng lưng này lại rất đỗi quen thuộc. "Thiên Lạc, là ngươi?" Người thanh niên kia xoay gương mặt nhìn lại, đó là một gương mặt lạnh lùng lãnh khốc, dù rất anh tuấn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, hắn ta lại mỉm cười với thanh niên Bạch Y, gật đầu đáp, "Là ta. Ti mệnh, mừng ngươi trở về." Gã thanh niên Bạch Y đó chính là Ti mệnh. Hắn một đường từ Thanh Thủy trấn ngày đêm không ngừng nghỉ, một mạch chạy đến nơi đây, quê hương của hắn Đu Đô bộ lạc. Phong cảnh hoang tàn tiêu điều, hắn nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã chết, chính là nguyên nhân mà hắn không phản kháng lại. Nếu muốn, những kẻ này chẳng ai có thể chống lại một đòn. Nhưng hắn không muốn, hắn muốn bản thân giải thoát để được đoàn tụ với các tộc nhân. Nhìn thấy Kha Thiên Lạc, một lần nữa hai dòng lệ lại rơi xuống. Lần trước rơi lệ, đó là bi thương, đau đớn tột độ, còn lần này, tuy vẫn là bi thương, nhưng trong bi thương lại lóe lên một tia vui mừng. Hắn mừng là bởi vì tộc nhân của mình còn sống, càng mừng hơn nữa vì tộc nhân còn sống sót đó chính là người bạn thân từ thuở bé của mình. Kha Thiên Lạc nở nụ cười ấm áp, nụ cười này đã hơn 5 năm qua chưa xuất hiện kể từ thời khắc U Đô diệt vong. Từ thời điểm ấy, đọc lại trong con người hắn chỉ là một sự lạnh lùng vô cảm. Nhưng hôm nay, sự lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm ấy đã bị tan chảy bởi Ti mệnh. bây giờ không phải lúc để nói chuyện, đợi ta xử lý mấy kẻ này. Nói xong, Kha Thiên Lạc nhìn mười mấy dị sĩ kia, nụ cười ấm áp đã không còn, thay vào đó là sự huyết lãnh, lộ ra sát khí kinh người. Huyết ma tử. Có một vài người nhanh chóng nhận ra được Kha Thiên Lạc chính là huyết ma tử hung danh vang xa, thậm chí Kha Thiên Lạc còn chưa xuất thủ mà đã dùng mình sợ hãi. Đối với kẻ địch, Kha Thiên Lạc không hề có chút tình cảm nào, nhất là những kẻ dám đặt chân vào vùng đất U Đô này. Các ngươi, chết đi. Ngay lập tức Kha Thiên Lạc bộ lộ thực lực cường giả tẩy quốc cảnh, bàn tay siết chặt ngân mâu, lạnh lùng nói khẽ một tiếng. Tuy âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng truyền vào hai mười mấy dị sĩ kia chẳng khác nào âm thanh tử vong. Thực lực chênh lệch nhau quá nhiều, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng có, chỉ kịp hét thảm một tiếng. Kha Thiên Lạc như một bóng ma, chỉ trong vài hơi thở, tất cả đều trở thành vong hồn dưới ngọn thương bạc kia. Đoạt đi tính mạng của mười mấy người kia dễ như lấy đồ trong túi, không một động tác nào là dư thừa, một chiêu một mạng vô cùng đơn giản. Hung danh huyết ma tử đúng là không phải ngẫu nhiên mà có. Giết người xong, Kha Thiên Lạc tiến đến gần Ti Mệnh, nói: "Nơi này không thể ở lâu, đi theo ta." Ti Mệnh vừa mới trở về nên không hiểu quá nhiều về tình hình chiến sự. Nơi đây là U Đô, quê hương của hắn và Kha Thiên Lạc, vậy mà Kha Thiên Lạc vẫn tỏ ra nghiêm trọng như vậy, có lẽ có điều gì đó không ổn. Tuy rằng không cam tâm lắm, nhưng chỉ có thể hành động theo Kha Thiên Lạc. Cả hai nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ một khắc sau, ngay nơi này có hai bóng người xuất hiện. Đó là một nam một nữ. Nam thì tuấn giật phi phàm, nữ thì nhan sắc chim sa cá lặn. Đi cùng với nhau tựa hồ như một đôi tình lữ. Gã nam tử nhìn miễn cảnh máu thịt phía trước, gương mặt anh tuấn lộ ra nét âm trầm, nói: "Dấu vết này là của huyết ma tử. Hắn đến đây làm gì? Ngoài hắn ra còn một kẻ khác nữa." "Chỉ là kẻ này." Nữ tử nhìn vào thi thể Trương Tam, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì thủ thuật đoạt tính mạng Trương Sơn, so với đống máu thịt lẫn lộn kia cơ hồ đơn giản hơn rất nhiều. "Chúng ta trở về bẩm báo với cấp trên, Phong Tuyết bộ lạc lại xuất hiện thêm một cao thủ thần bí khác." Chỉ nhìn thoáng qua hiện trường đã phát hiện Ti Mệnh là một cao thủ, thân phận đôi nam nữ này tuyệt đối không bình thường. Không điều tra được dấu vết nào khác, cả hai sau đó cũng rời khỏi, phương hướng ngược lại với hướng hai người Kha Thiên Lạc rời đi. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn Trang không ngờ sau khi ta đi, U Đô lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Một tiếng thở dài đầy u uất, Ti Mệnh ngẩng đầu lên nhìn trời, hồi tưởng về những tháng năm còn sống tại U Đô. Tộc nhân U Đô bây giờ chỉ còn lại gần 30 người nếu tính luôn cả ta và ngươi. U Đô chúng ta giờ đây phải phụ thuộc rất nhiều vào Phong Tuyết bộ lạc. Đó cũng là lý do mấy năm nay ta buộc phải ở lại đây, nếu không từ sớm ta đã rời khỏi đây rồi. Kha Thiên Lạc mặt không lộ ra nửa điểm cảm xúc nói. Cả hai sau khi rời khỏi U Đô thì trở lại Phong Tuyết bộ lạc. Trên đường đi gặp rất nhiều người, cường giả tẩy cốt cảnh phải đến hơn 20 người, nhưng tất cả khi trông thấy Kha Thiên Lạc đều lập tức cúi chào. Danh tiếng Kha Thiên Lạc hơn 5 năm nay đã vang xa, so với thiên tài hầu quân lâu của Phong Tuyết bộ lạc năm đó đã vượt xa rất nhiều, giống như đom đóm với mặt trăng. Ti Mệnh trong lòng âm thầm bội phục không thôi. Để được danh tiếng giống như hôm nay, có lẽ rằng Kha Thiên Lạc đã trải qua rất nhiều chuyện. 5 năm chiến tranh, hắn đã trải qua biết bao nhiêu nguy cơ sinh tử, tất cả là vì trả thù cho bộ lạc. Ti Mệnh cảm giác rất rõ tính cách Kha Thiên Lạc đã thay đổi. 5 năm trước vẫn còn là một thanh niên vui vẻ với khát vọng làm cho U Đô trở nên hùng mạnh, sương bá một phương. 5 năm sau, hắn trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình, hai tay nhuốm đầy máu tươi, ai ai cũng kinh sợ. Còn bản thân hắn, 5 năm qua sống trong u mê mờ mịt, chẳng làm được một chút gì giúp ích cho U Đô, giúp ích cho Kha Thiên Lạc cả. Có lẽ hiểu được trong lòng Ti Mệnh đang nghĩ gì, Kha Thiên Lạc vô vai an ủi: "Ngươi đừng trách bản thân. U Đô bị hủy diệt không phải do ngươi, mà là do đám Mộ Lan nhân chết tiệt kia. Năm đó A Công sắp xếp ngươi rời khỏi U Đô bộ lạc có lẽ cũng là một chuyện tốt. Bây giờ ngươi đã có thực lực, đủ để cùng ta trả thù cho bộ lạc rồi." Kha Thiên Lạc lại nở nụ cười khiến cho cõi lòng Ti Mệnh tuy vẫn đang tự trách nhưng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. "Cảm ơn ngươi. Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi. Ta không cảm thấy khổ sở gì cả. Ta chỉ trách bản thân không đủ năng lực giúp U Đô hồi sinh mà thôi. Vùng đất U Đô, ta đã tự hứa với mình, một ngày nào đó nhất định sẽ đoạt lại. Ngày đó ta sẽ dùng máu tươi của tất cả những kẻ hủy diệt U Đô làm bật hiến tế. Ti Mệnh, ngươi sẽ giúp ta chứ?" Quy 1 chương 69, A Công, Ti Mệnh về rồi. Quy 1 chương 69, A Công, Ti Mệnh về rồi. Quyển 1, Ti Mệnh chương 69, A Công, Ti Mệnh về rồi. Gió nhẹ lướt qua hai người bọn họ, trong cơn gió mang theo vài chiếc lá khô cô độc bay về phương xa. Ti Mệnh nở nụ cười chân thành, đáp: "Tất nhiên, lời hứa năm đó vẫn luôn trong tim ta." Cả hai nhìn nhau cùng cười rộ lên, rồi tiếp tục đi về nơi cư ngụ hiện tại của các tộc nhân U Đô còn sót lại. Tại một khu đất trống trải, nằm cách Phong Tuyết thành khá xa, phong cảnh khá bình yên. Ti Mệnh nhìn thấy có mười mấy căn tròi bằng da thú được dựng lên tạm bợ. Có mấy đứa nhỏ chưa hiểu sự đời chơi đùa với nhau rất vô tư. Những mỹ phụ gương mặt lộ ra tăng thương, làm những công việc hàng ngày của bọn họ. Đây chính là nơi ở của U Đô bộ lạc hiện tại. Những gương mặt này, có một số quen thuộc, có một số thì xa lạ. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy Kha Thiên Lạc thì trở nên rạng rỡ, chạy đến chỗ hắn hò reo: "À, tộc trưởng về rồi. Tộc trưởng, cho đệ bay như lần trước đi." "Tộc trưởng." Cuộc di cư trốn thoát khỏi sự truy sát của Mộ Lan bộ lạc, dưới mệnh lệnh của phụ thân Kha Thiên Lạc, hắn đã trở thành tân tộc trưởng. Từ ngày trở thành tộc trưởng cho đến nay, Kha Thiên Lạc dốc toàn lực vì sự tồn vong của bộ lạc. Hắn được Mông Đan bộ lạc mời chào, nhưng vì bộ lạc, hắn đã từ chối bọn họ. Nhìn những đứa trẻ cười mừng vây quanh Kha Thiên Lạc đủ để thấy hắn đã vì bộ lạc như thế nào. Chỉ thấy Kha Thiên Lạc lấy ra mấy món đồ chơi hắn tự làm rồi đưa cho từng đứa trẻ một, bọn chúng vui mừng cảm ơn hắn giáo giết, rồi sau đó chạy đi tìm một chỗ để thưởng thức món đồ chơi mới của mình. "Ti Mệnh, trước khi đến thăm A Công, ta nghĩ có một người ngươi rất muốn gặp. Đi vào một căn tròi lớn nhất, bên trong bay ra mùi thuốc nồng nặc. Mùi vị này, không cần nghĩ cũng biết người mà Kha Thiên Lạc muốn hắn gặp là ai. Kha Thiên Lạc đứng bên ngoài, ôm quyền hướng vào căn tròi, nói: "Tang đại phu, ti mệnh hắn trở về rồi." "Đã về rồi thì vào đi." Một giọng nói già dặn tang thương truyền ra, bên trong dường như còn có kích động. "Vào thôi." Vào bên trong, chỉ thấy bốn phía là những kệ sách cũ kỹ, mùi hương dược liệu nồng nặc hơn so với bên ngoài. Đứng chính giữa căn tròi là một lão giả đầu tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra năm tháng tang thương, nhưng vẻ giản mua ấy không thể che đậy đi nét thông tuệ, nhất là đôi mắt sáng trưng như ánh sao trên trời. Lão giả này chính là Tang đại phu. Thời gian đã vô tình lấy đi nét phong trần của Tang đại phu năm đó, Ti Mệnh nhìn mà chua xót trong lòng. Hắn quen biết Tang đại phu từ lúc còn nhỏ, lẽ ra với tuổi tác của Tang đại phu, ông ta sẽ không có bộ dạng như một lão giả ngoài 60. Ti Mệnh hắn có thể nhìn ra được thương thế trên người Tang đại phu, đó là những vết thương lâu năm không thể trị dứt điểm, nó chính là nguyên nhân khiến cho Tang đại phu trở nên già yếu thế này. Ti Mệnh bái kiến Tang đại phu. Hắn lập tức ổn quyền, lưng cong xuống kính lễ. Tang đại phu lập tức tiến lại gần nâng hắn dậy, vừa nói, "Đứng dậy đi, để lão già này xem, ổ trưởng thành nhiều rồi. Ha ha, 5 năm lịch lãm ngoài kia chắc đã học hỏi được rất nhiều. Nếu á công biết được, chắc chắn sẽ rất vui." Tang đại phu ánh mắt hiền từ, giống như một người cha đón chào một đứa con từ xa mới về. "Tôi học nhiều điều, nhưng nếu được chọn, tôi muốn được đồng hành với bộ lạc hơn là sống cuộc sống thành thơi suốt những năm qua. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Năm đó á công sắp xếp ngươi rời đi dĩ nhiên là có lý do của á công." "Đúng rồi, ngươi đã đi thăm á công chưa?" Ti Mệnh lắc đầu. "Mau đi thăm A Công đi, có lẽ ông ấy rất muốn gặp lại ngươi. Đi mau rồi trở lại đây, mấy năm nay không ai đánh cờ với lao già này, thực sự rất buồn chán. Tôi sẽ trở lại ngay." Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc ôm quyền kính lễ với Tang đại phu rồi xoay người bước ra khỏi căn tròi của Tang đại phu. Tang đại phu nhìn cái bóng lưng nhỏ bé, ông có thể cảm nhận được trong lòng hắn đang rất nặng trĩu, như chợt nhớ ra điều gì đó, Tang đại phu nói lớn: "Ti Mệnh, Tương Nhi đang trên đường về đây. Lao già này không tiện đi lại nhiều, ngươi thay lão già này đón nó." Ti Mệnh gương mặt có nét u buồn, mang theo sự nặng trĩu đông nghe câu nói của Tang đại phu thì sững ra, sau đó là một nét vui mừng hắn liền quay lại đáp: "Vâng." Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang cách nơi sinh sống hiện tại của U Đô bộ lạc khá xa có một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi này nhìn từ xa trông khá đơn điệu, có vài ba gốc cây xanh xum xuê đang chuyển động theo hướng gió thôi. Cỏ xanh phủ khắp ngọn đồi, quanh cảnh bình yên và tươi đẹp, nhưng lại khiến cho người nhìn trong lòng xuất hiện một cảm giác buồn man mác. Ngọn đồi này vốn không có nhiều người qua lại, khiến cho cảnh vật càng thêm đơn lẻ buồn chán. Đột nhiên có hai bóng người xuất hiện, họ đi một cách chậm rãi từ dưới lên một cách thành tâm. Hai người này dĩ nhiên chính là Ti Mệnh và Kha Thiên Lạc. Ti Mệnh nhìn ngọn đồi nhỏ phía trước, trong lòng không khỏi cảm thán, đây hẳn là một nơi thích hợp để họ yên nghỉ. Kha Thiên Lạc gương mặt không ra vui buồn, nhàn nhạt trả lời, từ ngọn đồi này, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy được vị trí của U Đô. Ngươi thật biết suy nghĩ, một tộc trưởng rất đáng kính. Vậy sao? Ta không biết mình còn ở lại đây được bao lâu. Ta định sau khi chiến tranh kết thúc thì lịch lãm bên ngoài một chuyến. Kha Thiên Lạc ngẩng đầu lên nhìn trời, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, chợt nói, Ti Mệnh, ngươi có muốn thay ta làm tộc trưởng không? Ta xứng đáng, cũng không thích hợp. Ngươi nên tìm một người khác, người thực sự hiểu mong muốn của các tộc nhân là gì. Ti Mệnh nhìn Kha Thiên Lạc, cả hai quen biết từ nhỏ, là bạn tâm giao từ rất lâu, hắn hiểu Kha Thiên Lạc muốn gì. Có lẽ nếu như không phải vì gánh nặng chấn hương U Đô, từ rất lâu hắn đã rời khỏi đây rồi. Kha Thiên Lạc chỉ im lặng, bất giác cả hai đã lên đến đỉnh ngọn đồi. Chỉ thấy ở chính giữa ngọn đồi là một tấm bia đá rất lớn. Trên đỉnh đầu của tấm bia đá có một bức tượng hình đại bàng uy dũng, giương hai cánh như muốn bay lên trời thể hiện hùng uy của nó. Nhìn con đại điêu này, Ti Mệnh lập tức nhận ra, nó giống hệt như man văn của A Công vậy. Mặt trước của tấm bia đá khắc rất nhiều tên, được xếp thành nhiều hàng. Những cái tên đó chính là của những tộc nhân đã khuất trong cuộc di cư, những người anh dũng hy sinh vì sự sống còn của bộ lạc. Bọn họ dù đã chết, nhưng đối với các tộc nhân U Đô ở đây, những tộc nhân anh dũng này vẫn sống mãi trong tim họ. Ti Mệnh nhìn tấm bia đá, nhìn những cái tên quen thuộc với mình, Man Công U Đô bộ lạc Dịch Ân Chi Mộ, tộc trưởng U Đô bộ lạc Kha Mùi hắn đông tay tay, khóe mắt chợt nhòe đi. Hắn quỳ xuống, quỳ trước tấm bia mộ, quỳ trước hàng trăm anh linh U Đô bộ lạc tiêu hùng vì bộ lạc mà bái lại ba lần. Sau ba lần, Ti Mệnh hắn không đứng dậy, hắn nhìn bức tượng đại bằng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ, Man Công U Đô bộ lạc Dịch Ân giọng nói chợt run rẩy, như một đứa nhỏ gặp lại người ông của mình. A Công, Ti Mệnh về rồi. Kha Thiên Lạc nhìn Ti Mệnh quỳ gối bi thương, có vẻ như hắn biết Ti Mệnh cần một khoảng không gian riêng tư, hắn liền xoay người rời khỏi ngọn đồi. Hắn mới đi được nửa đường thì trên lối đi xuất hiện một bóng dáng yêu kiều. Bóng dáng này đã quá quen thuộc với Kha Thiên Lạc, hắn trên mặt không lộ điểm kinh ngạc nào cả. Cô đến đây làm gì? Trước mặt hắn là một nữ nhân trẻ tuổi, vũ quan thanh tú, đôi mắt như phượng ngài, sóng mũi thẳng, bờ môi mềm căng mọng, làn da trắng như bạch ngọc, dưới ánh mặt trời như tỏa ra ánh bạch quang. Nàng vận một bộ thanh y nhã nhặn, trong cơn gió nhẹ của núi đồi thổi qua khiến mái tóc đen mượt như áng mây bay bồng bềnh. Phối hợp với quang cảnh nơi đây, nàng tựa như một đóa hoa lan nở rộ giữa chốn thanh tịnh. Ta đến đây thăm chàng. Nghe nói chàng đến U Đô đón hắn nên ta hơi lo. Cô gái xinh đẹp này không vì thái độ lạnh nhạt của Kha Thiên Lạc mà tỏ ra bất mãn gì, ngược lại trên đôi môi hồng nở một nụ cười thanh tú, khiến cho người khác nhìn thấy liền nhẹ nhõm trong lòng, tiếc hận không thể chạy tới ôm nàng vào lòng. Anh Nu, cô nên trở về chăm sóc bà của cô thì hơn. Vết thương của bà ấy không nhẹ đâu. Quy 1 chương 70, hung danh huyết ma tử. Quy 1 chương 70, hung danh huyết ma tử. Quy 1, Ti Mệnh chương 70, hung danh huyết ma tử. Cô gái Anh Nu này là tộc nhân Lạc Vân bộ lạc, cháu gái của Man Công Lạc Vân bộ lạc Anh Dạng. Man Công Lạc Vân bộ lạc có giao tình với A Công Không Cạn, sau khi Kha Thiên Lạc và các tộc nhân Đũ Đô bộ lạc trốn khỏi sự truy sát của Mộ Lan bộ lạc thành công, bà ta đã ra tay giúp đỡ rất nhiều. Còn về phần Anh Nu, nhớ lại 5 năm trước, Kha Thiên Lạc và nàng gặp nhau trong tình cảnh khá âm, chính là lần khảo hạch tại Thường Sơn. Sau khi khảo thí kết thúc, trong lòng nàng vẫn luôn ám ảnh cảnh tượng hắn khỏa thân khi đó, luôn luôn có suy nghĩ hắn là một kẻ biến thái. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì mới nhận ra là bản thân hiểu lầm. Lại nói, từ lần Kha Thiên Lạc dẫn các tộc nhân trở về, tính cách của hắn biến đổi hoàn toàn, như trở thành một con người khác. Hơn nữa tu vi lại đột phá tẩy cốt cảnh. Năm đó hắn còn chưa đầy 16 tuổi. Một người chưa đến 16 tuổi đã đột phá tẩy cốt cảnh, chính là thiên tài vạn năm có một. Danh tiếng của hắn đã vượt xa tất cả mọi người, ngay cả Hầu Quân Lâu thiên tài Phong Tuyết bộ lạc cũng chẳng thể so bì được với Kha Thiên Lạc được nữa. 5 năm trôi qua, Hầu Quân Lâu theo mệnh lệnh Man Công Phong Tuyết bộ lạc đến Mông Đan bộ lạc, nay cũng đã đặt chân vào tẩy cốt cảnh, chỉ là thực lực chân chính vẫn không thể đấu lại Kha Thiên Lạc. Hắn tại Phong Tuyết bộ lạc bây giờ ngay cả thượng man mạnh hạ cũng chỉ có thể chiếm một chút thượng phòng, còn lại không ai xứng là đối thủ với hắn cả. Mà danh tiếng của hắn không dừng lại ở mức độ thiên tài. Sở dĩ trên chiến trường Kha Thiên Lạc được gọi với cái tên huyết ma tử chính là bởi vì sau khi trở lại Phong Tuyết bộ lạc, hắn nhờ Man Công Lạc Vân bộ lạc cùng với Anh Nu giúp hắn ổn định cho các tộc nhân. Với giao tình nhiều năm, Man Công Lạc Vân bộ lạc đương nhiên không từ chối, lập tức điều động nhân lực, lấy ra rất nhiều thuốc trị thương để giúp đỡ. Tình huống khi ấy rất hỗn loạn, mà Kha Thiên Lạc lại che giấu quá kỹ, chẳng ai nhận ra một gã dị sĩ U Đô bộ lạc chỉ mới ngày trước còn đang dậm chân tại dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, vậy mà giờ đây đã đặt chân vào cảnh giới mà bao người mơ ước. Trong lúc không ai để ý, Kha Thiên Lạc đã bí mật rời đi. Với tốc độ của hắn, chỉ mất một khoảng thời gian đã xông đến tận hang ổ Mộ Lan bộ lạc. Mà khi ấy, tại Mộ Lan bộ lạc không chỉ có Mộ Lan nhân mà còn rất nhiều cường giả khác. Những kẻ này đến từ Xích Dung bộ lạc, tu vi đám người Xích Dung thấp nhất cũng là dẫn huyết cảnh tầng thứ 8. Dẫn đầy là 5 vị sứ giả tẩy cốt cảnh, thực lực vô cùng mạnh, vốn đang có âm mưu tấn công Phong Tuyết bộ lạc. Đương nhiên Kha Thiên Lạc hắn không quan tâm đến đám Xích Dung bộ lạc kia là ai, đến đất Phong Tuyết có mục đích gì. Nhưng phàm là những kẻ có liên quan đến việc U Đô bị hủy diệt, hắn đều muốn giết cả. Xông vào Mộ Lan bộ lạc thời gian đó chẳng khác gì xông vào đầm rồng hang hổ, ấy vậy mà không một người nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh quá kinh khủng của Kha Thiên Lạc. Hắn một mình một thương, trong sự điên cuồng muốn nhấn chìm mọi thứ, trong một đêm Mộ Lan bộ lạc máu chảy thành sông. Hàng trăm cái đầu người bị hắn giết rồi chặt xuống đem xếp thành một cái tháp đầu người cao đến 10 mấy mét, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, không khí điên cuồng với những âm thanh gào thét trong sợ hãi. Man Công Mộ Lan dưới lửa giận khủng khiếp kia may mắn trốn thoát, nhưng cái giá phải trả đó chính là bỏ ra mấy mươi năm thọ nguyên cùng với một cánh tay, trọng thương cực nặng mà bỏ trốn. Mộ Lan bộ lạc cả ngàn người, trong đêm máu tanh ấy chỉ còn lại 1/4 dân số. Nếu không phải trong đám sứ giả Xích Dung bộ lạc có một lão giả gọi là Minh lão cùng một thiên tài Triệu gia thượng cổ Man Văn thú Hỏa Diệm phi sư liên thủ khống chế thì chưa chắc Mộ Lan Man Công và những kẻ khác có cơ hội bỏ trốn. Cường giả Phong Tuyết bộ lạc dẫn đầu là thượng Man Mạnh Hạ cùng với những cường giả các bộ lạc khác cấp tốc Mộ Lan bộ lạc điều tra xem rốt cuộc là có việc gì xảy ra. Khi đến nơi, cho dù là người từng trải qua vô số chuyện trên đời như thượng Man Mạnh Hạ cũng không khỏi giật mình kinh sợ. Còn những người khác, bao gồm cả Man Công Lạc Vân bộ lạc Anh Dạ không khỏi rét run, lùi về phía sau vài bước bởi sát khí lan tới quá kinh khủng. Mọi người phải đồng thời vận chuyển tu vi mới áp chế được cỗ sát khí này. Chỉ thấy Mộ Lan bộ lạc khắp nơi là xác người, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi tanh hôi làm cho người ta chỉ muốn nôn mửa. Tại trung tâm Mộ Lan bộ lạc là một cái tháp được dựng bằng đầu người. Những cái đầu người này mắt trợn ngược, miệng há to, tựa hồ trước khi chết đã cầu xin thảm thiết. Nhưng vô dụng, bởi kẻ xuất thủ không hề có chút cảm xúc thương hại nào với bọn chúng cả. Cho đến khi chết đi, bọn chúng vẫn chìm trong sự sợ hãi cùng cực. Thượng Man Mạnh Hạ trông thấy Minh lão và sứ giả Xích Dung bộ lạc trọng thương bỏ trốn, nhưng bởi vì diễn ra quá nhanh nên không kịp ngăn cản. Nhìn bên cạnh tháp đầu người, có một gã thanh niên thân trên loạn thể, cơ thể vạm vỡ có vô số vết thương, cả người hắn, từ đầu tóc mặt mũi cho đến bộ y phục đã rách tinh tương bị nhuộm đỏ bởi máu của tộc nhân Mộ Lan bộ lạc. Vũ khí hắn cầm trong tay vốn là ngân mâu man khí truyền thừa U Đô bộ lạc, nhưng bởi cảm nhiễm sát khí quá nặng cùng với việc chém giết quá nhiều, từ màu bạc đã chuyển sang màu đen sẫm, toát ra sát khí làm cho người ta không dám đến gần. Kha Thiên Lạc đứng đó vô cùng anh hùng, nếu không phải do man thuật của Minh lão làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể, chỉ sợ Minh lão khó mà đem người kẻ khác cùng nhau bỏ trốn. Âm thanh cuối cùng mà Thượng Man Mạnh Hạ nghe được từ miệng của Minh lão đó chính là huyết ma tử. Sau trận chiến đó, hung danh của Kha Thiên Lạc truyền khắp tứ phương, người người nghe đến đều kinh sợ. Còn nếu nghĩ đến là tin đồn thất thiệt, là thổi phồng sự thật thì cứ đến Mộ Lan bộ lạc để nhìn cái tháp đầu người. Kha Thiên Lạc hôn mê nửa tháng trời, sau khi tỉnh dậy thì mới biết chiến tranh giữa hai bộ lạc Phong Tuyết và Xích Dung đã diễn ra. Nguyên nhân đương nhiên không phải bởi vì Kha Thiên Lạc hủy diệt Mộ Lan bộ lạc, mà là Phong Tuyết bộ lạc đã phát hiện tộc nhân Xích Dung bộ lạc âm thầm có hành động với Phong Tuyết bộ lạc. Trước đây Phong Tuyết bộ lạc đã nghi ngờ, nhưng không đủ chứng cứ, nhờ có Kha Thiên Lạc nên mới danh chính ngôn thuận mà thôi. Kha Thiên Lạc không quan tâm đến cuộc chiến này rốt cuộc sẽ thế nào, hắn chỉ biết mình phải trấn hưng lại U Đô bộ lạc. Và kẻ đã phát động cuộc tấn công U Đô bộ lạc Man Công Hoàng Phong, một ngày lao ta vẫn chưa chết thì hắn không đi đâu cả. Địch Vũ Hàn cùng Mông Đan bộ lạc nhiều lần chào mời, nhưng với lý do này, hắn đã rất nhiều lần từ chối, chỉ để lại cho bọn họ một cái hứa hẹn. Thời gian trước mắt đã 5 năm trôi qua, như một cơn gió thổi xuyên qua không gian thời gian. Kha Thiên Lạc bây giờ đã học được cách thu liễm sát khí, nhưng khi người đối diện nhìn vào hắn vẫn có cảm giác áp lực khó tả. Kha Thiên Lạc nhắm mắt hít thở luồng không khí trong lành nơi ngọn đồi, nhắm mắt như hồi tưởng những chuyện đã qua. Rồi hắn nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Anh Nu thời gian qua giúp đỡ hắn rất nhiều, với thân phận của nàng vốn không nên quan tâm đến U Đô bộ lạc. Thiên phú của nàng không tồi, được Phong Tuyết bộ lạc chú trọng bồi dưỡng. Mà anh Nu không chỉ thiên tư xuất chúng, nhan sắc thuộc vào loại nhất nhìn Phong Tuyết thành này, được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả Hầu Quân Lâu, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối, bởi chẳng biết từ lúc nào, trong lòng nàng đã in bóng hình Kha Thiên Lật rồi. Cũng bởi vì vậy nàng mới nhiều lần đến nơi sinh sống Ú Đô bộ lạc, giúp đỡ rất nhiều về lương thực, nước uống, quần áo. Kha Thiên Lạc không từ chối thiện ý, trừ khi là những chuyện quá phận, còn lại nàng muốn làm gì thì làm. Anh Nu bước tới gần hắn, mùi hương ngọt vào sông vào mũi khiến cho đầu óc lân lân, đó là mùi hương của nữ nhân thành thục, nhưng Kha Thiên Lạc là người nào, hắn không bao giờ bị những thứ này ảnh hưởng đến tâm trí cả. Anh Nu nhìn hắn, nhìn gương mặt lạnh lùng này, ôn nhu nói, là ngoại bảo ta đến đây. Còn vết thương, nhờ các y sĩ trong Bách Thảo Đường, thương thế của ngoại đã hồi phục đáng kể. Vừa nói, anh Nu vừa đảo mắt nhìn xung quanh, lại nói tiếp, mà chàng đi đón ti mệnh mà. Sao hắn không đi cùng chàng? Quy một chương 71, Liên Bất Quyết, 1, Quy một chương 71, Liên Bất Quyết, 1, quyển 1, Ti Mệnh chương 71, Liên Bất Quyết, 1, hắn đang thăm mọi người, một lát nữa sẽ xuống. À đúng rồi, bên trưởng lão hội có tin tức gì không? Kha Thiên Lạc đi đến bên đường, ngồi xuống tựa vào một gốc cây mọc bên vệ đường, sau đó hỏi. Chàng không hỏi thì ta cũng định nói, bên trưởng lão hội đang có ý định tổng tấn công. Thời gian sẽ sớm được công bố thôi. Bất chợt trên gương mặt lộ ra nét suy tư khó hiểu, anh Nu lại nói tiếp, chỉ là đến giờ ta vẫn chưa hiểu vì sao Xích Dung và Phong Tuyết lại quyết chiến. Mấy ngày trước ta còn trông thấy một vài người lạ nữa, bà ngoại ta nói đó là sứ giả Cự Giáp bộ lạc. Hình như cả Cự Giáp và Đông Tương bộ lạc cũng lao vào vòng chiến này. Thật kỳ lạ. Kha Thiên Lạc ngồi một bên yên lặng nghe anh Nu phân tích, đôi gương mặt hắn lóe qua một tia minh ngộ. Trước đây ta đã luôn nghi ngờ, giờ thì đã rõ mục đích của cuộc chiến này rồi. Đông hắn ngồi bật dậy, anh Nu không nhìn ra thái độ cùng suy nghĩ của hắn là gì, chỉ thấy hắn nhìn về phía Phong Tuyết Hành. Chàng biết sao? Tất cả đều đang chờ. Chờ ai? Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi. Mà cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, trong cuộc chiến này lấy ra tất cả bản lĩnh. Có điều vẫn phải bảo vệ tính mạng thật tốt, nếu không chẳng có cơ hội để hưởng đâu. Thái độ thần thần bí bí, nói chuyện không rõ đầu đuôi khiến cho anh Nu chẳng hiểu Kha Thiên Lạc đang muốn nói về gì. Nàng nghiêng đầu qua một bên, nét nghi hoặc hiếu kỳ lộ ra rõ hơn. Nàng vẫn hỏi rốt cuộc Kha Thiên Lạc đang nói cơ hội kia là gì, nhưng hắn lắc đầu không nói tiếp, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi ti mệnh. Quyền 1, ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang những chiếc lá khô chậm rãi rơi xuống, có những chiếc lá may mắn được nằm lại nơi nó sinh ra, nhưng cũng có vô số chiếc lá kém may mắn bị gió đưa đẩy, kéo chúng bay về nơi phương xa, nơi mà những chiếc lá này không biết nó là đâu. Hắn quỳ trước tấm bia đá suốt mấy canh giờ liền, đôi mắt gân đỏ chi chít, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, trong lòng bồi hồi nhớ về những ngày tháng được ở bên cạnh A Công. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, không biết cha mẹ của mình là ai và mình từ đâu đến. Hắn luôn thắc mắc về thân phận của mình, hắn rất muốn biết. Nếu có người biết hắn rốt cuộc đến từ đâu thì người đó chính là A Công. Tuy vậy, hắn chưa một lần hỏi, bởi điều này đối với hắn không quá quan trọng, hắn chỉ biết chỉ cần có A Công bên cạnh là đủ rồi. Đối với hắn mà nói, A Công chẳng khác gì một người ông, một người thân ruột thịt thật sự. Nhưng bây giờ, A Công đã đi rồi. Thật không thể nào ngờ được, từ biệt năm đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng. A Công, tôi rất nhớ người. Hắn bao lần thều thào, trong đầu khắc ghi một cái bóng lưng vĩ đại luôn che chở cho hắn, một gương mặt giản mua hiển từ dạy hắn cách làm người. A Công, mọi người, ti mệnh xin thề sẽ dùng máu của những kẻ phạm vào Udo để cùng bái. Nếu mọi người trên trời linh thiêng xin hãy che chở cho Udo bộ lạc. Ti mệnh hắn lại vài tấm bia đá ba cái, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt sát khí đậm đặc. Hắn đứng dậy, nhìn tấm bia đá một lần nữa rồi xoay người xuống núi. Chẳng biết đâu đó trong không gian, có một ánh mắt, một nụ cười ấm áp quen thuộc đang nhìn hắn. Quyền 1, ti mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang bầu trời đã ngã về phía tây, dáng chiều đỏ rực cả không gian. Một buổi hoàng hôn ảm đạm để báo hiệu cho một đêm dài. Những áng mây hồng vẫn đồng bền trên bầu trời, đột nhiên bị một cơn gió mạnh bay vụt qua khiến cho nó hóa thành một đám hỗn độn. Nhìn kỹ lại, thứ khiến cho đám mây này tan vỡ không phải là một cơn gió bình thường, mà nó được tạo ra bởi một đầu đại điêu màu tím khổng lồ. Đầu đại điêu này chính là Hoang Điêu Tử Kim Bằng, nó bay với tốc độ cực nhanh, theo hướng Phong Tuyết bộ lạc mà phi hành. Trên lưng Tử Kim Điêu có mấy bóng người thấp thoáng ẩn hiện, nếu nhìn từ bên dưới sẽ không thể nào phát hiện. Dẫn đầu là một nam tử tuổi tầm 25-26, một thân bạch y tiêu sái, gió phía trước thổi mạnh đến không hề ảnh hưởng đến thần thái tuấn giật của y, sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm, phối hợp với thần thái của hắn, quả thật chẳng khác gì một vị kiếm tiên không nhiễm bụi trần. Chỉ là ánh mắt của thanh niên tuấn giật này có nét âm nhu ẩn bên trong, nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, mỗi một hành động đều toát lên một loại phong phạm cao quý, dù là người đồng giới hay khác giới đều bị hắn cuốn hút và mê hoặc. Chỗ đó là Phong Tuyết bộ lạc à? Cũng không tồi nhỉ. Thanh niên bạch y không chút biểu tình nhìn tòa thành trì khổng lồ bằng đá cách đó không xa, chậm rãi nói. Một nam tử đứng bên cạnh hắn, vị trí hơi chết về phía sau do bởi thân phận bất đồng, hắn gật đầu, thái độ với thanh niên bạch y này có chút kính cẩn, đắc, phải, cũng chính là nơi để công tử thể hiện bản lĩnh của mình. Thanh niên bạch y nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng, có rất nhiều thiên tài góp mặt, được lựa chọn hay không ngay cả bản thân ta cũng không nắm chắc. À, ta nhớ hình như Phong Tuyết bộ lạc có một tên gọi là Huyết Ma Tử nhỉ. Nghe nói Huyết Ma Tử này rất lợi hại. Thanh niên bạch y hay tay đặt phía sau, ánh mắt đăm chiêu, sau một lúc thì sực nhớ ra việc gì đó, nhìn người bên cạnh nói. Huyết Ma Tử này thuộc hạ cũng biết qua, từng gặp vài lần. Tuy nhiên, nếu công tử thật sự muốn hiểu rõ về hắn thì nên hỏi Tang Tương sư muội. Ồ, có chuyện này. Tang Tương sư muội, Huyết Ma Tử và muội có quan hệ thế nào? Thanh niên bạch y nghe hắn ta nói, hai hàng chân mày như kiếm bất chợt nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu. tuy nhiên người khác không nhận ra nét khó chịu này của hắn ta. Hắn nở nụ cười nhạt nhìn cô gái đang trầm ngâm đứng cách hắn không xa. Cô gái này chính là Tang Tương, người 5 năm trước được địch Vũ Hàn mang đến Mông Đan bộ lạc, sau đó không lâu thì trở thành một tộc nhân chính thống của Mông Đan bộ lạc. Do địch Vũ Hàn phong bế tin tức quá kỹ, thế nên Tang Tương không hề biết được việc U Đô bộ lạc bị Mộ Lan bộ lạc hủy diệt, mãi đến 3 năm sau nàng mới hay cái tin tức này. Sau khi hay tin thì Tang Tương lập tức đến Phong Tuyết bộ lạc để gặp Kha Thiên Lạc, nàng đòi ở lại giúp hắn chấn hưng lại U Đô nhưng bị Kha Thiên Lạc từ chối, bảo rằng nếu nàng có địa vị cao tại Mông Đan bộ lạc thì sẽ có cơ hội giúp hắn được. Vậy nên Tang Tương mới trở lại Mông Đan bộ lạc, quyết chí tu hành. Hôm nay nàng đã có chút địa vị, có thể trở về để trợ giúp Kha Thiên Lạc một tay rồi. Tang Tương đối với thanh niên Bạch Tỷ kia không có chút cảm tình, ngược lại trong lòng còn rất cảnh giác với kẻ này, nàng không có thiện cảm với hắn. Tang Tương không nhìn hắn, chỉ gật đầu ngắn gọn nói, "Đồng Hương." "Thực sự là Đồng Hương? Ngươi có ý gì?" Quy 1 chương 72, Liên Vân Quyết 2, Quy 1 chương 72, Liên Vân Quyết 2, quyển 1, Ti Mệnh chương 72, Liên Vân Quyết 2, sắc mặt Tang Tương biến đổi, không khỏi tỏ ra khó chịu. Thanh niên Bạch Tỷ kia nở nụ cười nhạt, nhưng sâu trong đó lại có một tia âm lãnh khó nhận ra, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, "Nếu thực sự là Đồng Hương của muội, lại là một nhân vật nổi tiếng, rất đáng để ta kết giao." Càng nhìn nụ cười của hắn, trong lòng Tang Tương càng thêm khó chịu. Nàng hư lạnh một tiếng quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa. Thanh niên áo trắng không để lộ biểu tình gì, hắn vừa cười nhạt vừa lắc đầu. Tuy nhiên khi hắn xoay người lại, lúc người khác không nhìn thấy được gương mặt của hắn ra sao thì đó mới chính là khoảnh khắc gương mặt của hắn biến đổi. Vẫn nét tuấn tú bất phàm, nhưng không còn ôn nhu ấm áp như ban nãy, mà thay vào đó là sự lãnh khốc cấm tà. Hắn nheo mắt nhìn xuống tòa Phong Tuyết Thành, đôi mắt nheo lại, miệng lẩm bẩm, "Kha Thiên là sao?" Hắc hắc, quyển 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trước cổng thành Phong Tuyết rộng lớn, có rất nhiều người đứng tại đây, trong biểu hiện dường như đang chờ đợi ai đó. Những người này đều là nhân vật đứng đầu, danh tiếng rất cao tại Phong Tuyết bộ lạc. Đứng ở vị trí cao nhất là một trung niên áo tím, gương mặt uy nghiêm không giận tự uy, chính là Thượng Man Mạnh Hạ. Ngay bên cạnh Thượng Man Mạnh Hạ lần lượt là Phong Tuyết tộc trưởng, Hầu Quân Lâu, các trưởng lão Phong Tuyết bộ lạc, những man công của các bộ lạc khác cũng có mặt. Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh chọn một nơi ít người để ý đến, lặng lẽ đứng im chờ đợi. Lẽ ra Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh cũng không có ý định đứng chờ nếu như không hay tin Tang Tương cũng trở về trong chuyến này. Trong gương mặt của Ti Mệnh, hắn tuy cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng sự háo hức mong chờ trong mắt khó mà giấu được. Kha Thiên Lạc thấy vậy thì lắc đầu nở nụ cười khổ. Đúng một cơn cuồng phong lạ thường bất chợt thổi đến, kèm theo đó là một tiếng rít dài. Tất cả mọi người đồng thời nhìn lên trên bầu trời, chỉ thấy đằng xa nơi ánh dáng chiều dần buông xuống có một điểm đen. Theo thời gian, điểm đen này càng ngày càng lớn hơn, chỉ mấy cái chớp mắt điểm đen này đã hóa thành một đầu đại điêu khổng lồ. Bộ lông vũ màu tím của nó phản chiếu tại ánh hoàng hôn, khiến cho nó vừa lộng lẫy vừa anh dũng ngời ngời. Đại điêu này chính là Tử Kim Bằng, hoang thú chuyên trở của Mông Đan bộ lạc. Tử Kim Bằng này so với đầu Tử Kim Bằng năm đó thoạt trông lớn hơn một vòng, là loại Tử Kim Bằng đã trưởng thành. Hoang hệ Tử Kim Bằng trưởng thành thực lực có thể so sánh với cường giả khai khiếu cảnh. Vậy nên uy áp toát ra từ nó khiến cho người khác biến sắc, ngay cả Thượng Man Mạnh Hạ cũng bị uy áp của nó làm cho lùi lại một bước. Từ trên cao, Tử Kim Bằng chậm rãi đáp xuống. Trên lưng Tử Kim Bằng có gần chục người, mà đứng ở vị trí trung tâm chính là người thanh niên áo trắng đó. Tham kiến Liên công tử, tham kiến sứ giả đại nhân. Thượng Man Mạnh Hạ và tất cả mọi người, bao gồm cả Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh khi nhìn thấy thanh niên áo trắng cùng những người đi cùng với hắn thì lập tức ôm quyền, cùng kính hô lớn. Thanh niên áo trắng nở nụ cười ôn hòa, xua tay nói, "Các vị không cần đa lễ. Ta, Liên Vân Quyết phụ mệnh bộ lạc đến Phong Tuyết Thành làm nhiệm vụ. Lần này phải làm phiền các vị một phen." Liên công tử chớ khách sáo. Được tiếp đãi Liên công tử cùng các vị sứ giả chính là vinh dự của bổn bộ lạc. Liên Vân Quyết là một nhân vật rất nổi danh tại Mông Đan bộ lạc. Đồn rằng Liên Vân Quyết 4 tuổi thành công mở thiên khải, 10 tuổi đột phá tẩy cốt cảnh, năm nay 18 tuổi đã đạt đến cực hạn tẩy cốt cảnh, tùy thời trở thành cường giả khai khiếu cảnh. Ở Mông Đan bộ lạc, Liên Vân Quyết này chính là nhân vật số 1 số 2, được Mông Đan bộ lạc cực kỳ coi trọng. Thái độ của Liên Vân Quyết này rất ôn hòa, không giống như các tiên kiêu chi tử khác luôn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, thế nên dễ dàng chiếm lấy tình cảm của mọi người. Tuy nhiên, Thượng Man Mạnh Hạ là người lịch duyệt, không phải loại người nhìn qua vẻ bề ngoài là liền đánh giá ngay tính cách của người khác. Đương nhiên với thân phận là bộ lạc phụ thuộc Mông Đan bộ lạc, Thượng Man Mạnh Hạ phải dùng kính lễ để tiếp đón. Lao cũng nở nụ cười trên mặt, đồng thời vẫn giữ thái độ thành kính với đối phương, ôn quyền đáp, khiến các vị phải ra đây chờ. Vân Quyết trong lòng không khỏi. Liên Vân Quyết chưa kịp nói hết câu thì một bóng dáng yêu kiều đột ngột lướt qua người hắn, chạy thẳng vào đám đông trong sự kinh ngạc của chúng nhân. Bóng dáng yêu kiều ấy chính là Tang Tương. Gương mặt của nàng không còn khó chịu giống như khi đồng hành với Liên Vân Quyết nữa, thay vào đó là một gương mặt rạng rỡ. Hướng mà nàng chạy chính nơi Kha Thiên Lạc và Ti Mệnh đang đứng, trong sự ngỡ ngàng của chúng nhân, Tang Tương nhảy thẳng, ôm thật chặt Ti Mệnh. Nơi đôi mắt phương đông trở nên nước át, giọt lệ long lanh rơi vào không trung, có ánh mặt trời buổi xế chiều xuyên qua khiến cho giọt lệ này trở nên tuyệt đẹp như hồng ngọc. Giọt lệ này không phải vì bi thương mà rơi xuống, mà đó là nước mắt của niềm vui. Chàng về sao không nói cho ta biết? Lực lượng của Tang Tương vốn rất mạnh, nếu là trước đây, chỉ sợ cú húc này sẽ thổi bay Ti Mệnh lên 9 tầng mây. Cũng may hắn khống chế được linh khí, bài trừ được dư lực ra bên ngoài, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Nhưng cảm giác xương cốt muốn vỡ nát thì vẫn còn đó, làm cho hắn không khỏi choáng váng, suýt chút nữa là đã thổ huyết ra rồi. Ti Mệnh gương mặt nếu máu, nén đau nói, nha đầu này, trước mặt nhiều người mà sao lô mang vậy, người khác cười cho bây giờ. Tang Tương ngẩng đầu lên, giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại ở hai hàng mi, vốn dung mạo của cô gái này rất xuất chúng rồi, giọt lệ kia càng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp long lanh của nàng. Chỉ là nét long lanh so với biểu cảm thì khác một trời một vực. Hai bên má căng phồng lên, cái miệng nhỏ bĩu môi ra, trông giống mèo con bị giẫm phải đuôi vậy, nhìn hắn nói, người khác cười thì thế nào? Chàng 5 năm trời không liên lạc với ta, vừa mới gặp không hỏi thăm một câu mà lại mắng ta nữa, ta mắng nàng lúc nào chứ? Ta chỉ đó ánh mắt này, thái độ này không phải đang trách ta thì là gì đây? Ta ghét chàng rồi, không muốn nói chuyện với chàng nữa. Thứ à ở thôi, cho ta xin lỗi, được chưa đại cô nương? Ti Mệnh thì vừa nói chuyện với Tăng Tương, vừa đảo mắt xung quanh, thấy vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn và nàng ta, khiến cho trong lòng hắn đang rất ngại ngùng. Ấy vậy mà đối với Tăng Tương mà nói thì nơi đây chẳng gì nơi vắng vẻ, chỉ có hắn và nàng, thái độ vô tư một cách đáng kinh ngạc. Nha đầu này từ nhỏ đã luôn thẳng thắn mạn dạn, tính cách lại hoang dã, vô lo vô nghĩ, cứ tưởng lớn lên sẽ thay đổi, nào ngờ mèo vẫn hoàn mèo. Thế nên hắn mới phải vừa nói ngon ngọt để Tăng Tương bất giận, vừa phải làm ra thái độ xin lỗi với những người khác. Giữa lúc ấy, một tiếng ho khan lặng lẽ vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ giữa Tăng Tương và Ti Mệnh. Liên Vân Quyết chậm rãi bước tới gần Tăng Tương, nhìn chằm chằm Ti Mệnh, trong mắt lóe qua một tia âm lãnh chẳng ghét, nhưng thủy chung vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi. Vị huynh đài này chính là Kha Thiên Lạc danh chấn bốn phương à? Không khí trang trọng bị Tăng Tương phá vỡ một cách gọn gàng làm cho mọi người ngây ra giây lát, cũng nhờ vậy mà sự căng thẳng được giảm bớt phần nào. Chỉ là nó chẳng giữ được bao lâu, ngay lúc tiếng ho khan kia vang lên thì ai nấy đều xuất hiện một dự cảm bất ổn rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Liên Vân Quyết cười cười mà tưởng rằng hắn ta dễ dãi, thực ra ai cũng cảm giác được trong lòng hắn đang tràn ngập sát khí. Nhất là những người đi cùng với Liên Vân Quyết, một số người hiểu rõ tính cách của hắn ta như thế nào. Hắn ta một khi tỏ thái độ với một người khác giới như vậy, đồng nghĩa với việc kẻ đó được xếp vào danh sách phải chết. Ti Mệnh thuộc tuyếp người nhạy cảm, hắn cảm nhận được sát khí âm trầm của Liên Vân Quyết, tuy nhiên khi chưa thực sự đối đầu, hắn sẽ không làm ra hành động dại dột nào. Hắn đang định ôm quyền trả lời thì Kha Thiên Lạc đã tiến sát tới gần hắn, nhìn chằm chằm Liên Vân Quyết đang cười cười kia, khí thế lộ ra, lạnh lùng nói, Kha Thiên Lạc là ta, không biết có gì chỉ giáo. Tăng Tương vốn chẳng có nửa điểm hảo cảm với gã luôn luôn giả bộ làm ra vẻ cao quý này, trong vô thức ôm lấy một bên cánh tay Ti Mệnh, bất thiện nhìn Liên Vân Quyết, đánh đá hỏi, Liên Vân Quyết, ngươi muốn gì? Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, so với lúc mấy người Liên Vân Quyết xuất hiện còn căng thẳng hơn gấp mấy lần. Không một tiếng động, không một âm thanh, bất giác mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường trong giây lát. Tuy chỉ vài giây, nhưng cảm giác như trong một vài giây này xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Lại nói, trong một vài giây ngắn ngủi ấy, nụ cười thường trực trên gương mặt Liên Vân Quyết cũng biến mất, chỉ còn động lại là sự lạnh lẽo ấm lãnh. Vài giây trôi qua, nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt, Liên Vân Quyết nhìn qua Kha Thiên Lạc, hòa hoãn nói, thì ra đây là Kha huynh, ta nhận nhầm người, gác tội rồi. Liên Vân Quyết dường như bỏ qua thái độ khó chịu ra mặt của Tăng Tương, hắn nhìn Ti Mệnh nói tiếp, không biết vị huynh đài này là P.S. gửi bạn link ra, thay vì viết thêm chữ thì tớ sẽ út ngày 2 chương, bắt đầu từ ngày mai. Ok chứ? Quy 1 chương 73, đêm trăng. Quy 1 chương 73, đêm trăng quyển 1, Ti Mệnh chương 73, đêm trăng. Lần này không để hai người kia ngăn cản nữa. Với người tên Liên Vân Quyết này, có thể chính bản thân hắn cũng cảm giác được người này có gì đó không ổn, nhưng chí ít đến hiện tại Liên Vân Quyết vẫn chưa có hành động gì vượt quá giới hạn cả, thế nên Ti Mệnh nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên nói chuyện lịch sự với đối phương. Tại hạ là Ti Mệnh, tộc nhân Đu Đô bộ lạc. Ra là Ti Mệnh huynh. Liên Vân Quyết cười nhạt, dùng ánh mắt dò xét quan sát Ti Mệnh, nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Thật kỳ lạ, ta không thể cảm nhận được tu vi của tên này. Trong lòng âm thầm ghi nhớ chân diện Ti Mệnh, tuy nhiên Liên Vân Quyết vẫn giữ thái độ hòa hoãn, hắn nói tiếp, tại hạ đối với quê hương của Tang Tương sư muội rất hiếu kỳ, một bộ lạc nho nhỏ lại có thể sản sinh ra được nhiều vị thiên tài như vậy. Không biết đêm này Kha huynh và Ti Mệnh huynh có thể cùng tại hạ đàm đạo. Không có hứng thú. Cả Kha Thiên Lạc và Tang Tương đồng thời hô bang. Ti Mệnh, chúng ta đi thôi. Dây dưa với hắn chỉ tổ tốn thời gian. Tang Tương hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo Ti Mệnh rời đi. Ti Mệnh chỉ đành miễn cưỡng cười trừ tạ lỗi, rồi sau đó đành phải đi theo Tang Tương rời khỏi nơi này. Kha Thiên Lạc liếc nhìn Liên Vân Quyết một cái, trong ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo, như rằng muốn nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, tốt nhất đừng làm vậy, nếu không dù ngươi có là con của Lao Thiên thì ta cũng không ngại lấy cái mạng ngươi. Vốn chẳng có hứng thú gì với buổi đón tiếp sứ giả Mông Đan này, Kha Thiên Lạc ôm quyền hướng thượng man mạnh hạ, rồi cũng quay lưng bỏ đi. Mấy người này bộ điên rồi sao mà lại không thèm nể mặt Liên Vân Quyết? Anh Nu đứng cạnh bà ngoại của nàng đồng thời cũng là Man Công Lạc Vân bộ lạc, nếu mày thầm đủ. Trong suy nghĩ của anh Nu, Mông Đan bộ lạc vô cùng hùng mạnh, một ngón tay cũng đủ để hủy diệt 10 cái tiểu bộ lạc như Lạc Vân bộ lạc, ngay cả Phong Tuyết bộ lạc trong mắt bọn họ cũng chẳng là cái đinh gì. Mà Liên Vân Quyết lại là thiên tài số 1 số 2 ở Mông Đan bộ lạc, là gương mặt đại diện của Mông Đan bộ lạc tại Phong Tuyết hành, vậy mà Tang Tương và Kha Thiên Lạc chẳng chút nể mặt mũi của hắn, chẳng khác nào gián tiếp đắc tội với Mông Đan bộ lạc cả. Tang Tương tuy nói nàng đã gia nhập Mông Đan bộ lạc, tuy nhiên dù sao vẫn là người ngoại tộc, không phải dòng chính như Liên Vân Quyết được, bên nào nặng bên nào nhẹ tự nhiên rõ ràng. Vậy nên trong mắt anh Nu, hành động của Tang Tương và Kha Thiên Lạc vô cùng ngu ngốc. Cứ nhìn sắc mặt Liên Vân Quyết thì rõ, nụ cười vẫn còn đó, nhưng không phải là nụ cười ôn hòa ban nãy, mà là một nụ cười lạnh lẽo, ẩn tàn sát cơ bên trong. Nhất là đôi mắt của hắn ta, hắn nhìn qua bóng lưng nhỏ nhắn của Tang Tương lóe qua một tia âm tà, nhìn Kha Thiên Lạc đầy sát cơ, và đặc biệt là Ti Mệnh, thể như rằng muốn ngay lập tức giết chết Ti Mệnh vậy. Tốt, tốt lắm. Tiện nhân kia dám làm ta mất mặt trước bao người, một kẻ xuất thân thấp hèn lại dám bê báo, còn cả tên thư sinh nữa, ba kẻ các ngươi dáng mà tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp đi. Thượng Man Mạnh Hạ từ nay đến giờ không dám lên tiếng, Mãi khi ba người Kha Thiên Lạc bỏ đi, lão ta mới hướng Liên Vân Quyết, ngữ điệu cẩn thận: "Liên công tử, ba người bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, sự ngông cuồng khó trách. Liên công tử chớ trách bọn chúng." "Ha ha, không sao, không sao cả." Đột nhiên Liên Vân Quyết cười lớn, giọng cười làm cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ Liên Vân Quyết đã nổi lên sát cơ rồi. Dù là thượng man mạnh hạ cũng phải nuốt một ngụm nước bọn, tự trấn an bản thân, không dám nói tiếp thêm câu nào nữa. Xem ra khó có thể hòa giải được rồi. "Thôi, tốt nhất ta không nên can dự vào nhiều, nếu không sẽ liên lụy đến cả bộ lạc." "Được rồi, không nói đến việc này nữa. Trời cũng tối rồi, chúng ta vào trong thôi." "Liên công tử nói phải, lão phu sơ suất rồi, nhất định sẽ hướng Liên công tử bồi tội." "Mời." Thượng man mạnh hạ cười trừ, rồi đưa tay ra hiệu mời Liên Vân Quyết đi trước. Hắn cũng không muốn nói gì thêm, dù sao thì tâm trạng của hắn hiện giờ đang rất xấu. Ôm một bụng sát cơ đi vào cổng thành, còn trong đầu thì đang bắt đầu vạch ra kế hoạch lanh khốc nào đó. Quyền 1, đi mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang đêm trăng thanh gió mát, gió thổi vi vu qua một ngọn đồi trống vắng. Ánh trăng trên bầu trời trải một tấm thảm bạc xuống nhân thế, một đêm mông lung và nhẹ nhàng bắt đầu buông xuống. Trên ngọn đồi này có một gốc cây khá lớn, tán cây xanh tốt và sum suê, thả xuống một chiếc bóng cây bao phủ một khu vực nhỏ. Tuy nhiên bởi đêm nay là đêm trăng tròn, thế nên bóng cây này cũng không quá tối tăm. Ngồi dưới gốc cây có hai bóng người, nhìn kỹ thì chính là Ti Mệnh và Tam Tương. Khi còn nhỏ, cả hai đã có thói quen cùng nhau ngồi dưới gốc cây để ngắm bầu trời đầy trăng sao. Một thói quen cho đến tận bây giờ không hề thay đổi. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt. Đó chính là những lần ngắm trăng sao trước đây, cả hai ngồi ở gốc cây thông sau núi tại U Đô, còn bây giờ thì là một ngọn hoang sơn nơi đất khách quê người, cảm giác thật sự rất khác biệt. 5 năm nay ta sống rất bình yên, không giống như nàng và Thiên Lạc. Ti Mệnh ngồi kể lại chuyến hành trình 5 năm qua của mình, còn Tang Tương thì thủy chung ngồi một bên lặng im lắng nghe. Ánh trăng huyền ảo xuyên qua những cái lá, chúng nghịch ngợm tung tăng trên gương mặt nàng. Tuy nhiên chúng không hề khiến Tang Tương trở nên kém sắc, ngược lại còn khiến nàng có gì đó trở nên ôn nhu và đậm thắm hơn. Chẳng biết vô ý hay hữu ý, khi hắn đảo mắt nhìn qua nàng thì lập tức bắt gặp một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mắt đầy nhu tình không pha lẫn bất kỳ một loại cảm xúc nào khác, bất giác khiến cho hắn phải dừng câu chuyện của mình lại, một tia xấu hổ kèm theo ửng hồng khẽ thoáng qua. Hắn vội xoay mặt nhìn chỗ khác, nhưng với một dị sĩ có tu vi cao cường như Tang Tương, mọi cảm xúc trên gương mặt hắn làm sao qua mắt được nàng. Chẳng những chẳng làm cho nàng hụt hẫng mà ngược lại càng khiến nàng trở nên thích thú. "Nhìn muội này." Giọng nói nhẹ nhàng nghe tựa âm thanh tiếng suối chảy, nội tâm Ti Mệnh khẽ giật này, chống ngực đập thình thịch. Tang Tương từ từ áp sát lại gần hắn, hương thơm tựa mùi hương của hoa cỏ từ cơ thể nàng xông vào mũi hắn khiến cho gương mặt hắn càng đỏ ửng lên, chống ngực đập càng lúc càng mạnh, thiếu điều trái tim muốn xông ra khỏi lồng ngực vậy. "Nhìn muội đi." Giọng nói mê hoặc đậm chất kích thích một lần nữa phát ra từ cái miệng nhỏ. Ti Mệnh chớp mắt vài cái, bởi vì khuất tầm mắt nên Tang Tương không thấy được hai tay của Ti Mệnh đã siết chặt lại, giống như sắp sửa đưa ra một quyết định của đời mình. Không tiếp tục nghĩ ngợi bàng cơ nữa, hắn quay qua để đối diện thì bỗng có một bờ môi mềm ngọt lịm đặt lên miệng hắn một cách bất ngờ và đột ngột, làm cho hắn đơ ra trong chốc lát. Quả thực hắn chẳng nghĩ đến Tang Tương lại mạnh dạn táo bạo đến vậy, vốn đây phải là hành động của bậc trượng phu như hắn mới đúng. Sau một hồi, bờ môi mềm ấy từ từ rời khỏi miệng hắn. Tuy vậy, cái loại tư vị dịu dàng ngon ngọt như đang tan chảy ấy vẫn đọng lại trong tâm trí, đúng thật không nỡ chút nào. Tang Tương khuôn mặt hơi ửng hồng lên, nếu nói nàng không xấu hổ thì chính là nói dối. Tuy vậy ánh mắt nàng không nhìn nơi khác mà vẫn dán chặt vào Ti Mệnh, ngón tay thon dài mềm mại đặt lên môi, vừa nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái, nói: "Đây là hình phạt cho việc trở về mà không báo cho muội biết." Hi hi. Một câu nói ngắn gọn mà chứa cả một bầu trời kích thích. Ti Mệnh chẳng thèm làm bộ nữa, lần đầu tiên hắn xuất hiện nét danh ma. Đã vậy giờ đến lượt ta. Ban triều dám húc ta một cái khiến ta suýt chút nữa biết bay, lúc đó không phạt, giờ bù lại dám phạt muội sao? Có gì không dám? Hắc hắc. Đôi bàn tay gần 20 năm chỉ biết cầm sách, pha chế rượu bây giờ đã lật sang một chương mới. Không còn miệt mài hay nghệ thuật nữa, mà đó là một đôi tay ma mãnh và không kém phần nhanh nhẹn đầy ma thuật. Từ từ tiến sát tới gần cơ thể mảnh mai kia, thoăn thoắt lấy xuống từng mảnh vải đang bọc lấy cơ thể đầy đặn này một cách điêu luyện. Chỉ trong cái chớp mắt, dưới ánh trăng huyền ảo, nửa trên cơ thể chỉ còn lại một chiếc áo yếm màu đỏ rực che đi khuôn ngực cao vút trắng trẻo. Chuẩn bị ra một chiêu cuối cùng là có thể lấy xuống chiếc áo yếm này, nhưng ngay lập tức lại bị bàn tay ngọc ngà chặn lại. Tang Tương nở nụ cười ma mãnh không kém gì Ti Mệnh cả, một cái liếc nhìn đầy nhu tình nói: "Đồ hư hỏng, xem muội phản kích lại đây." Nói dứt lời, nàng áp sát lại gần, ngồi đè trên người hắn, đôi tay danh ma chẳng kém gì Ti Mệnh, thậm chí hành động còn gọn gàng hơn, trong hai hơi thở đã lột hết đồ của hắn xuống. Không nghĩ đến chàng lại vạm vỡ tràn đầy sinh lực thế này, ẩn giấu cũng kỹ quá, nhưng muội thích. V.S. 11 giờ 30 phút sẽ út chương tiếp theo quy 1 chương 74, thế gian thế sự khó lường, hạnh phúc hay bi thường, sau tất cả còn lại gì? Quy 1 chương 74, thế gian thế sự khó lường, hạnh phúc hay bi thường, sau tất cả còn lại gì? Quyền 1, Ti Mệnh chương 74, thế gian thế sự khó lường, hạnh phúc hay bi thường, sau tất cả còn lại gì? Muội học đâu ra kiểu bị hoặc thế này nhỉ? Ti Mệnh nheo mắt hỏi. Học ở đâu không quan trọng là chỉ mình chàng mới được nhìn thấy sự mị hoặc của muội. Ha ha, vậy ta đúng là gã hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Cơ mà dù vậy cũng không thể để nàng cửa trên trước được. Vừa nói, hắn vừa lấy tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, nhẹ vận sức khiến nàng ngã qua một bên, còn hắn lại chiếm vị trí bên trên, tư thế đổi ngược lại. Hành động bất ngờ làm Tang Tương khẽ rên một tiếng yêu kiểu, dù vậy nàng không hề tỏ ra khó chịu chút nào cả. Còn hắn thì cũng không nhiều lời nữa. Những mảnh vải che đi phần thân thể còn lại trên người Tang Tương toàn bộ bị hắn lấy ra hết rồi ném sang một bên. Một bộ ngực cao vút căng tròn, chiếc bụng thẳng lì, chiếc rốn nhỏ xinh, một cơ thể trắng trẻo mềm mại hiện ra trong đôi mắt ti mệnh. Gương mặt của hắn bắt đầu áp sát xuống, áp vào bộ ngực như bưu vật kia, hai bàn tay chẳng để không mà bắt đầu hành động tấn công, một tay trên một tay dưới, lần lượt khám phá tất cả điều huyền diệu trên cơ thể tuyệt trần này. Một đêm nay, nàng chính là của hắn, trở thành nữ nhân của hắn. Trăng thanh gió mát, trên ngọn đồi hoang sơ vắng vẻ ấy, âm thanh rên rỉ đậm đà tình ý, hòa cùng với tiếng gió nhẹ thổi vi vu bay về nơi phương xa. Âm thanh nu tình ấy trong thời khắc này như trở thành vĩnh hằng, ánh trăng bạc trên trời như thêm tô điểm cho khung cảnh tình lãng mạn ấy. Tại một nơi khác, chính là nơi mà A Công và những tộc nhân Lũ Đô bộ lạc đã chiến đấu anh dũng đang yên nghỉ, có một người cô đơn lặng lẽ ngồi uống rượu, ngắm trăng một mình. Người này chẳng ai khác chính là Kha Thiết Lạc. Người khác đối với ánh trăng đêm nay, chắc có lẽ cảm thấy rất đẹp, nhưng đối với bản thân hắn, ánh trăng ấy đang rất cô độc. Cô độc giống như bản thân của hắn vậy. Cầm vò rượu lên nốc một hơi thật dài, vị rượu rất cay đắng, nhưng cũng chẳng thể đắng cay bằng cõi lòng này. Trong lòng hắn đang nghĩ về một người, rất muốn được cùng người đó cùng ngồi thưởng rượu ngắm trăng. Chỉ là, càng mong mỏi thì càng thêm đau lòng, bởi điều ấy là không thể. Hắn nhớ lúc nhỏ phụ thân có kể cho hắn nghe về một thế giới ước nguyện, tại thế giới đó, ước nguyện sâu thẳm trong đáy lòng của bản thân sẽ trở thành hiện thực, cho dù có khó khăn đến đâu. Trên đời này nếu thực sự có thế giới ước nguyện như những gì mà phụ thân hắn kể, hắn hy vọng tại thế giới ước nguyện ấy nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng trên đời này làm có cái thế giới ước nguyện ấy, đó chỉ là lời lừa dối của tiền nhân mà thôi. Thế giới đó làm gì có thực? Rượu đã cạn sạch mà lòng thì càng đau thêm. Hắn thở dài một tiếng, tiếng thở dài này cũng như ước nguyện trong lòng hắn, cùng theo cơn gió vô tình lạnh lẽo biến mất vào cõi hư vô, nơi mà chẳng ai hay, chẳng ai biết đến. Uống một mình thì có gì vui, lại còn là thứ rượu rác rưởi nữa chứ. Một giọng nói bông đùa từ trong không gian truyền đến. Kha Thiên Lạc gương mặt bất động, có lẽ như đã biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Rượu này là loại cực phẩm tại thành Phong Tuyết này mà ngươi dám nói là rác rưởi. Nếu không lôi ra được thứ rượu ngon hơn, đừng trách ta đánh gây hết hàm răng trắng bóng đó của ngươi. Hắc hắc, đảm bảo không để Kha huynh thất vọng. Trong giọng nói ấy tràn đầy tự tin, dưới ánh màn bạc, một bóng người lặng lẽ hiện ra trước mặt Kha Thiên Lạc. Nếu bình thường là người ngoại tộc, dám đặt chân đến nơi này, cho dù có là thượng man mạnh hạ hắn cũng dám đánh. Tuy nhiên, đêm nay lại khác. Gã nam thanh niên kia trong tay cầm một túi da rất lớn ném qua phía Kha Thiên Lạc, vừa nói tiếp, rượu này gọi là dưỡng linh cửu, chính là cực phẩm trong cực phẩm, cái gì mà cực phẩm tại thành Phong Tuyết chứ, toàn là rác cả. Gã thanh niên kia dần dần hiện ra. Người này chẳng ai xa lạ, mà chính là người không lâu trước đó đã nói tin tức Cú Đô bộ lạc lại cho Ti Mệnh cổ thái. Dưỡng linh cửu. Kha Thiên Lạc trong đầu chợt thoáng qua một hồi ký ức xa xưa, lập tức gỡ nắp túi ra, một hương thơm nồng vừa ngửa đã muốn say từ trong bay ra, làm cho Kha Thiên Lạc trở nên lân lân. Người đã muốn say, quả nhiên là cực phẩm. Kha Thiên Lạc đống cười lớn, tiếng cười vang vọng ra tứ phương, giọng cười vừa bi thương vừa pha lẫn ngạo ý, ngươi nói đúng, rượu ta uống trước nay đúng là rất rưởi. Đây mới chính là rượu cực phẩm. Rồi hắn nhìn cổ thái cũng đang cầm một túi rượu lớn như hắn vậy, nói tiếp, cổ thái, trong lòng ta đang rất tồi tệ, muốn chìm trong men say đêm nay. Ngươi uống cùng ta chứ? Có gì không dám? Lần đầu gặp, cổ mỗ tiểu lượng kém hơn Kha huynh, thời gian qua ta đã rèn rất nhiều, hôm nay lại muốn so tài một lần nữa. Mời. Hắc hắc, tốt lắm, hảo huynh đệ. Mời. Đã rất lâu. Rất lâu rồi Kha Thiên Lạc không cười một cách thống khoái như đêm nay. Trong lòng hắn tràn ngập bi thương và đau khổ, bởi đã bóng hình ấy đã in sâu trong lòng hắn. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, 5 năm, 10 năm, thậm chí là cả một đời này, có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ quên được. Sự đau khổ hóa thành nụ cười thê lương mà không một ai có thể cùng bản thân chia sẻ, chỉ có thể tìm đến men rượu để vơi đi nỗi sầu này. Rượu này rất mạnh, chính là thứ giúp hắn trong đêm u sầu này. Đêm nay chỉ đêm nay thôi ta sẽ là chính mình. Một nơi nào đó là âm thanh của sự hạnh phúc ngày tái ngộ, một nơi nào đó là sự cô đơn thê lương tịch mịch hòa tiếng cười vào gió thoảng mây bay. Thế gian này thế sự khó lường, hôm nay cười ngày mai đau khổ, hôm nay đau khổ ngày mai sẽ là hạnh phúc, hoặc sau tất cả, đọc lại là một nỗi thống khổ bi ai. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu trên lục địa khổng lồ này. Trên các đường phố lớn dần dần đông người, các dị sĩ trao đổi luận bàn với nhau, người thì luyện tập để chuẩn bị tinh thần cho cuộc quyết chiến sắp tới. Tại nơi cư ngụ hiện tại của U Đô bộ lạc, từ bên trong túp lều lớn nhất, Ti Mệnh và Tang Tương nắm tay nhau đi ra. Trông thần sắc của cả hai rất tốt, nhất là Tang Tương, so với trước đây trông nàng xinh đẹp hơn gấp bội, không hiểu sao so với trước đây còn cuốn hút hơn gấp mấy lần. Với dung mạo của nàng, dù xuất hiện ở bất cứ đâu đều dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trên khuôn mặt luôn có một nụ cười tươi, giữa nơi yên bình này trở thành một đóa hoa rực rỡ. Bên ngoài, Kha Thiên Lạc và Cổ Thái đứng đợi sẵn. Sau khi say một trận đêm qua, nhìn tinh thần hắn vẫn còn hơi mệt mỏi, chưa tỉnh táo hẳn. Không thể nói đến dưỡng linh tiểu mà Ti Mệnh đủ ra quá mạnh, với tiểu lượng của hắn vậy mà cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng dưỡng linh tiểu này đối với tu vi có dấu hiệu tăng lên, thiếu một chút nữa là đột phá tẩy cốt cảnh hậu kỳ. Cũng bởi vậy mà Cổ Thái một phen khốn khổ, bị Kha Thiên Lạc chấn lột mất mấy túi rượu, làm cho hắn tiếc đứt ruột không nói nên lời. Sáng hôm nay nhận được tin tức từ trưởng lão hội, mà Kha Thiên Lạc ít nhiều đoán được mục đích của cuộc chiến này, hắn bèn muốn mang theo cả Ti Mệnh và Cổ Thái. Khi trông thấy Tang Tương và Ti Mệnh nắm tay nhau bước tới, ánh mắt của hắn thoáng nhìn qua Tang Tương, một tia u buồn đồng thoáng hiện lên. Nhưng bởi hắn che giấu rất tốt, thế nên không ai ở đây nhận ra cả. Quy một chương 75, sát cơ quy một chương 75. Sát cơ quyển 1, Ti Mệnh chương 75, sát cơ Kha Thiên Lạc nhìn Tang Tương, giống như thời gian quay trở lại 5 năm trước, không phải là một huyết ma tử lánh khốc vô tình, mà là một thiếu niên vô tư thích trêu chọc nàng. Bàn tay xoa xoa cằm, chân mày níu lại, tiêu ý nói, nha đầu hôm nay sao trông tươi rói vậy, đêm qua hẳn là kích thích lắm nhỉ?
Kích thích gì?
Kích thích cái đầu ngươi ấy. Tang Tương giống như mèo bị giẫm phải đuôi, thân thể mảnh mai hơi run lên, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai, nhìn chừng chừng Kha Thiên Lạc, không giữ quát.
À, thái độ này không lẽ nói chúng tim đen?
Hắc hắc, hèn gì nhìn khác biệt một trời một vực so với ngày hôm qua ngươi nói thêm nữa là lao nương đấm ngươi vỡ mồm luôn đấy. Nha đầu thối, không giữ vậy sớm muộn gì cũng bị ti mệnh bỏ sói cho coi. Kha Thiên Lạc căn bản chẳng để tâm đến lời đe dọa, Tang Tương càng phản ứng thì hắn càng chọc ghẹo.
Ngươi,
ti mệnh ca, hắn ức hiếp ta kìa. Trong lúc cả hai cãi nhau thì ti mệnh đứng một bên cười khổ, còn cổ thái thì ngạc nhiên ra mặt. Ti mệnh thì đã quá quen với chuyện này rồi, từ nhỏ đến lớn, có khi nào Kha Thiên Lạc ngừng châm chọc Tang Tương đâu chứ? Nhiều lúc chọc cho nàng phải khóc mới chịu ngừng, sau đó hậu quả thì nhường lại cho ti mệnh. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn là hắn đứng ra an ủi nàng. Nàng mặc kệ hắn đi, nhưng hắn bảo muội bị huynh bỏ mặc. Yên tâm, dù trời có sụp xuống ta cũng không bao giờ bỏ mặc nàng.
Hứa xin đấy.
Có thật không?
Thật mà.
Khu cụ không khí mùi mẫn của cả hai nhanh chóng bị tiếng hò khan phá vỡ. Kha Thiên Lạc chề mặt ra, bất mãn nói, hai người các ngươi thôi tình cảm mùi mẫn đi được không?
Thứ cho ngươi biết mặt.
Con nhỏ này.
Cho ta xin đi được không?
Ta nhớ còn việc phải làm mà. Hai người này mà sắp vô cãi nhau thì có lẽ đến thiên thu vạn kiếp cũng không dứt. Ti mệnh lắc đầu khổ não, bước ra đứng chính giữa, thở dài một tiếng rồi nói.
Thử, ai thèm cãi nhau với tên đầu gỗ đó chứ?
Nể mặt ti mệnh, lao tử không thèm chấp. Rốt cuộc cũng thành công phá vỡ cuộc chiến không hồi kết giữa Tang Tương và Kha Thiên Lạc. Thủy Trung chỉ có riêng cổ thái đứng một bên quan sát, từ đầu đến cuối hắn nhìn Kha Thiên Lạc một cách kinh ngạc. Có lẽ là do lần đầu nhìn thấy thái độ này của Kha Thiên Lạc nên mới có biểu cảm này. Nói rồi, cả bốn người leo lên lưng ngựa đã chuẩn bị sẵn trước đó, một mạch đi đến Phong Tuyết Thành, nơi hạ lạc của trưởng lão hội. Trên đường đi, ti mệnh mới rõ nguyên nhân vì sao cổ thái lại xuất hiện tại đây. Ban đầu ý định của cổ thái là đến Thịnh Vũ môn để bái làm môn hạ. Nhưng bỗng nhiên bằng hữu của hắn gửi đến tin tức Thịnh Vũ môn đột ngột ngừng việc chiêu mộ đệ tử, làm cho nhiều người mất công một phen. Mà theo lời cổ thái trước đây, Xích Dung bộ lạc cũng là kẻ thù của hắn. Không còn việc gì để làm, cũng nhân cơ hội tại cuộc chiến lần này luyện tập một phen, hắn liền quyết định theo chân ti mệnh trở về nơi này. Đêm qua nghe suy đoán của Kha Thiên Lạc về mục đích mà bốn trung giai bộ lạc đột nhiên phát động, cảm thấy đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, cổ thái liền hưng phấn hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc bốn người đã tiến vào Phong Tuyết Thành. Bên ngoài thành đang có rất nhiều dị sĩ đang tụ tập lại thành một đội quân lớn, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh nào đó. Kha Thiên Lạc lướt nhìn qua, với thân phận cùng địa vị hiện tại, hắn có thể tùy ý ra vào Phong Tuyết Thành mà không một người nào dám đứng ra ngăn cản. Nơi hạ lạc trưởng lão hội nằm ở phía tây Phong Tuyết Thành, bên ngoài có rất nhiều dị sĩ bảo vệ, độ nghiêm mật có lẽ chỉ kém hơn điện thờ thần linh của Phong Tuyết bộ lạc mà thôi. Nhìn thấy Kha Thiên Lạc đến, bọn họ liền cung kính hành lễ. Leo xuống lưng ngựa, bốn người đi vào bên trong. Trưởng lão hội nơi này là một tòa phủ đệ khá lớn, chính là nơi tập trung của các man công đứng đầu các tiểu bộ lạc. Tuy nhiên, chỉ có những man công tu vi bước vào tẩy cốt cảnh thì mới được cấp phép tiến vào trưởng lão hội, vậy nên số lượng thành viên trưởng lão hội không nhiều lắm, đại đa số đều là người của Phong Tuyết bộ lạc cả. Đứng đầu trưởng lão hội dĩ nhiên chính là Thượng Man Mạnh Hạng. Tu vi và danh tiếng của ông ta cao nhất trong khu vực, có thể Kha Thiên Lạc tu vi không thua kém Thượng Man Mạnh Hạng, tuy nhiên bản về danh vọng thì tuyệt đối không bằng được. Việc ông ta trở thành người đứng đầu trưởng lão hội không một người nào lên tiếng phản ứng. Trên đường đi, Kha Thiên Lạc nói ra tất cả hiểu biết của mình về trưởng lão hội cho ba người ti mệnh khỏi bỡ ngỡ. Mục đích trưởng lão hội lập ra chính là để bàn về kế sách đối phó với cuộc chiến lần này để giảm thiểu số lượng tử vong xuống thấp nhất có thể. Có thể nói, trưởng lão hội chính là cơ quan đầu não của phía bên chiến tuyến Phong Tuyết. Vừa vào bên trong thì bọn họ đụng phải Liên Vân Quyết đang đi cùng với Thượng Man Mạnh Hạng. Đang cười cười nói nói, đống nhìn thấy Tang Tương đứng gần ti mệnh, nụ cười trên gương mặt của hắn biến mất, thay thế là một loại sát cơ âm tà. Nhưng dù sao Liên Vân Quyết thuộc loại người thông minh, sát cơ kia bị hắn nhanh chóng che giấu đi, phải là người cực kỳ nhạy bén với sát khí như Kha Thiên Lạc mới nhận ra được. Lại là tên giả tạo này. Sao đi đâu cũng đụng hắn hết nhỉ? Tang Tương là người ăn ngay nói thẳng, nghĩ gì nói đó, ngoại trừ ti mệnh và phụ thân của nàng ra thì nàng chẳng nể nang bất kỳ một người nào cả. Câu nói của nàng tuy không lớn, nhưng cũng vừa đủ để Liên Vân Quyết đứng đối diện nghe thấy. Liên Vân Quyết gương mặt không tỏ thái độ gì, cười khổ nói, chúng ta đáng ghét như vậy sao? Dù gì chúng ta cũng gần gũi nhau hơn 5 năm mà. Liên Vân Quyết dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm giữa Tang Tương và ti mệnh, nhưng hắn giả bộ như không thấy, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn nàng, ngữ điệu ấm áp kèm theo u sầu nói,
cái gì?
Ai mà thèm gần gũi loại người như ngươi chứ? Có phải đang cố tình chọc điên lão nương không? Đôi mắt Tang Tương như muốn nhảy ra lửa, chán ghét nói lớn. Giống như sợ ti mệnh hiểu lầm ý tứ của hắn ta, nàng liền giải thích, ti mệnh ca, đừng nghe hắn nói bậy, muội và hắn ta tin tưởng muội, đừng suy nghĩ nhiều. Ti mệnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt, giọng nói ôn nhu trấn an tâm tình nàng lại. Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ người đàn ông của mình, nụ cười rực rỡ lại nở trên đôi môi. Liên Vân Quyết trong lòng hừ lạnh, càng lúc càng tỏ ra chán ghét, thậm chí hận không thể giết chết ti mệnh ngay trước mặt Tang Tương. Hắn là ai chứ? Là thiên tài số một số hai tại Mông Đan bộ lạc. Địa vị tại bộ lạc vô cùng cao, ngay cả Mông Đan Man công đối với hắn cũng rất xem trọng. Bất kỳ cô gái nào hắn để ý, không cần hắn mở miệng cũng tự động đến tận phòng chút xuống xiêm y. 5 năm trước nhìn thấy Tang Tương, trong lòng Liên Vân Quyết tự nhiên xem nàng là nữ nhân của mình. Không nói đến Tang Tương dung mạo xuất trần, so với mấy nữ nhân trước đây tựa hồ tiền nữ với phàm nhân, đom đóm so với ánh trăng tròn, mà thiên phú lại vô cùng cao, không hề thua kém Liên Vân Quyết. Đối tượng xuất chúng như vậy, Liên Vân Quyết khó mà bỏ qua.
Tuy nhiên thái độ của Tang Tương với hắn rất lạnh nhạt, thậm chí không muốn nói tới là chán ghét. Nếu không phải tại bộ lạc, sư tôn của Tang Tương là một tồn tại cao cấp, chỉ sợ hắn đã lôi nàng lên giường mà hung hăng trả đạp rồi. Nhìn thấy người con gái mà hắn xem là nữ nhân của mình cặp kè bên cạnh kẻ khác, mà còn là một kẻ chưa mở ra thiên khải nữa, nỗi căm ghét ti mệnh trong lòng Liên Vân Quyết ngày một lớn hơn. Thiện nhân, cứ tiếp tục cười đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ta khiến ngươi nằm dưới ta mà cầu xin. Quy 1 chương 76, Vương Bảo Thiền quy 1 chương 76, Vương Bảo Thiền quyển 1, ti mệnh chương 76, Vương Bảo Thiền chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến tên mặt giả này nữa. Tang Tương buồn bực nói, thúc giục những người khác rời đi. Nhưng bỗng Liên Vân Quyết cười lạnh, nàng muốn vào trong, ta không ngăn cản. Nhưng ta nhớ quy tắc của trưởng lão hội, những kẻ không có chức phận mà tùy tiện ra vào sẽ bị giết mà không cần phải thông báo. Đúng không Mạnh Tiền Bối? Liên Vân Quyết nói xong rồi nhìn qua Thượng Man Mạnh Hạ, chậm rãi hỏi. Thượng Man Mạnh Hạ trong lòng bực. Đúng như Tang Tương nói, gã Liên Vân Quyết định đích thị là một tên giả tạo. Đối với việc Kha Thiên Lạc dẫn theo Ti Mệnh và Cổ Thái đến đây, lão cũng không có ý kiến hay phản đối gì. Dù sao 5 năm trước ai cũng biết Ti Mệnh cách xa gần ngàn mét phế đi Hoàng Cương, còn Cổ Thái thì thể hiện thực lực rất mạnh. Bây giờ Cổ Thái cũng đã đột phá tẩy cốt cảnh, được Kha Thiên Lạc bảo chứng, trưởng lão hội sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Liên Vân Quyết này lòng dạ nhỏ nhen, muốn đối phó với người khác thì thôi đi, đằng này lại còn kéo theo cả trưởng lão hội cùng vào. Ấn tượng đối với Thượng Man Mạnh Hạ ngày một xấu đi. Tuy nhiên vẫn là sự cách biệt về địa vị dù trong lòng khinh thường, nhưng lão không dám có hành động gì vô lễ. Quả thực trưởng lão hội đúng có quy tắc này, tuy nhiên đúng là được rồi. Ti Mệnh huynh, cả vị huynh đệ này nữa, gác tội rồi, mời hai vị rời khỏi đây. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Liên Vân Quyết nheo mắt cười thâm ý đầy thách thức. Tang Tương tức giận ra mặt, định chuẩn bị hành động lỗ mãng thì bị Kha Thiên Lạc ngăn lại. Sát khí trong mắt hắn nổi lên, quay trở lại với hình tượng lãnh khốc mà ai cũng phải kinh sợ vết ma tử. Sát khí của Kha Thiên Lạc rất nặng, vừa mới lộ ra đã khiến toàn bộ những người đang ngồi bên trong nghị sự đường bị kinh động, toàn bộ lập tức đi ra bên ngoài xem tình hình. Trong số đó có cả Anh Nu, nàng một thân thanh y tao nhã đứng bên cạnh Man Công Lạc Vân, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Chỉ thấy Kha Thiên Lạc nhìn chằm chằm, sát khí lạnh lẽo giống như hàng vạn mũi kiếm đồng thời găm tới, làm cho tinh thần Liên Vân Quyết trong thoáng chốc chấn động. Giọng nói nhàn nhạt nói, "Thượng Man đại nhân, Kha Mộ muốn biết cái tuy nhiên kia là gì?" "Không cần. Trưởng lão hội hiện tại cho ta cầm quyền, có ý tứ gì? Kha huynh có thể nói trực tiếp với ta." Liên Vân Quyết tuy chấn động vì sát khí kinh người, tuy nhiên hắn rất nhanh ổn định tâm tình lại, một mực vẫn giữ thái độ ôn hòa trả lời. "Nếu như ta kiên quyết mang hai người này vào đây thì sao?" Kha huynh lên tiếng, "Ta dĩ nhiên sẽ nể mặt. Tuy nhiên, trưởng lão hội không phải chỗ muốn đến là đến. Vị huynh đệ lạ mặt này thì ta không nói, nhưng Ti Mệnh huynh thì thế nào?" Kha Thiên Lạc trầm giọng hỏi, căn bản không e ngại thân phận của Liên Vân Quyết. "Nếu Ti Mệnh huynh có thể chứng minh được thực lực, ta có thể nể mặt Kha huynh mà nhắm mắt bỏ qua lần này." Nói đến cùng, thực ra đây mới chính là mục đích mà Liên Vân Quyết gây khó dễ với mấy người bọn họ. Hắn dù làm cách nào cũng không nhìn ra được thực lực chân chính của Ti Mệnh. Theo những gì điều tra được thì 5 năm trước đây, Ti Mệnh đã một lần xuất thủ phế đi một dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7. Kẻ ấy dĩ nhiên chính là Hoàng Cương, năm ấy gã ta cũng là một nhân vật trẻ tuổi được chú ý, có một điều khiến cho Liên Vân Quyết rất băn khoăn đó chính là trước thời điểm Ti Mệnh thể hiện thực lực, hắn chỉ là một kẻ vô cùng tầm thường, đến cả thiên khải cũng chưa mở ra được. Ngay cả bây giờ, Liên Vân Quyết cũng không cảm giác được dao động khí huyết trên người Ti Mệnh, hoàn toàn trùng khớp với thông tin điều tra được. Tuy nhiên, làm cách nào mà một người bình thường lại có thể phế đi một dị sĩ dẫn huyết cảnh tầng thứ 7, mà khoảng cách lại xa đến ngàn mét nữa? Lâm được điều này, ngay cả dị sĩ tẩy cốt cảnh cũng không thể làm được, họa chăng chỉ có dị sĩ khai khiếu cảnh mới có thể thực hiện, dù vậy, khoảng cách ngàn mét phế một người vẫn là một điều khá khó khăn. Nói đến điều này, trên đời này chỉ có 3 người biết được vì sao Ti Mệnh lại có thể làm được. 3 người này lần lượt là Ác Công, Thượng Man Mạnh Hạ và chính bản thân Ti Mệnh. Thượng Man Mạnh Hạ biết lý do, tuy nhiên lão không nói cho Liên Vân Quyết biết. Dù sao việc tiết lộ đạo thần điện chỉ dẫn đến rắc rối cho Phong Tuyết bộ lạc mà thôi. Thực sự mà nói thì lão ta cũng rất muốn biết được bí mật mà Ti Mệnh nhìn ra từ đạo thần điện, tuy nhiên bây giờ không phải thời gian thích hợp. Mục đích của Liên Vân Quyết chính là muốn hiểu rõ thực lực của Ti Mệnh để tính kế đối phó. Điều này cũng rất hợp ý Thượng Man Mạnh Hạ, lão muốn xem sau 5 năm, Ti Mệnh đã mạnh thế nào. "Không được, ta phản đối." Đề nghị của Liên Vân Quyết, Tang Tương nghe thấy liền cương quyết phản đối. Nàng hiểu rõ, gã ta căn bản đang có ý định gì. Liên Vân Quyết cười nhạt, lắc đầu nói, "Đã vậy thì không còn cách nào khác. Ti Mệnh huynh phải chịu thiệt lần này rồi." Đông Ti Mệnh nắm tay Tang Tương kéo gần lại, nhẹ nhàng nói, "Nàng không tin ta sao?" "Muội tin, nhưng mà đừng lo, ta lợi hại hơn những gì muội nghĩ. Đứng một bên cổ vũ cho ta." Nói xong, hắn đã lông meo gương mặt thể hiện sự tự tin. Tang Tương tuy vẫn lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu tính cách của Ti Mệnh, cuối cùng đành phải gật đầu. Ti Mệnh nhìn Liên Vân Quyết, nụ cười trên môi biến mất, "Liên huynh, ta chấp nhận điều kiện mà huynh đưa ra." Ti Mệnh huynh quả nhiên thông khoái. "Ta cũng không làm khó dễ, chỉ cần Ti Mệnh huynh đỡ được 10 chiêu, trưởng lão hội tùy ý huynh ra vào." "Được, mời Liên huynh xuất thủ." "Đối thủ của Ti Mệnh huynh không phải ta, mà là vị bằng hữu này của ta, Vương Bảo Thiền." Do quá chú ý đến Liên Vân Quyết nên ít người nhận ra Vương Bảo Thiền. Vương Bảo Thiền vóc người hơi gầy, khuôn mặt xanh xao, khóe mắt hốc hác, trông giống như một người đang bị bệnh nặng. Hắn mặc một thân hắc bào, phối hợp với mục diện tạo cho người nhìn một cảm giác căm tà. Mãi quan tâm Liên Vân Quyết, ngay cả Tang Tương cũng quên đi sự chú ý với Vương Bảo Thiền. Nghe Liên Vân Quyết nói thì nàng mới giật mình nhìn qua. "Vương Bảo Thiền, hắn cũng đến đây." Kha Thiên Lạc, Cổ Thái và Ti Mệnh chú ý đến biểu cảm kỳ lạ, phần nhiều là ý kỵ khi trông thấy Vương Bảo Thiền. Quan sát Vương Bảo Thiền, Người này bất quá chỉ là dị sĩ tẩy cốt cảnh sơ kỳ, tuy khí tức quái dị, còn lại không có điểm nào khác thường. Nhưng nếu đã đi cùng với Liên Vân Quyết thì tuyệt không phải nhân vật bình thường. Hắn nhíu mày lại, hỏi, nha đầu đối, Vương Bảo Thiền này thực lực thế nào? Tam Tương nhìn Ti Mệnh lo lắng, nói, tại Mông Đan bộ lạc, thực lực của Vương Bảo Thiền này là một trong những người rất khó dò xét. Nghe sư tôn ta nói, hắn ta tu luyện một môn độc công rất tà ác và rất khó đối phó, ngay cả ta có Tiên Thiên Hỏa thần thể cũng không dám đi trêu chọc hắn ta. Đối với thực lực Vương Bảo Thiền ta chỉ có một nhận xét, đó là thâm sâu khó lường. Thực lực của Tam Tương, Kha Thiên Lạc hiểu rõ. Nếu nàng đã nhận xét Vương Bảo Thiền thâm sâu khó lường, hẳn là có lý do của nàng. Tuy nhiên, hắn nhớ lại thời điểm khi đón Ti Mệnh, lúc đó hắn nhìn thấy Ti Mệnh một cái phất tay nhẹ nhàng tiễn đưa một sĩ dĩ dần huyết cảnh tầng thứ 5. Nói về thực lực, Kha Thiên Lạc cũng có cảm giác rất mạnh, tuy nhiên cái thiếu của hắn có lẽ chính là nằm có kinh nghiệm thực chiến. Đối với một dị sĩ mà nói, thực chiến là một điều rất quan trọng, bởi lẽ nếu biết những kỹ xảo, dù đối phương tu vi cao hơn một bậc, thậm chí hai bậc, ba bậc cũng có thể đối phó được. Hắn nhìn qua Ti Mệnh, hỏi, ngươi nhắm đối phó được không? Ti Mệnh trầm ngâm một hồi, rồi sau đó đáp, cứ thử rồi biết. Tuy Liên Vân Quyết đang nhằm vào ta, nhưng chắc chắn hắn không dám làm vậy. Quy 1 chương 77, kiếm trảm ác ma. Quy 1 chương 77, kiếm trảm ác ma quyển 1, Ti Mệnh chương 77, kiếm trảm ác ma. Vậy cẩn thận, có gì không ổn thì ta sẽ trợ giúp. Ti Mệnh gật đầu, nhìn về đối thủ của mình là Vương Bảo Thiền, âm thầm sử dụng linh thức để dò xét đối phương. Ti Mệnh đã tiến hành trúc cơ cơ thể, loại bỏ đi tạp chất trong cơ thể, không những giúp cho tốc độ hấp thu thiên địa linh khí mà còn làm cho linh thức mạnh mẽ hơn. Với lực lượng linh thức hiện tại, việc dò xét một dị sĩ tẩy cốt cảnh đối với hắn rất đơn giản mà lại không hề bị đối phương phát hiện. Tam Tương đã nhận về Vương Bảo Thiền cho hắn nghe, tuy nhiên nàng lại không biết tu vi của hắn đang nằm ở mức nào. Tuy nhiên, dưới sự dò xét thì nhanh chóng Ti Mệnh phát hiện ra ngay, Vương Bảo Thiền có tu vi tẩy cốt cảnh trung kỳ. Từ giao động khí huyết, dường như Vương Bảo Thiền chỉ mới đột phá tẩy cốt cảnh cách đây chưa lâu, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố vững chắc. Có lẽ nguyên nhân chính là do cuộc chiến lần này nên hắn mới không có thời gian hoàn toàn ổn định. Nhìn thấy tu vi thực sự, trong lòng Ti Mệnh có chút nhẹ nhõm. Nếu đối phương bước vào hậu kỳ tẩy cốt cảnh thì rất khó mà chống lại. Tuy nhiên hắn cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Vương Minh, xin chỉ giáo. Chỉ thấy Liên Vân Quyết thì thầm to nhỏ gì đó với Vương Bảo Thiền một hồi, gã ta gật đầu nhẹ nhẹ rồi chậm rãi bước ra, đứng đối diện với Ti Mệnh. Những người xung quanh trong đại sảnh nhanh chóng tản ra xa, đứng cách Vương Bảo Thiền và Ti Mệnh hơn 40 thước quan sát cuộc so tài này. Không giống như Liên Vân Quyết, Vương Bảo Thiền tuy thực nằm trong những kẻ mạnh nhất tại Mông Đan bộ lạc, nhưng người này ít khi thể hiện, vậy nên những bên ngoài không rõ được thực lực mạnh yếu thế nào. Tuy nhiên, đã có tư thân cận với Liên Vân Quyết tuyệt đối là nhân vật bất phàm. Vương Bảo Thiền sắc mặt tái nhợt toát ra vẻ lạnh lùng, sự khinh thường ẩn sâu trong đôi mắt mà người khác khó nhận ra, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ ngắn gọn, "Lên đi." Đối với sự khinh nhẫn của đối phương, Ti Mệnh không tỏ ra tức giận, ngược lại hắn nghĩ nếu có thể tận dụng được sự khinh nhẫn này mà đánh ra một chiêu bất ngờ. Dị sĩ trọng tu thân thể, rất ít khi sử dụng thiên địa linh khí. Dù là dị sĩ tẩy cốt cảnh cũng không nhận ra được xung quanh thân thể Ti Mệnh đang có một luồng khí đang mạnh mẽ dao động, điều này cũng là do trình độ điều động thiên địa linh khí của hắn đang ở mức lưu hỏa thuần thanh. Linh khí dồn về cánh tay, trong không gian vô hình tạo thành một cánh tay mờ ảo, rồi sau đó đánh thẳng tới. Trong gương mặt Vương Bảo Thiền không lộ ra nửa điểm biến đổi nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong cơ thể một luồng khí màu đỏ hồng bay ra, trong chớp mắt hóa thành một quả cầu. Vương Bảo Thiền trưởng vào quả cầu, lập tức nó bay thẳng tới Ti Mệnh. Một tiếng nổ vang chấn động, từ trong đám khói bụi Ti Mệnh lùi về sau mấy bước. Thực lực Vương Bảo Thiền đúng là không giống như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, nếu chỉ bằng chừng này thì đừng nói trong vòng 10 chiêu có thể chống đỡ, Ti Mệnh chỉ cần mất 5 chiêu là có thể đánh bại hắn ta ngay. Phong nhẫn, khởi. Một chiêu vừa nãy chỉ là dò xét, còn bây giờ mới chính thức ra tay. Linh khí thiên địa một lần nữa bị hắn khu động, thiên địa linh khí cứ như hòa làm một thể với Ti Mệnh, tùy ý để hắn biến đổi ra đủ loại hình thái. Hai bàn tay múa thành hai vòng hình tròn dao động với tốc độ cực nhanh, sự sắc bén so với man khí không hề thua kém. Trong lúc khói bụi vẫn còn chưa bị tiêu tán, Ti Mệnh ném hai đạo phong nhận. Vương Bảo Thiền hai đồng tử co rút, vội tế ra luồng khí màu hồng để tạo thành một tấm màn chắn phía trước. Hơ mạn. Phong nhận chạm vào tấm màn màu hồng, vốn theo suy nghĩ của Vương Bảo Thiền thì phong nhận sẽ bị phản lại mới đúng. Nhưng ngoài dự đoán của hắn là, phong nhận lại sắc bén đến nỗi khiến cho tấm màn màu hồng bị cắt đứt. Cũng may tốc độ phản ứng của gã ta khá nhanh, trong khoảng khắc đội nhẹ sang một bên. Thế nhưng một vài sợi tóc của hắn vẫn bị phong nhận cắt đứt, một bên má bị phong nhận rạch một đường nhỏ. Máu tươi từ vết cắt chảy ra, vốn dung mạo hắn đã trông rất quái dị, vết máu đỏ này càng làm cho hắn trở nên đáng sợ hơn. Liên Vân Quyết đứng bên ngoài khuôn mặt biến đổi. Tuyệt chiêu hồng mạc của Vương Bảo Thiền ngay cả hắn muốn phá vỡ nó cũng không thể dễ dàng như cách mà Ti Mệnh như vậy được. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao khóe miệng Liên Vân Quyết lại nở nụ cười âm tà. Vương Bảo Thiền bị chọc giận rồi. Hắn mà nổi điên, ngay cả ta cũng phải toàn lực ứng phó. Chỉ thấy Vương Bảo Thiền lấy tay sờ lên mặt mình, cơn đau rát chuyển từ vết thương khiến nội tâm hắn hơi nhói. Nhìn vệt máu đỏ tươi trên tay, Vương Bảo Thiền đột nhiên sát khí ngùn ngụt. Loại sát khí này có thể không bá đạo như sát khí của Kha Thiên Lạc, nhưng ẩn ẩn có gì đó âm sát. Giỏi lắm. Hắc hắc. Ti Mệnh sao, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vương Bảo Thiền nở nụ cười kinh khủng đến nỗi mép miệng lên đến gần mang tai, gân đỏ trong mắt nổi lên chi chít, trông hắn bây giờ cực kỳ đáng sợ. Luồng khí màu hồng xuất hiện ngày càng nhiều, từ luồng khí màu hồng tán ra những loại âm thanh quỷ dị, tựa hồ tiếng khóc than của quỷ lệ. Ma La Sát. Vương Bảo Thiền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi dung nhập vào luồng khí huyết hồng. Chỉ thấy trong không gian, luồng khí huyết hồng dần dần hóa thành một đầu ác quỷ quái dị, trên đầu có hai cái sừng con đuốt, đôi mắt rực cháy như hai ngọn đuốc, mồm há to để lộ mấy cái răng nanh mặt hoác. Cái miệng của nó rất lớn, nếu há to ra cùng một lúc có thể nuốt được 6-7 người. Cái đầu ác quỷ nhìn chằm chằm Ti Mệnh, giống như đang nhìn một miếng mồi ngon, tiếng cười giòn tan lạnh leo vang lên, nó liền xông tới chỗ Ti Mệnh, luồng sát khí từ trong mắt bắn ra như muốn cố định không cho Ti Mệnh có cơ hội tránh né. Tuy nhiên, bởi vì linh thức Ti Mệnh rất mạnh, hắn ngay lập tức sử dụng lực lượng linh thức để phong bế tâm thần, không để cho đầu ác quỷ kia miễn hoặc bản thân. Thế nên chiêu cố định này không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Ác quỷ không vì chuyện Ti Mệnh hóa giải được thuật định thân mà dừng lại, nó vẫn cứ lao đến, há thật to cái mồm để nuốt chửng lấy con mồm. Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng thèm buồn tránh né gì đầu ác quỷ này, ngược lại, trong sự kinh ngạc của chúng nhân, hắn nhún chân bay thẳng lên đối diện trực tiếp với ác quỷ. Hai tay hắn làm thành tư thế giống như châu húc, tông thẳng vào mồm của ác quỷ. Hắc hắc, đồ ngu. Hồng thải ma đầu, nuốt hắn đi. Hành động của Ti Mệnh giống như đang chọc cười Vương Bảo Thiền, hắn khi này khuôn mặt tái xanh do sử dụng quá nhiều khí huyết để tạo ra đầu ác ma này, nhưng nhìn thấy Ti Mệnh lại không biết điều lại nhảy thẳng vào mồm ác quỷ làm cho hắn cười phá lên. Ác quỷ nuốt trọn Ti Mệnh vào mồm, nhưng nó chưa kịp thưởng thức miếng mồi ngon mà nó vừa mới nuốt này thì đột nhiên gương mặt bặm mẹo, rồi bông hét thảm một tiếng. Chỉ thấy phía sau đầu của ác quỷ tự nhiên lại nô lên, một giây sau thì bị xé rạch ra, thủng một lỗ thật lớn. Từ trong cái lỗ đó một bóng người bay ra đang trong tư thế châu húc, đó chính là Ti Mệnh. Do đầu ác quỷ này có liên hệ với Vương Bảo Thiền, thế nên khi đầu ác quỷ bị đâm thủng thì hắn liền bị phản vệ rất nặng. Chỉ thấy sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống. Ti Mệnh căn bản không thèm quan sát, bởi như đã quan sát lúc trước, hắn rất rõ đầu ác ma này có mối quan hệ tâm thần với Vương Bảo Thiền. Sau khi đục thủng đầu ác ma một lỗ nhỏ, Ti Mệnh lại một lần nữa xuống đến. Thiên địa nguyên khí bạo động kịch liệt, những người khác bây giờ mới nhận ra được điểm này. Một thanh kiếm khổng lồ được tạo bởi thiên địa nguyên khí xuất hiện giữa không trung, tuy vẫn chưa biến hóa thành hình hoàn toàn, nhưng uy áp từ thanh kiếm nguyên khí này tản ra làm cho chúng nhân run sợ, ngay cả Liên Vân Quyết hay Kha Thiên Lạc cũng phải chấn kinh. V.S. Chương tiếp theo sẽ út vào lúc 2:30 Q1 chương 78, vô đề Q1 chương 78, vô đề quyển 1, Ti Mệnh chương 78, vô đề nhất là Liên Vân Quyết. Nếu như để Ti Mệnh hủy đi đầu ác ma, tu vi suy giảm thì tạm thời không bàn đến, điều đáng lo là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Vương Bảo Thiền. Hắn hét lớn, Ti Mệnh huynh, thắng thua đã rõ, mau dừng tay. Vừa nói, Liên Vân Quyết vừa xông tới chắn, đồng thời vận chuyển lực lượng khí huyết, tùy thời có thể ngăn cản thanh kiếm lại. Chỉ có điều Ti Mệnh lại không hề có ý định dừng lại. Với loại người đạo đức giả như Liên Vân Quyết, sau chuyện này ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng thể nào cũng lại suy nghĩ tìm cách tính kế hắn, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả Kha Thiên Lạc và Tăng Tương. Nếu có thể nhân cơ hội này khiến Liên Vân Quyết bị thương, như vậy có thể giảm thiểu bất nguy hiểm. Có điều nói đi vẫn phải nói lại, suy nghĩ này của Ti Mệnh vẫn quá ngây thơ. Loại người lòng dạ nhỏ nhen một khi đã muốn tính kế người khác thì sẽ làm đến cùng. Muốn trừ bỏ thì phải giết chết loại người này. Cũng chính bởi vì vậy nên sau này mới xảy ra một biến cố đầy thương tâm, cũng đều là do kẻ có lòng dạ hẹp hòi. Thanh kiếm khổng lồ trong tay Ti Mệnh không chút do dự mà chạm thẳng xuống đầu ác ma, gương mặt của nó đầy vẻ sợ hãi, miệng gào thét như đang cầu xin Ti Mệnh tha mạng. Đúng lúc đó thì Liên Vân Quyết chặn ngay chính giữa, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện bóng ảnh một con viên hầu khổng lồ. Viên hầu này hình dạng rất chân thực. Liên Vân Quyết tay không bắt kiếm, bóng ảnh hầu viên sau cũng hành động tương tự, hai cánh tay khổng lồ như cái khối thiết trụ hướng thẳng lên trời, khi thanh kiếm vừa lao xuống thì bị nó bắt lấy. Tuy nhiên uy áp từ thanh kiếm khí vẫn rất mạnh, làm cho thân thể cao hơn 2 mét của cự viên chấn động, đầu đối của nó hơi quỵ xuống một chút. Mặt đất dưới chân Liên Vân Quyết bị lún xuống hơn 5 tấc, vết nứt nẻ lan ra xung quanh, gió mạnh thổi lan tràn, dù đứng từ khoảng cách xa quan sát mà vẫn bị cô áp lực này đẩy lùi lại mấy bước. Liên Vân Quyết trong làn khói bụi mạnh mẽ chống cự lại cự kiếm, đồng hắn hét lớn, lực lượng khí huyết mạnh mẽ bộc phát. Lực lượng phản kháng quá mạnh, thanh cự kiếm lập tức bị phá tan, đồng thời hắn còn bồi thêm một quyền nữa. Ti Mệnh thứ mà hắn đang thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Thế nên khi kiếm khí bị phá vỡ, Liên Vân Quyết lại tiếp tục xuất quyền với tốc độ như thiểm điện, Ti Mệnh căn bản không thể để phòng được. Cũng may ngay lúc đó, một bóng người mạnh mẽ xông qua cô kình phong đang lan tràn, chính là Kha Thiên Lạc. Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, chẳng buồn thèm dùng đến lực lượng huyết mạch, chỉ sử dụng thuần túy lực lượng cơ bắp đối quyền với Liên Vân Quyết. Không gian truyền đến âm thanh vỡ nát chấn động, trong thoáng chốc hình ảnh trở nên bặm mẹo. Thật không hổ danh là hai cường giả đứng đầu trong thế hệ, chỉ mới so một quyền thôi mà làm cho không gian tán loạn thế này rồi. Nếu thực sự đánh nhau, chẳng biết nơi đây sẽ biến thành hình dạng như thế nào nữa. Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc và Liên Vân Quyết đồng thời lui về hai hướng khác nhau. Còn hư ảnh đầu ác ma kia thì sau khi được Liên Vân Quyết chặn lại, trong một khắc nó đã quay trở lại cơ thể Vương Bảo Thiền, không còn lo lắng nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ti Mệnh lần đầu chiến đấu kịch liệt nên khó tránh khỏi hao tổn nguyên khí, cần phải ngồi xuống để thổ nạp, ổn định lại nguyên khí trong cơ thể. Kha Thiên Lạc thì đứng một bên hộ pháp cho hắn, linh thức và sát khí đồng thời tán ra, không để cho bất cứ kẻ nào nhân cơ hội đánh lén. Tam Thương và Cổ Thái cũng đứng xung quanh để phòng ngừa biến cố. Vừa bảo vệ Ti Mệnh, Kha Thiên Lạc vừa âm trầm nhìn Liên Vân Quyết. Cũng hành động tương tự, Liên Vân Quyết trên gương mặt không còn giữ được nụ cười nữa, thay vào đó là gương mặt âm lãnh lạnh lùng. Hai tay hắn đặt sau lưng, không ai biết được rằng bàn tay phải của hắn đang hơi run rẩy. Hắn sử dụng lực lượng khí huyết, mà Kha Thiên Lạc chỉ vận dụng lực lượng cơ bắp thuần túy mà vẫn có khả năng đẩy lùi hắn lại. Người ngoài nhìn thấy cả hai ngang cơ, nhưng trên thực tế thì Liên Vân Quyết đã rơi vào thế hạ phong rồi. Không ai nói gì, cũng chẳng ai hành động gì. Mãi một lúc sau, khi Ti Mệnh ổn định nguyên khí trong cơ thể thì đứng dậy, ôm quyền hướng Liên Vân Quyết nói, "Liên huynh, đã nhường rồi. Tại hạ có tư cách ra vào trưởng lão hội rồi chứ?" Liên Vân Quyết hừ lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện như thường, nụ cười ôn hòa lại xuất hỉ hề trên môi, hắn mỉm cười trả lời nhàn nhạt, thực lực Ti Mệnh Minh phi thường mạnh mẽ, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Trưởng lão hội tùy ý huynh ra bảo. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa nhìn qua Vương Bảo Tiền đang được người ta đỡ dậy, sắc mặt trắng bệnh, xem ra nội thương rất nặng. Nếu đã không còn việc gì nữa thì ta đi trước để còn trị thương cho vị huynh đệ của ta. Về phần hội nghị, có lẽ phải rời lại vài ngày. Liên Vân Quyết phủi phủi bụi đất dính trên người, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ để đưa Vương Bảo Thiền tìm nơi trị thương. Đống từ sau lưng giọng nói Ti Mệnh truyền đến, đồng thời trong không gian có âm thanh dao động, tựa hồ đang có vật bị ném rơi. Đây là thông khí hoàn, có lẽ sẽ giúp vết thương của Vương huynh phục hồi nhanh hơn. Liên Vân Quyết giơ tay chụp lấy, đó là một lọ thuốc nhỏ, bên trong đựng thông khí hoàn do Ti Mệnh đích thân luyện ra, đối với nội thương có tác dụng rất hiệu quả. Đa tạ ý tốt của Ti Mệnh huynh. Liên Vân Quyết ôm quyền, ngữ điệu ôn hòa đáp một câu rồi xoay lưng dẫn người đi. Những người đứng quan sát sau một hồi thì cũng tản đi hết, đứng lại đó chỉ còn bốn người Ti Mệnh. Tang Tương gương mặt hậm hực, nhíu môi đanh đá nói, đưa cho hắn ta thông khí hoàn làm gì, huynh đúng là biết phung phí của trời. Ha ha, ta vốn theo ý đã mà, thấy người bị thương mà bỏ mặc thì không chịu được. Nhưng bọn hắn là kẻ xấu. Dù huynh có giúp chúng cũng chẳng mang ơn huynh đâu. Thầy thuốc không phân biệt tốt xấu giàu nghèo, khi bị thương thì đều là người bệnh cả. Hừ, huynh đúng là cái đồ cứng đầu, không nói chuyện với huynh nữa. Đáng ghét. Bị Ti Mệnh lấy y đức ra thuyết giảng, càng nghe nàng chỉ càng thêm tức giận, chả thèm bỏ vào đầu được câu. Trong lòng thì ôm một bụng nộ hỏa. Ti Mệnh thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười. Cổ Thái đi đến vỗ vai Ti Mệnh, nói, tốt với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Huynh phải nhớ kỹ điều này. Ti Mệnh cười nhạt, không nói tiếp. Do nghị sự bị hoãn lại, thế nên có ở lại đây cũng chẳng làm gì, bốn người liền quyết định tìm một chỗ nào đó để luận bàn. Thống nhất địa điểm rồi tất cả rời đi. Quyền 1, Ti Mệnh ảnh Nguyệt Sơn trang trời đã về đêm, so với những ngày đẹp trời khác thì hôm nay quả là khác thường, mây đen phủ kín tầng trời, ánh nguyệt quang bị che khuất đi phần nào, và mắt thường chỉ được lờ mờ. Trong căn phòng, một thanh niên tuấn tú đứng cạnh cửa sổ, gió đêm se lạnh thổi thoảng qua làm mái tóc đen tuyền hơi lay động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, trên gương mặt luôn treo một nụ cười thần bí, ánh mắt sâu thẳm, tạo cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Trên tay là một chiếc lọ gốm sứ nhỏ bị hắn liên tục xoay tròn. Cái lọ này chính là lọ chứa thông khí hoàn mà ban sáng Ti Mệnh đã đưa cho hắn. Ti Mệnh, kẻ này thực lực không yếu, còn cả Kha Thiên Lạc lúc nào cũng túc trực bên cạnh, xem ra khó lòng mà tiếp cận bình thường được. Tuy nhiên Hắc Hắc Liên Vân Quyết nhìn bầu trời đêm, đống nụ cười ôn hòa hóa thành một nụ cười âm tà, khiến cho thần thái của hắn biến đổi hoàn toàn, như trở thành một kẻ khác.